Chương 01, không muốn thất nghiệp tân nương. Chương 01, không muốn thất nghiệp tân nương. Một vòng trăng gầy khảm tại dãy núi ở giữa, tựa như kẹt tại chó hoang trong kẽ răng một khối máu sườn. Sa mạc trên gành bãi bụi bụi đống lửa, phản phất bại tha ma bên trong tứ tán lân hỏa. Đống lửa vị trí là một mảnh doanh địa trung tâm ở vào dốc cao phía trên, dốc cao phía trên đứng sừng sững lấy một đỉnh lều trướng, kia là Thiên Thủy Vu gia cùng Kim Thành tác gia thông gia lều hỉ. Người sướng lễ Dương Sán đội vàng đi đến lều hỉ, liền gặp tân nương tử áo cưới đỏ chót, mũ phượng khăn quàng vai mà ngồi xuống, cổ tay duỗi trên đầu gối, gọn gàng đoan trang. Dương Sán không nhịn được âm thầm thở dài, tỏa ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Bởi vì chú rể chết rồi, chết bởi mã tặc một chi tên bắn lén. Hắn cái này người sướng lễ kiêm phụ rể lại kiêm sư gia lập tức liền muốn thất nghiệp, mà trước mắt vị này tân nương đã thất nghiệp. Dương Sán thu liễm tâm tình, tiến lên thi lễ nói, không biết thiếu phu nhân gọi đến môn hạ, có gì phân phó. Tân nương tử viện chuyển đứng dậy, sâu kín nói, thiếp thân có một chuyện không rõ, còn mời tiền sinh dạy ta. Thiếu phu nhân nhưng xin phân phó. Chú rể chết rồi, ta cái này tân nương nên cùng ai nhập động phòng đâu? A. Dương Sán đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Tân nương tử hiểu điệu thước tha đi hướng Dương Sán, thật dài khăn quàng vai ở trên thảm bốn lượn như mây, không bằng liền từ ngươi Dương tiên sinh thay hắn bảo, như thế nào? Dương Sán nghe đại não đều đứng máy rồi. Cái quái gì? Để cho ta thay chú rể nhập động, động phòng. Chú rể vừa đi, thi cốt chưa lạnh a? Không sai, chú rể vừa mới chết, chết rồi vẫn chưa tới một canh giờ, thân thể còn không có cứng rắn đâu. Ngày hôm nay chạm vào tối, bọn hắn chi này đi xa Kim Thành đón dâu trở về đội ngũ, ngay tại chỗ này sa mạc trên gành bãi hạ trại lúc, đột nhiên đến rồi một đám mã tặc. Những cái kia mã tặc như gió đến lại như gió đi, bắt đi một chút tiền hàng, còn thuận tay mang hộ đi chú rể tính mạng. Chú rể chết bởi một chi tên bắn lén. Làm chú rể môn khách, sư gia, kiêm phụ rể cùng người sướng lễ, từ giờ khắc này, Dương Sán liền chính thức chuyển chức làm cung tăng rồi. Ở nơi này trước không được thôn, sau không được cửa hàng địa phương, muốn cho chú rể quan đãi làm một bộ quan tài gốt đều không biện pháp, vẫn là Dương sư gia thông minh, linh cơ khẽ động, quyết định phá xe ngựa, dùng xe tấm bán trước liệu bộ quan tài góp đủ số. Hán chính dẫn người nhiệt hỏa hướng thiên địa hủy đi xe ngựa, tân lương tử liền phái người chuyển kiến, lại không nghĩ rằng, đúng là đối với hắn đưa ra một cái như thế kỳ hoa yêu cầu. Hẳn là tân lương tử đột nhiên chuyển chức đoá phụ chịu không được kịch liệt như vậy kích thích, điên mất rồi. Trân châu xuyên thành rèm che mặt để tân lương tử tấm kiệu tiểu diễm vô cùng gương mặt xinh đẹp mông lung, Dương Sán không cách nào thấy rõ ánh mắt của nàng nhi phải trang điên cuồng. Vị này tân lương tử tên gọi Tắc Chiến Chi, là Kim Thành tác gia quý nữ, mà thân thể còn không có cứng rắn bị kia chú rể, tên gọi Vu Thường Nghiệp, là Thiên Thủy Vu gia tự trưởng tử. Tắc, tại hai nhà đều vì lũng thượng môn thiệt, lần này thông gia có thể nói là môn đăng hộ đối. Đến như Dương Sán, thì là Vu Thường Nghiệp nửa năm trước thuê đến dưới trướng một vị sư gia. Từ khi gặp qua Tắc Chiến Chi bộ dáng, Dương sư gia đã từng huyễn tưởng qua thiếu phu nhân đừng quay đầu, ta là ta nhà thiếu gia cấm kỵ tiết mục. Bởi vì này vị tân lương tử ngày thường thật sự là quá đẹp. Lũng thượng chư tộc ở xen kẽ, tiên ti, khuyển đùng, chư cương, người Hán cho nên nơi đây thật đẹp nữ. Có thể cho dù là tại loại này mỹ nhân xuất hiện liên tục địa phương, Tắc Chiến Chi vậy được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng mà loại này ý nghĩ sai trái, Dương Sán cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút, người cái này cả đời ai còn không có ngẫm lại thời điểm. Bây giờ mộng đẹp thành rồi thật, Dương Sán lại chỉ cảm thấy kinh sợ hãi, hắn đã phát giác được, ngoài trướng có người mai phục. Xem ra nếu như hắn không đáp ứng, tối nay là chú định không thể toàn thân trở lui. Tắc Chiến Chi nói ra dạng này kinh người ngữ điệu thời điểm, thần thái cũng rất bình tĩnh. Đương nhiên, đây chẳng qua là nàng cố giả bộ trấn định, nếu như không phải thừa thế xông lên nói ra tới, nàng thậm chí không có dũng khí lại mở miệng. Dù là như thế, nàng gương mặt xinh đẹp vậy đã biến thành dáng đỏ nhan sắc, may mắn còn có mũ phượng bên dưới rèm châu thay nàng che giấu. Mà kia 12 mảnh màu phối hợp dưới váy, một đôi thon dài thẳng chân, cũng ở đây thỉnh thịch run lên. 12 mảnh ám chỉ váy hán phục được làm từ 12 mảnh vải. Đây là một loại váy được gọi là váy gấp. Loại váy này đã được ghi chép từ thời Tiền Tần và rất phổ biến từ thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều đến thời Tùy và Đường. Đặc điểm của váy gãy là viền váy được làm từ nhiều mảnh vải hình thang, và 12 mảnh vải là một thông số kỹ thuật cụ thể, do đó có tên gọi là 12 mảnh. Thiếu phu nhân ngươi, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Dương Sán một mặt kinh ngạc mở miệng, nếu như không phải ngoài trướng đang có người mai phục, hắn nhất định sẽ cho rằng thiếu phu nhân là điên rồi. Vu Thường Nghiệp chết rồi, ta còn không có cùng hắn động phòng. Dương tiên sinh, ngươi biết cái này đối ta tới nói ý vị như thế nào sao? Mũ vượng rèm châu bên dưới, tấm kia xinh đẹp vô cùng khuôn mặt cười lộ ra một vẻ khó tả cay đắng. Dương Sán đương nhiên biết rõ, hắn xuyên qua đến thế giới này đã 3 năm, thế giới này rất nhiều quy củ tập tục, hắn đều đã rõ ràng trong lòng. Hắn biết rõ, chú rể nếu là chết ở đón dâu trên đường, tân lương chính là đường đầu quả, cái này tại trong mắt mọi người là cực kỳ chẳng lành một loại nữ nhân. Tắc Chiến Chi là Tắc Việt quý nữ, lại là Vu Việt tự trưởng tử thế tử, tương lai nàng chính là chấp trưởng Vu Việt nội trợ nữ chủ nhân, phong quang vô hạn. Có thể bởi vậy vừa đến, nàng cái này cả đời đều sẽ không còn quang minh có thể nói, nhân sinh của nàng đem chỉ còn lại vô tận hắc ám, cho đến tóc xanh thành tuyết. Tắc Chiến Chi u ám thở dài lấy, ta không phải Tắc Việt trưởng nữ, có thể trở thành Vu gia tôn trưởng nàng dâu, với ta mà nói phi thường trọng yếu. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy nhưng ta không muốn nhận mệnh. Cho nên, dù là chú rể tiến vào quan tài, ta cuộc hôn nhân này vậy nhất định phải hoàn thành. Nói trắng ra là, ta cần. Tắc Chiến Chi hất lên đôi mắt có chút nổi lên một vệt đỏ, một đứa bé. Dương Sán rốt cuộc hiểu rõ Tắc Chiến Chi ý tứ, vị này tân lương tử làm ớn. Mượn giống. Vu Thường Nghiệp dẫn người đến Kim Thành đón dâu, lại rẽ trở lại Thiên Thủy, một đường này đi tới, đã đi rồi hơn nửa tháng. Trên đường đi, Vu Thừa Nghiệp lấy đường xá phía trên đơn sơ, không nên đường đột giai nhân làm lý do, cũng không từng cùng tân nương động phòng. Bất quá, bởi vì doanh địa trung tâm khu vực đều là do tác gia người hầu hạ, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Chứ cận thân hầu hạ cái này đối người mới mấy cái tác gia thị nữ, hẳn là cũng chỉ có Dương Sán cái này nhà trai người sướng lễ rồi. Bởi vậy, chỉ cần đem Dương Sán kéo vào kế hoạch này bên trong, hẳn là có thể lựa trời qua biển, có lẽ đây chính là hắn được tuyển chọn nguyên nhân. Tắc Triển Chi một khi có hài tử, mà lại là cái nam hài, như vậy đứa bé này đương nhiên liền sẽ trở thành Vu Việt tôn trưởng tôn. Kể từ đó, dù là Vu Thừa Nghiệp chết rồi, Vu gia tôn trưởng tử mạch này vậy không tính tuyệt tự, Tắc Triển Chi cái này tôn trưởng nàng dâu mới có thể có được nên có địa vị. Thế nhưng là, ta đây, ở trước đó, ta cũng sẽ bị giết người diệt khẩu a. Tắc gia tuyệt sẽ không để như vậy một kiện sự tình bại lộ, vậy sẽ thanh danh mất sạch, phá hư hai thiệt hữu hảo. Ta nghĩ có cái hài tử, liền phải trước có cái nam nhân. Tắc Triển Chi nói, gương mặt càng thêm nóng lợi hại, thế là nàng cố gắng hất cằm lên, dùng tiêu căng cùng cao ngạo che giấu trong lòng nàng xấu hổ cùng bất an. Nàng mới 17 tuổi, làm sao có thể tại đưa ra loại này hoang đường yêu cầu lúc, ý nguyên bảo trì chấn định cùng bình tĩnh. Lúc đầu, nàng là chết cũng không muốn làm loại sự tình này, có thể của hồi môn Đồ Ma Ma khuyên nàng rất lâu. Đồ Ma Ma vì nàng phân tích lợi và hại, vì nàng cân nhắc được mất. Cuối cùng, nàng bị thuyết phục rồi. Nàng không muốn rơi vào Đồ Ma Ma nói tới như vậy thê lương hạ tràng. Nàng tại tác gia cũng không phải là đích phòng trưởng nữ, nàng phụ huynh tại tác gia cảnh ngộ vậy không tính quá tốt. Gả đi Thiên Thủy Vu gia, là nàng cái này một phòng thu hoạch được gia tộc coi trọng yếu thời cơ. Trận này hôn nhân có giá trị, nàng phụ huynh mới có thể có đến gia tộc tài nguyên nghiêng. Mà chính nàng cũng mới sẽ không biến thành một cái đường đầu quả từ đây bị Vu gia nuôi nốt lên. Cần phải phá cục này, nàng nhất định phải trước tìm nam nhân, đồng thời thành công mang thai hải tử. Dương tiên sinh, ngươi như theo ta, tại Vu Việt trưởng phòng, từ đây ngươi đem chỉ ở một mình ta phía dưới. Mà con của ngươi, tương lai còn có cơ hội trở thành Vu Việt chi chủ. Ta nghĩ, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Tắc Triển Chi ra vẻ căng ngạo nói, nhẹ nhàng kéo một cái giữa cổ một sợi dây, thật dài khăn quàng vai trở xuống, nàng cố nén y xấu hổ đem một con tiêm tiêm ngọc thủ dựng vào Dương Sán đầu vai. Con đưa bàn tay mềm mập mờ trượt về Dương Sán ngực, đầu ngón tay xẹt qua chỗ, Dương Sán cơ bắp tựa như chạm vào điện tựa như căng cứng. Tắc Triển Chi cảm thấy Dương Sán bắp thịt biến hóa, nàng vốn cho rằng vị này Dương sư gia là một tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, nghĩ không ra. Con rất to con, cái này khiến Tắc Triển Chi trong lòng càng thêm hài lòng. Mặc dù không thể không tìm nam nhân cùng nàng nhập độc phòng, dùng cái này đến cải biến nàng cả đời vận mệnh, cái này khiến Tắc Triển Chi cảm thấy có đủ. Nhưng này trong doanh địa khoảng chừng hơn 300 cái cường tráng nam nhân, nàng Tắc đại tiểu thư tối hôm nay nghĩ tuyển người đó là ai, cái này sao lại không phải một loại cấm kỵ vui vẻ? Thiếu phu nhân, ngài hẳn là cũng không phải là chỉ có Dương Mỗ một lựa chọn a. Dương Sán mặc dù hỏi, nhưng hắn nhưng trong lòng đã rõ ràng, mặc kệ vị này tân lương tử là bởi vì cái gì nguyên nhân lựa chọn hắn, từ hắn biết rõ cái này bí mật bắt đầu, hắn liền không có đường lui, hoặc là theo, hoặc là chết. Tác gia của hồi môn người đều là của ta nô bộc hạ nhân, chẳng lẽ bản cô nương có thể để cho một cái hạ nhân lấy hạ phạm thượng sao? Tác Triển Chi trả lời lẽ thẳng khí hùng, nàng cùng Dương Sán khoảng cách rất gần, mặc dù cùng vị này Dương sư gia đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt, có thể nàng vẫn là lần đầu tại khoảng cách gần như vậy ước lượng Dương Sán. Dương Sán 22, 23 tuổi, mặt mày tuấn mỹ thanh giật, cằm đường nét rõ ràng, con mắt tại ánh đến bên trong bảy biện ra giống như hổ phách ngăn sắc. Không giống với trung nguyên con cháu trắng sáng mềm yếu, cũng khác biệt tại lũng thượng võ phu thô lô ra màn, trên người hắn có loại cương cùng nhu hoàn mỹ dung hòa khí chất. Đến như nói ta vì sao lại lựa chọn ngươi? Tắc Triển Chi ngữ khí hơi ngừng, nàng mới không muốn thừa nhận, so với chú rể, nàng vốn là càng thích Dương Sán cái này một cái. Cho nên khi nàng không thể không tiếp nhận Đồ Ma Ma đề nghị lúc, trong đầu ngay lập tức nhảy ra nam nhân kia hình tượng, chính là trước mắt vị này Dương sư gia. Đó là đương nhiên là bởi vì Vu gia người trong một bên, ta chỉ quen thuộc ngươi a. Dương Sán âm thầm cười lạnh, hắn vậy mới không tin Tắc Triển Chi lần giải thích này. Hẳn là bởi vì Vu gia cái này bên cạnh chỉ có ta biết rõ ngươi còn chưa động phòng bí mật a. Đem ta kéo vào được, sau khi chuyện thành công chỉ giết ta một cái, chẳng khác nào diệt hai lần cậu. Cho nên, sống cũng hoặc chết, Dương tiên sinh, ngươi chọn xong chưa? Tắc Triển Chi hỏi đến, dừng ở Dương Sán bộ ngực ngón tay hướng lên nhẹ nhàng vẩy một cái, gợi lên Dương Sán cái cảm. Loại kia cao cao tại thượng, muốn gì cứ lấy tâm thái, tạm thời hóa giải Tắc Triển Chi trong lòng cảm giác nhục nhã. Nhưng là, sau một khắc, nàng liền một phát ngã tiến vào Dương Sán trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Tắc Triển Chi lập tức hoa dung thất sắc. Ta đương nhiên là muốn làm chút như ngươi mong muốn sự a, thiếu phu nhân. Dương Sán siết chặt lấy, giữ lấy Tắc Triển Chi bờ eo thon trả lời nàng, tất nhiên đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, dù sao đều là chết, vậy hắn còn xoắn suýt cái dám. Tắc Triển Chi bỗng nhiên liền đằng vần giá vũ lên, sau đó nàng mới phát hiện, nàng bị Dương Sán thô bạo để tại trên giường lớn. Vũ Phượng chợt xuống, nàng kia nhẹ nhàng thân thể tại mềm mại trên giường lớn nhảy bắn mấy lần. Tắc Triển Chi bị Dương Sán thô bạo vô lễ lập tức chọc giận, nàng một cái xoay người thẳng lưng, một tay chống tại trên giường, mắt phượng hất lên, căm tức nhìn Dương Sán. Hắn hình thái thân vận, giống như một con mở to hai mắt nhìn, cong lên lưng, a lấy khí hù dọa người mèo con. Dương Sán, ngươi thật to gan. Thiếu phu nhân, Dương Mỗ lớn cũng không chỉ là gan. Biết do không còn đường lui, quyết tâm liều mạng Dương Sán đã không cố kỵ nữa. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, hắn cũng từng trải qua lang bạt kỳ hồ bụng ăn không no tuyệt cảnh, loại kia khổ, hắn không muốn lại chịu. Bây giờ thật vất vả tìm tới Vu Thừa Nghiệp như thế một cây đại thụ, kết quả mới thừa non nửa năm mát mẻ, răng rác một tiếng, đại thụ ngã. Màn chủ chết rồi, là môn khách hắn muốn là con đường phía trước mênh mông, bây giờ lại bị Tắc Triển Chi lôi kéo tiến như vậy một cái âm mưu, Dương sư gia hỏa khí rất lớn a. Dương Sáng đông nhiên đem đai lưng kéo một cái, màu đen áo dài lập tức rộng mở. Con chuột nếu là quá lớn thời điểm, mèo cũng sẽ trốn. Con kia ngay tại Hà Hơi mèo con không biết nhìn thấy cái gì, đông nhiên liền mặt đỏ tới mang tai, lộn nhào muốn chạy trốn. Nhưng là, nàng mới vừa từ giường một đầu này chạy trốn tới một chỗ khác, tinh xảo mắt cá chân liền bị một cái đại thủ bắt được. Ai theo một tiếng kinh hô, tân nương tử siêu một cái, liền từ giường phía kia lại trượt về một đầu này. Chương 02, Đồ Ma Ma Tâm Tư chương 02, Đồ Ma Ma Tâm Tư lều hỉ bên ngoài ngồi hai nữ nhân. Một là tân nương tử của hồi môn Đồ Ma Ma, là một tướng mạo dáng người làm một chút xẹp xẹp lao thái thái, một là Tắc Triển Chi thiếp thân nha hoàn Tiểu Thanh Mai, khuôn mặt collagen. Một già một trẻ hai nữ nhân sóng vai ngồi ở màn cửa khẩu, Tiểu Thanh Mai trên đầu gối ngang một tay kiếm, Đồ Ma Ma thì là hai tay chống trơn. Chỗ này lều hỉ chú đóng ở mảnh này sa mạc chỗ cao nhất, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ doanh địa. Nơi xa, mấy con lạc đà hoang còn tại gặm nhấm đường chân trời. Dưới mặt đống lửa đem từng đạo bóng người sao chép ở sa mạc trên bên bãi, giống như một bức cổ xưa ra dê bẽ. Những người kia đang dùng xe tấm ván chắp vá qua tải, đinh đinh đương đương gõ âm thanh nhận ẩn chuyển đến, nổi bật lên cái này đêm càng thêm yên tĩnh rồi. Tiểu Thanh Mai sóng mắt lưu chuyển, gương mặt hồn nhiên linh động chi tướng. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, cũng không cần tay chống đất vậy không xê dịch hai chân, cũng chỉ dùng cái mông dắt kiềm chế, hướng Đồ Ma Ma đến gần rồi một chút. Đồ Ma Ma, chúng ta cô nương, cứ như vậy tùy tiện tìm nam nhân. Động phòng à nha? Đồ Ma Ma lạnh nhạt hồi đáp, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi nhà cô nương không duyên cớ gánh chịu cái vu gia con dâu trưởng danh phận, từ đây không còn ngày nổi danh? Vậy ta đương nhiên không muốn a, chỉ là loại chuyện này có thể được sao? Có cái gì không thể? Biết rõ vu gia công tử còn không có cùng Triển Chi cô nương động phòng, cũng chỉ có ngươi ta cùng Dương Sán ba người. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Dương Sán cũng không nói, như vậy Triển Chi cô nương một khi có bầu đứa bé kia đương nhiên chính là vu gia tôn trưởng tôn. Thanh Mai không yên tâm hỏi, thế nhưng là, nếu như thiếu phu nhân mang thai là một nữ hoa nhi đâu? Đồ Ma Ma âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta làm sao còn lo lắng được tới kia rất nhiều, trước hết để cho nàng đem hài tử mang thai lại nói. Chỉ cần nàng có bầu, chúng ta thì có thời gian 10 tháng, 10 tháng đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu như đến lúc đó nàng thật sinh nữ bé con, chúng ta cũng có cơ hội lại đến cái trộm lòng cháo phượng. Tiểu Thanh Mai xoắn xuýt mà nói, có thể kia họ Dương chính là Vu công tử muốn khách, hắn sẽ đáp ứng không? Đồ Ma Ma khinh thường nói, hắn nếu không đáp ứng, lập tức liền phải chết. Đáp ứng rồi, coi như hắn không tin chúng ta hứa hẹn đối với hắn, chỉ ít tại hắn trước khi chết, còn có một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi có thể hưởng dụng, tại sau khi hắn chết, hắn dòng dõi hậu nhân còn có cơ hội cá vượt long môn. Ngươi nói, hắn có thể đáp ứng hay không đâu? Tiểu Thanh Mai nghiêm túc nghĩ, còn không có nghĩ ra một cái nguyên cớ, nàng liền nghe đến rồi đáp án. Đáp án là từ lều hỉ bên trong truyền tới, kia là một tiếng kinh hô. Ai đã kinh, lại e sợ, tựa như một vị nhạc hoa thiếu nữ bỗng nhiên bị có gai nhánh hoa đâm tay, kinh hô bên trong ngậm lấy mơ hồ đau nhức. Nơi xa, vài thất lạc đà hoang vẫn tại dưới ánh trăng bồi hồi, phấp phới đống lửa đem người cái bóng sao chép ở trên sa mạc, đinh đinh đang đang chắp vá quan tài thanh âm như có như không, hình tượng là như thế quỷ dị, lều hỉ bên trong lại dần dần có không đè nén được tiếng rên rỉ truyền ra, như đau đớn, như bất đắc dĩ, bách chuyển tiên hồi. Một cái lao bà tử cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ, cứ như vậy ngồi ở lều hỉ bên ngoài lặng lặng nghe. Cạn ngâm khẽ hát lúc, Tiểu Thanh Mai lỗ tai sẽ không tự chủ dựng thẳng lên tới. Ngân bình chợt phá lúc, Tiểu Thanh Mai thân thể liền sẽ dọa đến đột nhiên run lên. Dần dần, gương mặt của nàng càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, nóng đến đều nhanh có thể bảy bánh rắn rồi. Tuy nói nàng vẫn chỉ là một cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương, có thể nàng là Tắc Triển Chi thị tí nha đầu, xuất giá trước là buổi tiếp nhà mình cô nương một đợt quan sát qua áp đáy hòm. Áp đáy hòm là thời đại này nữ nhi ra xuất giá trước, người nhà mẹ đẻ chuyên môn lấy ra hướng tân nương tử phổ cập khoa học lưỡng tính kiến thức một loại đồ sách. Giờ phút này, những cái kia đồ sách bên trên cái hiểu cái không hình tượng phảng phất đều sống lại, tại Tiểu Thanh Mai trong đầu tán loạn, đem nàng đầu góc đều quấy thành rồi một đoàn hồ rán. Trong đại trướng truyền ra thanh âm, phảng phất chính là cho những này hoạt động hình tượng bên ngoài treo phối âm, hoàn mỹ xứng đôi lấy mỗi một cái động tác. Tiểu Thanh Mai bắt đầu đứng ngồi không yên lên, giống như là có kiến ở trên người bò. Đột nhiên, nàng chùn tay chân nhũn ra bò dậy, mặt ửng hồng xấu hổ nói, "Đồ Mama, ta đi tìm uống miếng nước." Tiểu Thanh Mai nói xong cũng dẫn theo kiếm chạy rồi, chỉ là thần thái của nàng dù gấp cũng không tự giác kẹp chặt bắp đùi, đi thành rồi bên trong bát tự bộ dáng. Đồ Mama vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, tràn đầy nếp vốn trên mặt hiển thị do khinh thường, "Tiểu nha đầu, cái này liền không chịu nổi." "Xì." Đồ Mama 12 tuổi liền bị bán vào tác gia, từ một cái việc thu kịch nha hoàn làm được tiểu nha hoàn, lại một đường làm được đại nha hoàn. Nhũ mẫu, quản sự nhũ mẫu, dòng dã dùng 39 năm. Bây giờ tuổi trên 50 nàng, trong cuộc đời này đều chưa từng có nam nhân, cả một đời chưa từng gả cho người khác. Lúc còn trẻ, nghe nhũ mẫu nhón cùng đại nha hoàn nhón cùng một chỗ giảng thuật chủ tử giường vi ở giữa chuyện lý thú lúc, nàng cũng sẽ nghe mặt đỏ tới mang tai. Trời tối người yên thời điểm, sẽ còn đối nghe được những sự tình kia sinh lòng hướng tới. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Đồ Ma Ma đối với nam nữ ở giữa tình hình cũng chỉ cảm giác không thú vị, thậm chí bản năng cảm thấy buồn nôn. Cho đến ngày nay, nàng nhân sinh duy nhất truy cầu cũng chỉ có quyền lực rồi. Thế nhưng là tại nội trạch bên trong, con đường của nàng chạy tới đầu, đã thăng không thể thăng, cho nên nàng theo dõi ngoại vụ chấp sự vị trí. Tại bình thường phú thân viên ngoại trong nhà, chấp sự chính là quản sự hoặc là quản gia, khác nhau chỉ là xưng hô bên trên khác biệt. Nhưng là tại môn phiệt nhà có tiếng lừng lẫy, chấp sự cùng quản sự thì là hoàn toàn bất đồng hai loại chức vụ. lúc thượng có bát đại môn phiệt, tám phiệt riêng phần mình cắt cứ một phương. Những này môn phiệt ngoại vụ chấp sự là thay phiệt chủ kinh doanh địa phương, chấn thủ một phương quan to một phương địa phương bên trên hết thệ sĩ nông công thường, các ngành trăm nghề đều thụ hắn quản hạt. Loại này ngoại vụ chấp sự, hắn quyền hành địa vị không thua kém một chút nào Trung Nguyên Đế quốc một phương tiết độ, thậm chí có khi còn hơn. Bởi vì lúc thượng địa khu quản lý thu phóng, bọn họ quyền hành so với cái kia đế quốc đại thần lớn hơn. Ngoại vụ chấp sự chính là môn phiệt gia thần, mà đồ ma ma cho dù là làm được quản sự nhũ ngô vị trí cũng chỉ là một gia nô, kém một chữ, khác biệt trời vực. Đồ ma ma bây giờ muốn chính là vượt qua giai cấp, trở thành kim thành phiệt tác ra một cái gia thần. Bởi vậy, nàng cạnh tranh đến nơi này cái tiến về vu gia làm của hồi môn nhũ ngô phải đi. Ha ha, chiến chi nha đầu kia cũng thật là dễ bị lừa đâu. Đồ ma ma đắc ý nghĩ, lao thân chỉ là một phiên ngôn ngữ, liền hù do nàng. Bất quá, điều này cũng không tính lừa gạt đi, dù sao việc này nếu là thành công, đối nàng cùng nàng kia một phòng cũng là thật sự có lợi thật lớn. Chỉ bất quá, chỗ tốt lớn nhất vẫn là thuộc về ta đồ ma ma. Nghĩ tới chỗ đắc ý, đồ ma ma trên mặt lộ ra vui thích tiêu dung. Bây giờ thế giới này, Trung Nguyên đại địa lấy sông Thệ Xuyên làm ranh giới, phía nam là Trần Quốc, phía bắc là Mục Quốc, hai đại đế quốc phân trị thiên hạ. Mà lũng thượng địa khu thì do bát đại môn phiệt cắt cứ tự trị. Bát đại môn phiệt bên trong thực lực cường đại nhất là Tắc thị, Nguyên thị cùng Mộ Dung thị, được xưng là Thượng Tam phiệt. Thực lực yếu một ít chính là Vũ Văn thị, Lý thị, Độc Cô thị, Triệu thị cùng Vũ thị, được xưng là Hạ Ngũ phiệt. Thượng Tam phiệt hiện tại cũng có chút tính cực tư động, bọn hắn đều muốn nhất thống Tam phiệt, thiết lập một cái tân vương triều, cùng Trung Nguyên hai đại đế quốc chân bạc mà đứng. Lúc này, Thiên Thủy phiệt Vũ thị liền trở nên trọng yếu vô cùng rồi. Bởi vì Thiên Thủy phiệt mặc dù tại tám phiệt bên trong xếp hạng ở cuối, nhưng Vu gia chiếm cứ địa bàn nhưng có lũng hữu kho lúa thanh danh tốt đẹp. Bởi vậy, làm Vu gia hướng Tác gia đưa ra thông gia lúc, Tác gia rất dứt khoát đáp ứng xuống tới. Đại hộ nhân gia cưới con gái của hồi môn bên trong tất nhiên sẽ có quản sự nhũ mẫu. Bởi vì tân nương tử tương lai là muốn quản lý chính nhà chồng nội trợ có cái quản sự nhũ mẫu giúp đỡ, nàng mới có thể mau hơn nắm giữ quản lý nô bộc, tài vụ cùng lễ nghi, qua lại trở ra trạch nội vụ năng lực. Bất quá, Tác gia phái gia của hồi môn nhũ mẫu, hắn chân chính nhiệm vụ lại là thông qua Tắc triển chi vị này chi trưởng thiếu phu nhân khống chế Vu gia chi trưởng, tiến tới khống chế Vu gia, cuối cùng đem lũng hưu kho lúa nắm giữ ở Tắc phiệt trong tay. Quá trình này khả năng cần thời gian rất dài, nhưng là đối với mưu quốc loại này có lẽ cần mấy đời người mới có thể hoàn thành đại nghiệp tới nói, liền không một chút nào tính giải. Nhưng mà Vu thừa nghiệp chết làm rối loạn Tắc gia mưu đồ, đồ ma ma muốn bằng này công lao tấn thân ngoại vụ đại chấp sự mộng tưởng cũng theo đó tan vỡ. May mắn trong lúc tình thế cấp bách bị nàng nghĩ tới rồi mượn giống cái này khởi tử hồi sinh kế sách, đồng thời thành công thuyết phục Tắc triển chi. Kế hoạch này một khi thành công, Tác gia mưu đồ liền có thể tiếp tục, mà nắm giữ Tác triển chi bí mật nàng. Nghe trong trướng truyền ra đau đớn tiếng rên rỉ, đồ ma ma tiếu dung trở nên càng thêm vui sướng rồi. Chương 03, tốt mặt liền phải ba vỏ ba tỉnh chương 03, tốt mặt liền phải ba vỏ ba tỉnh trời tờ mở sáng thời điểm, lều hỉ bên trong cả phòng ánh sáng nhạt. Trên giường cẩm, Tác triển chi nằm nghiêng tại trên giường, xốc xếp sợi tóc phảng phất mùa xuân đồng bột cỏ dại. Nàng tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp liền thấp thoáng tại xốc xếp tóc xanh ở giữa, một đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu, khóe mắt còn có mơ hồ nước mắt. Một đầu mềm nhẹ chăn mỏng khoác lên trên người nàng, từ đầu vai trở xuống, hiện ra một vệt chân bóng như ngọc. Chi ngọc trên có mấy đạo tươi mới máu ứ động, thế là kia chân mềm vai liền thành sứ thanh hoa nhan sắc. Lúc này chính là gà gáy canh năm thời điểm, sa mạc trên gành bãi không có gà trống, tự nhiên cũng không có gà gáy thanh âm, nhưng Tắc triển chi vẫn là tại gần thời gian mở mắt ra. Mi mắt của nàng đầu tiên là có chút rung động mấy lần, hai mắt mới chậm rãi mở ra. Mông lung ánh mắt qua một hồi lâu mới chậm rãi thanh minh, lúc này nàng mới nhớ lại tối hôm qua hết thảy, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ là loại tâm tình gì. Từ giờ khắc này, nàng liền rốt cuộc không phải nàng đã từng rồi. Ở sau lưng nàng đang có một đạo nóng rực hô hấp, lấy một loại vững vàng tần suất phun tại nàng bóng loáng lưng bên trên, Tắc triển chi không dám quay đầu. Nàng nhấp lấy môi lại chống cự một hồi lâu, dần dần vững vàng hô hấp của mình, lúc này mới dây rủa lấy muốn đứng dậy. Chỉ là vừa mới khẽ động, thân thể liền một trận đau nhức, Tắc triển chi nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi. Đêm qua nàng một thân trang phục lộng lẫy triệu kiến dương sáng, cố nhiên là bởi vì đón dâu trên đường không có màu trắng quần áo làm đồ tang, nhưng cũng có nàng một phen tiểu tâm tư. Nàng biết rõ đêm nay sự tình vĩnh viễn vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng này dù sao cũng là nàng từ một cái xanh tươi thiếu nữ biến thành nữ nhân trọng yếu một khắc. Nàng không muốn bản thân nhân sinh lưu lại quá nhiều tiếc nuối, nàng muốn để giờ khắc này tận lực cho nàng nhiều một chút tốt đẹp hồi ức. Thế nhưng là bây giờ lưu tại trong ấn tượng cũng chỉ có thô bạo cùng dã man ấn tượng. Tắc triển chi biết rõ cái kia cậu nam nhân cũng là bởi vì không có cam lòng, cho nên mới cố ý dạy vào nàng. Nàng cắn răng quật cường lại lần nữa ý đồ đứng lên, chỉ là qua loa khẽ động một đôi đẹp mắt lông mày liền lại tần lên, có thể nàng vẫn là cố nén khó chịu dây ruổi lấy đứng dậy. Chờ nàng mặc mang đã xong, qua loa kiểm tra một phen, không gặp trên người có gì khác dạng, lúc này mới rón rén đi ra liều hỉ. Nghe tới màn cửa nhi nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, một mực vờ ngủ Dương Sán đông nhiên mở mắt ra. Hắn một cái xoay người đã bắt qua trên tủ giường giá cắm nến, trước dứt khoát nổ đi cây nến cháy dở, đem kia mang theo mũi nhọn đồng giá cắm nến đặt ở tùy thời có thể nắm lên trong tay, sau đó cấp tốc mặc vào. Chờ Dương Sán mặc y phục vẫn là không gặp diệt khẩu người xông vào lều bạn, liền nắm lên giá cắm nến, lướt về phía lều lớn cổng. Dương Sán là 3 năm trước đây ngoại ý muốn tiến vào cái thời không này. Thế giới này cũng không phải là hắn nguyên bản thế giới một cái nào đó đoạn lịch sử thời không, bất quá bất kể là nơi này lịch sử phát triển tiến trình vẫn là địa lý địa danh, cùng hắn nguyên bản thời không tùy đường trước đó, Nam Bắc Triều thời kỳ cuối đều rất tương tự, hắn hẳn là tiến vào một cái thời không song song. Xuyên qua trước, Dương Sán là ngành ít một cái hành nghề người, hắn sở học kỹ năng trên thế giới này tự nhiên là không có đất dụng võ chút nào. Nhân địa lưỡng sinh hai bàn tay trắng hắn, vừa mới đến lúc rất là ăn một phen đau khổ, tại hắn sắp chết đói thời điểm, may mắn bị một nhà bãi chăn ngựa chứa chớp. Nhà này bãi chăn ngựa thuộc về Lũng Thượng Tám Phiệt Thiên Thủy Phiệt Vu gia, Dương Sán ở đây làm 2 năm rưỡi người chăn ngựa. Thẳng đến nửa năm trước, một người trẻ tuổi rục ngựa tới, một đầu ngã xuống ở trước mặt của hắn, càng không ngừng phun màu tím đen máu. Dương Sán lung tung hái được chút trị gia súc thảo dược, luộc thành cháo cho hắn đổ xuống dưới, không nghĩ tới, ngựa chết thật đúng là để hắn chữa thành rồi ngựa sống. Cái này tất ngựa sống, chính là Thiên Thủy Phiệt Vu gia tự trưởng tử, Vu Thường Nghiệp. Vu Thường Nghiệp là ở du mục săn bắn lúc bị người ám toán, hắn trúng tên độc, đào mệnh lúc may mắn bị Dương Sán cứu rút. Vu công tử cảm hắn ăn nói bất phàm lại đối với mình có ân cứu mạng, liền đem Dương Sán mời làm một khách. Dương Sán như vậy khổ tận cam lai, hắn muốn nghĩ từ đây phụ thuộc Vu Phiệt tự trưởng tử, liền có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai ngờ, gió quá gấp, mưa quá lớn, cây đổ rồi. Đối với Tắc Triển Chi nói cái gì dưới một người Dương Sán là căn bản không tin, như vậy một cái đại âm mưu, Tắc gia người căn bản không có khả năng để hắn còn sống. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng vô pháp lại mượn nhờ Vu gia lực lượng. Bởi vì dù là hắn không còn cô, ngủ Vu gia tôn trưởng nàng dâu, đây đều là một cái sự thật không thể chối cãi. Đối Vu gia tới nói, hắn Dương Sán cái này liền có lý do đi chết. Bây giờ hắn muốn tiếp tục sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tắc Triển Chi tập tễnh đi ra liều hỉ, chiều Dương bên dưới, Đồ Ma Ma chính khoanh chân ngồi ở lều lớn trước, phảng phất căn bản không cần đi ngủ tựa như. Tắc Triển Chi thả lập tức nhẹ bước chân, cố gắng nhường cho mình dáng người cùng bộ pháp như đêm qua trước đó bình thường nhẹ nhàng mà tự nhiên. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũ đi được giống như là một đầu lần đầu lên bờ nhân ngư. Đồ Ma Ma. Tắc Triển Chi tập tễnh đi đến Đồ Ma Ma sau lưng, dọn dẹp thanh sa câm giọng nói, thấp giọng nói, ngươi có thể lập thủ. Nói lời này lúc, các đại mỹ nhân trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cái gì một ngày vợ chồng bách nhật ân, phi. Vừa nghĩ tới cái kia gia súc cả đêm coi nàng là gia súc bình thường tra đạp, Tắc Triển Chi liền hận không thể kia cậu nam nhân ngay lập tức đi chết. Xem ở kia cậu nam nhân chính là con nàng cha ruột trên mặt, nàng không tự mình động thủ, cũng đã là lớn nhất thiện ý rồi. Động thủ? Động thủ cái gì? Đồ Ma Ma xoay qua khuôn mặt đến, mờ mịt nhìn xem Tắc Triển Chi. Tắc Triển Chi bị nàng hỏi vậy mờ mịt lên, lúng ta lúng túng hồi đáp, không phải nhũ mẫu ngươi nói, sau khi chuyện thành công, đem hắn. Đồ Ma Ma bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được xùy một tiếng, tức giận nói, sau khi chuyện thành công, hiện tại xem như sự thành rồi sao? Ngươi xác định hai người các ngươi chỉ là được rồi một lần, liền mang mẫu. Ai nói liền một lần rồi? Ba lần, bốn lần. Ba lần vẫn là bốn lần tới. Càng về sau nàng đều mơ màng, xác thực không nhớ rõ lắm, bất quá dù sao không phải một lần. Nhưng mà loại này dường vi ở giữa chi tiết nàng lại thực tế thẹn thùng tại xuất khẩu, nín một nghẹn, mới lắp bắp mà nói, liền một đêm lời nói, không được sao? Cũng không phải không được, nói không chừng cũng được, ai biết có đúng hay không nhất định được, cho nên, vì nhất định được vẫn là được nhiều đến mấy lần mới bảo đảm dựa vào. Chưa từng có nam nhân Đồ Ma Ma, lại một bộ đã tính trước dáng vẻ, tiếp xuống lao thân sẽ tận lực kéo dài chúng ta tiến lên cấp trình. Triển Chi cô đương, ngươi muốn đầy đủ lợi dụng chúng ta đổi tới Vu gia trước đó khoảng thời gian này, mỗi ngày đều cùng hắn muốn, chỉ cần hắn còn gánh bắt được, ngươi liền để hắn vào chỗ chết kiêng, như vậy chúng ta nắm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Dạng này hổ lang chi tử, chỉ nghe Tắc Triển Chi mặt đỏ tới mang hai. Đồ Ma Ma thầm thía dặn dò, cô đương, ngươi có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhất định phải có cái hài tử. Không phải, chúng ta thì xong rồi. Tắc Triển Chi đỏ mặt nhẹ gật đầu. Bước đầu tiên phóng ra mới là khó khăn nhất, hiện tại nàng đã bước ra, vậy kế tiếp còn có cái gì thông suốt không đi ra. Đồ Ma Ma nói rất đúng, cái này nếu là không có thể có thân thể, không phải trắng bị khi phụ rồi. Tắc Triển Chi cùng Đồ Ma Ma còn ở bên ngoài nói chuyện, lều hỉ khe cửa đã lặng lẽ cài đóng, che giấu môn khe hở bên trong lộ ra cặp mắt kia. Dương Sán cầm giá cầm đến, tại màn cửa bên cạnh ngồi xuống. Nhìn tình hình này, chí ít vào hôm nay, Tắc gia chắc là sẽ không giết người diệt khẩu, vậy hắn liền có thời gian có thể thật tốt suy nghĩ một lần đối sách rồi. Lúc này mới sáng sớm, Tắc Triển Chi liền cố nén khó chịu, chạy tới cùng vị kia Đồ Ma Ma thương nghị sự tình, có thể thấy được vị này Đồ Ma Ma hẳn là chủ hoạch đây hết thảy trọng yếu bài diễn. Đêm qua Vu Thường Nghiệp vừa mới chết chưa tới một canh giờ, Tắc Triển Chi liền có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến phá cục. Cái này rất không hợp lý. Một cái tân hôn thiếu nữ đột nhiên gặp đại biến, làm sao có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, đồng thời nghĩ ra một cái kinh người như thế biện pháp giải quyết. Có lẽ thế gian này không thiếu như yêu nghiệt nhân vật, nhưng này trong đó hiển nhiên không bao gồm Tắc Triển Chi, vị này tân nương tử cũng không phải là như vậy có bụng dạ nữ nhân. Hôm qua trong đêm vị này tác gia quý nữ còn muốn cho hắn lập quy củ tới, kết quả làm gì? Bị hắn một hồi lập thành rồi quy một vóc dáng lập thành rồi củ lại không có lực phản kháng chút nào. Một đài còn không có rèn luyện qua xe mới, đều sắp bị hắn chạy món xi lanh rồi. Dương Sán sớm đã xem thấu nàng ngoài mạnh trong yếu liền Tắc Triển Chi cái này năng lực ứng biến, hiển nhiên rất không có khả năng là loại kia tâm trí vô cùng cao minh thiên tài mỹ thiếu nữ. Cho nên, Đồ Ma Ma không chỉ có là mượn giống kế hoạch người tham dự, mà lại rất có thể chính là kế hoạch chế định người. Nghĩ tới đây, Dương Sán không nhịn được nhíu mày, điều phỏng đoán này là hợp logic, nhưng là thiếu khuyết logic thành lập căn bản động cơ, hắn là nhà trai người xứ lễ, một đường này đi tới, cùng tác gia người liên hệ nhiều nhất Vu gia người chính là hắn. Hắn nhớ được cái này Đồ Ma Ma cũng không phải là Tắc Triển Chi cái này một phòng của hồi môn bà tử, mà là do tác gia chính phòng đưa tặng cho Tắc Triển Chi. Nếu như Đồ Ma Ma là từ nhỏ chiếu khán Tắc Triển Chi lớn lên bà tử, còn có thể nói nàng coi Tắc Triển Chi là con gái ruột yêu thương, cho nên mới cam mạo mất đầu nguy hiểm, cũng phải cấp nhà mình cô nương làm một phen mưu đồ. Có thể đồ ma ma là do tác gia chính phòng đưa tặng, nàng đối tác triển chi ở đâu ra sâu như vậy tình cảm. Tác triển chi nói với hắn lý do, là tác triển chi động cơ, lại không phải đồ ma ma tích cực tham dự trong đó động cơ. Cho nên, đồ ma ma nhất định có mục đích khác, nàng kia mục đích sẽ là cái gì? Là một cái đi nghiệp châu ngựa, dương sáng kiếp trước sở học, trên thế giới này tự nhiên là không dùng được. Nhưng là tại hắn học tập cùng thực tiễn những kỹ năng kia quá trình bên trong, chỗ bồi dưỡng ra được hạch tâm tố chất cùng có thể di chuyển năng lực, tại kiếp này nhưng như cũng có thể phát huy tác dụng. Tỷ như phá giải vấn đề năng lực, thôi diễn nhân quả năng lực, tỷ như chế định kế hoạch, ưu hóa lưu trình năng lực, tỷ như tin tức chỉnh hợp cùng nhanh chóng năng lực học tập, còn có vượt qua văn hóa lý giải cùng thích ứng năng lực. Hắn muốn phá cục này, không chỉ cần phải biết rõ đến tột cùng là ai chế định kế hoạch này, còn cần biết rõ mục đích thực sự của đối phương là cái gì. Mà là hắn trước mắt nắm giữ tin tức, còn chưa đủ lấy để hắn đối với chuyện này làm ra phán đoán chuẩn xác. Tất nhiên tác gia vô ý hiện tại giết hắn, vậy hắn liền cần lợi dụng thời gian quý giá này, mau chóng biết rõ đây hết thảy, mới có thể có tối tha, làm ra ứng biến. Nghĩ tới đây, Dương Sán đem ra cắm nến thả lại trên tủ giường, đem ngọn nến vậy cắm trở về, sau đó xoay người, hướng ngoài trướng đi đến. Dương Sán đi ra màn cửa thời điểm, Tắc Triển Chi đã chẳng biết đi đâu, khô quắt tàn sát lao thái thái như quỷ mị đi đến rồi trước mặt hắn. Chương 04, báo tử đầu chương 04, báo tử đầu Dương Tiên Sinh. Đồ ma ma. Dương Tiên Sinh là một người thông minh, ngươi nên rõ ràng, chuyện này một khi bại lộ, mong muốn nhất ngươi chết chính là Vu gia. Dương Mỗ. Rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Vu công tử cái chết là ai vậy không nguyện ý thấy. Có thể người chết đã chết rồi, nhà chúng ta Triển Chi cô nương vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy cắt gọt mài giũa cả đời lời nói, lao thân nỡ lòng nào. Bất đắc dĩ mới ra này hạ sách ra. Đồ lao thái thái thở dài, giãn ra một thoáng mặt mày, cố gắng nhường cho mình lộ ra càng thêm hiền lành. Cũng may, chuyện này đối với ngươi Dương Tiên Sinh tới nói cũng không mất mắt gì, chúng ta cô nương một khi có dòng dõi, nàng tại Vu gia liền có thể dừng chân, khi đó đối với ngươi cũng sẽ có lợi ích to lớn. Ngươi nghĩ, về sau có Vu gia chi trưởng thiếu phu nhân âm thầm trông nom, ngươi ở đây Vu gia còn sợ không thể lên như diều gặp gió sao? Dương Sáng gương mặt lo được lo mất, do dự nói, Dương Mộ rõ ràng, cái này đối Dương Mộ tới nói, đích thật là một cọc thiên đại tốt cơ duyên. Chỉ là, việc này một khi bại lộ, chúng ta đều là một con đường chết đá lấy Vu gia thế lực, Dương Mộ liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ vậy. Đồ lao thái thái mỉm cười, ngắt lời hắn, Vu công tử cùng nhà ta cô nương còn chưa động phòng tin tức, cũng chỉ có lao thân, tắc cô nương cùng nàng tiếp thân nha hoàn Thanh Mai biết rõ, chỉ cần bốn người chúng ta người không nói, lại thế nào khả năng bại lộ đâu. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Dương Tiên Sinh, cơ hội này, ngươi phải thật tốt nắm chắc mới là. Chỉ có chúng ta bốn người người biết sao? Dương Sán trong lòng mở rộng. Dương Sán biểu hiện ra loại này đã muốn lại sợ hãi phản ứng, hoàn toàn ở đồ ma ma đoàn trước ở trong. Nàng liền biết, Dương Sán nhất định sẽ tại ấm ở giữa quất phục. Một cái giai nhân tuyệt sắc cám dỗ và một cái cá vượt long môn cơ hội, lại có nam nhân kia có thể ngăn cản. Huống chi Dương Sán duy nhất đường lui chính là chết. Rất tốt, Dương Tiên Sinh, ngươi phải rõ ràng, tính mạng của ngươi tiền đồ, hoàn toàn quyết định bởi tại Triển Chi cô nương có thể hay không tại Vu gia đặt chân. Mà Triển Chi cô nương có thể hay không tại Vu gia đặt chân, thì quyết định bởi tại ngươi là có hay không có thể làm cho nàng mang thai một đứa bé. Cho nên, từ hôm nay nhi bắt đầu, ngươi mỗi lúc trời tối đều đến đây đi. À, mỗi lúc trời tối sao? Dương Sáng nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng liền tối hôm qua kia một lần đâu, hắn thậm chí coi là chuyện về sau, lập tức liền sẽ có người tới giết đi hắn. Cho nên bi vẫn thêm tuyệt vọng. Đương thời hắn nhưng là vận đủ sức nhi, đứng lên đạp. Thời điểm đó hắn liền một cái ý nghĩ, ngươi để cho ta không đường có thể đi, ta ngay tại ngươi chỗ này đục mở một con đường máu. Bây giờ nghe đồ ma ma lời nói này ý tứ, tựa hồ tại đến Vu gia trước đó, hắn đều không có họa sát thân. Không sai, Triển Chi cô nương nhất định phải mang thai một đứa bé. Mà cơ hội của các ngươi cũng chỉ có tiến về thiên thủy trên con đường này. Là, Dương Mô rõ ràng rồi. Dương Sán đáp ứng, kể từ đó, hắn tìm kiếm phá cục chi pháp thời gian lại dư giả rất nhiều, cái này cũng thật là một tin tức tốt. Đối với Dương Sán không có quá nhiều xoắn suýt liền đáp ứng, đồ lao thái thái rất cảm giác hài lòng. Dương Sán cái này nhân tuyển quả nhiên rất tốt. Một người thông minh mới thích hợp tham dự kế hoạch của nàng, bởi vì người thông minh mới có thể cân nhắc lợi hại, mới có thể hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng là cái này người lại không thể quá thông minh, bởi vì không quá thông minh mới có thể bị nàng lợi dụng, mới có thể bị nàng vẽ bánh nướng dụ hoặc. Dương Sán hiển nhiên chính là nàng trong lòng như vậy một cái lý tưởng nhân tuyển, cho nên làm tắc triển chi xấu hổ tuyển định Dương Sán làm thế thân chú rể lúc, đồ ma ma cũng không có đưa ra phản đối. Gõ xong Dương Sán, đồ ma ma an tâm thoải mái đi ra ngoài, nàng cũng không lo lắng Dương Sán sẽ hướng tắc ra người thẳng thắn việc này. Dương Sán tại nguyên chỗ lại đứng một hồi, trải qua đồ ma ma vừa rồi dạng này gõ, hắn càng phát giác, tại toàn bộ mượn giống trong kế hoạch, đồ ma ma mới là kẻ chủ mưu, có thể đồ ma ma động cơ là cái gì đây? Tất nhiên đồ ma ma mới là chủ đạo người, như vậy không bỏ được từ bỏ đoạn này thông ra, chỉ sợ không phải tác triển chi cái này đoá phụ, mà là tác gia à. Nhưng mà tác gia rõ ràng so Vu gia thế lực càng thêm cường đại, vì sao không tiếc lấy thủ đoạn như thế, cũng muốn duy trì cùng Vu gia đoạn này thông ra. Dương Sán trở thành Vu thừa nghiệp môn khách mới bất quá hơn nửa năm quan cảnh. Hắn vừa mới quen thuộc cùng thích ứng thân phận mới của mình, liền bắt đầu chuẩn bị hai họ đám hỏi. Hai đại hào môn thông gia, hắn điển lễ chi long trọng không thua gì hai nước hòa thần. Dương Sán cả ngày vùi đầu tại những cái kia điện chương trình tự nghi thức bên trong, đúng là một mực không có cơ hội đi hiểu rõ những chuyện khác. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ liên quan tới tác, Vu hai nhà càng nhiều chuyện hơn. Đương nhiên, Dương Sán ánh mắt rơi vào dưới trong đám người một đạo dị thường bóng người cao lớn trên thân. Cặp mắt của hắn lập tức sáng lên, có lẽ từ cái kia người trong miệng, hắn có thể được đến mong muốn đáp án. Nghĩ tới đây, Dương Sán phủi phủi hắn kia tập cổ tròn áo dài nếp hốn, lại chỉnh ngay ngắn hắn màu đen gãy xương khăn, liền hướng dưới đi đến. Vu gia đón dâu đội ngũ liền trú đóng ở dưới, mà sườn núi bên trên thì là tác gia người phạm vi hoạt động, hai bên phân biệt rõ ràng. Lần này thông gia, đối tác gia mà nói hoàn toàn chính là gà cho nên tác gia người tại đối mặt Vu gia người lúc, luôn có một loại thượng vị giả cảm giác ưu việt. Loại này cao ngạo cùng xa cách, từ bọn hắn hạ trại bố cục bên trên cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Xuống dốc lúc, Dương Sán cảm giác một đôi bắp đùi hơi có chút ế ẩm sừng, đêm qua ba lần đến mời, trèo non lội suối, xem ra là hơi mệt chút đến rồi. Dưới trong doanh địa, Vu gia người ngay tại nhóm lửa, hết thảy mọi người hào hứng đều không cao, bầu không khí lộ ra dị thường ngột ngạt, trong đó báo tử đầu Trình Đại Khoan thần sắc nhất là tịch mịch. Đương nhiên, báo tử đầu thấy được từ sườn núi bên trên đi xuống Dương Sán, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy. Dương tiên sinh đã về rồi. Tác gia đám người kia thế nào đem ngươi lưu lại cả đêm vùng, chớ cho ngươi chơi ngáng chân a. Gặp một lần Dương Sán, báo tử đầu liền không kịp chờ đợi mở miệng. Báo tử đầu Trình Đại Khoan là Vu gia chi trưởng thị vệ thống lĩnh, người này vóc dáng cao lớn uy mãnh, rộng mũi rộng cầu, một đôi đen đặc nặng nghề lông mày, tròm râu lộn xộn như kim thép, hắn hình dáng tướng mạo thần vận, cực giống Từ Cẩm Giang đóng vai báo tử đầu lôi báo. Đúng vậy, hắn tên hiệu, liền gọi báo tử đầu. Dương Sán đã từng thấy tận mắt, vị này báo tử đầu chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ liền đem một viên đá cội nặng vỡ nát, dạng này chỉ công nếu là dùng để khóa cổ, kết quả của nó như thế nào? Dương Sán đã từng gặp qua hắn cũng không mượn lực chạy lấy đà, chỉ là gần gũi ruộng cạn nổ hành tựa như một nhảy, liền tư đặt song song bốn con ngựa trên lưng ngựa bay lên mà qua. Chỉ có như vậy một vị người mang tuyệt kỹ đại cao thủ, như thế uy võ bá khí một bộ ngoại hình tốt, lúc này đối mặt Dương Sán, vậy mà túi người cười làm lành, nghiêm nhiên là một con mặt mũi tràn đầy định nọt báo tử. Từ khi Vu Thường Nghiệp gặp chuyện bỏ mình, báo tử đầu vẫn lo sợ bất an. Hắn là Vu gia chi trưởng thị vệ thống lĩnh, chi trưởng đại thiếu gia gặp chuyện bỏ mình, hắn lại há có thể thoát khỏi liên quan? Có thể trên thực tế, hắn thật bất an. Bởi vì Vu công tử gặp chuyện địa phương là doanh địa giải đất trung tâm, nơi đó là do tác gia người phụ trách, bọn hắn Vu gia người căn bản không đến gần được. Nhưng mà Lý Nhi là như thế cái Lý Nhi, liền sợ phiệt chủ không cùng hắn nói. Lý A mắt thấy Dương Sán bị tác gia người mời đi dòng dã một đêm, báo tử đầu không khỏi liền suy nghĩ miên man. Hắn lo lắng tác gia là muốn liên thủ Dương sư ra một đợt đồn đẩy cho với hắn, trong lòng tự nhiên mười phần thận trương. Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu nói, đa tại Trình thống lĩnh quan tâm, tác gia người cũng không có làm khó ta. Thiếu phu nhân tìm ta đi, chỉ là hướng ta hỏi thăm công tử một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Báo tử đầu trừng to mắt, khẩn cấp hỏi, kia Dương tiên sinh ngài sao một đêm không về đâu? Chuyện gì như thế quấn người? Dương Sán thở dài, nói, thiếu phu nhân còn chưa chính thức qua cửa, công tử ra liền chết, thiếu phu nhân nàng tự nhiên là sầu não bất ức. Dương Mỗ thấy lòng có không đành lòng, cho nên đem hết tất cả vô liếng, đau khổ khuyên giải nửa đêm, này mới khiến thiếu phu nhân nghĩ thông suốt một chút. Báo tử đầu nghe xong, trong đầu càng lông rồi. Ngươi muốn nói thiếu phu nhân khóc thành cái đấm nước mắt, ta tin. Có thể ngươi nói ngươi quên nàng nửa đêm, ta nhổ vào. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thiếu phu nhân là cái gì thân phận? Cần phải ngươi cái đại lão gia khuya khoát quên nàng. Biên dối ngươi cũng muốn biên cái ra dáng như vùng, cái này không cố ý gọi ta hoảng hốt mà. Chương 05, lão Trình vậy chuyển chức chương 05, lão Trình vậy chuyển chức báo tử đầu trong đầu đánh trống, đội văn nói, Dương tiên sinh, nào chỉ là thiếu phu nhân khó chịu, chúng ta chi trưởng bên trong cái nào không phải sầu được ngủ không yên. Công tử ra đi lần này, mọi người trong đầu không có suy sụp. Ta lão Trình là một người thô kệch, đùa thương nghịch gậy vẫn được, động não sự tình có thể chơi không chuyện. Về sau à, chúng ta cái này chi trưởng có thể liền toàn chỉ vào ngài Dương tiên sinh quyết định rồi. Dương Sán lắc đầu nói, Trình thống lĩnh chớ nói chi cười, Dương Mộ chỉ là may mắn đã cứu công tử một mạng, công tử vì đền ơn mới thưởng Dương Mộ một cái môn khách thân phận. Sao so được rồi, ngươi Trình thống lĩnh đi theo công tử nhiều năm, bây giờ là cao quý chi trưởng thị vệ thống lĩnh. Báo tử đầu xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, vậy nhưng không đồng dạng. Dương tiên sinh ngài là người đọc sách, công tử ra đi rồi, chúng ta chi trưởng từ trên xuống dưới, có thể thiếu không được một cái có thể quyết định người. Chứ ngài Dương tiên sinh, còn có thể là ai? Dương Sán nghiêm mặt nói, Trình thống lĩnh, loại lời này về sau cũng không nên lại nói, coi như công tử ra không có ở đây, chúng ta thiếu phu nhân không phải còn tại à, chỗ nào đến phiên người bên ngoài ra lệnh. Báo tử đầu đội la lên, Dương tiên sinh, ngài là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ a? Ta Vu gia cùng tác gia kết thân, đó chính là mèo chuột cùng phòng, riêng phần mình để phòng. Công tử ra còn sống, thiếu phu nhân mới là thiếu phu nhân, công tử ra không còn, nàng thì xem là cái gì? Ngay cả cái bài trí cũng không bằng. Dương Sán trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức truy vấn, Trình thống lĩnh cơ gì nói ra lời ấy? Báo tử đầu sững sờ một chút, kinh ngạc nói, Dương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật không biết? Dương Sán nghi hoặc nói, ta biết rõ cái gì? Báo tử đầu gặp một lần Dương Sán một bộ không biết chút nào mở mịt bộ dáng, không khỏi rất là vui vẻ. Hắn rất lo lắng tác gia sẽ thông đồng Dương sư gia đem trách nhiệm đều giao cho hắn, mà tác gia cùng Vu gia chân chính quan hệ, kỳ thật còn lâu mới có được đại gia tưởng tượng tốt đẹp như vậy, dù là hai nhà đám hỏi cũng giống như vậy. Tất nhiên như vậy, nếu như hắn có thể đem hai nhà chân chính quan hệ cùng Dương sư gia nói rõ ràng, kia Dương sư gia liền chưa hẳn còn nguyện ý hướng tác gia dựa vào, hắn có nổi độ khả thi chẳng phải nhỏ nhiều sao? Nghĩ tới đây, báo tử đầu một phát bắt được Dương Sán thủ đoạn, đội văn nói, Dương tiên sinh, ngươi tới chi trưởng thời gian ngắn ngủi, cho nên không biết trong đó tình hình cụ thể. Tới tới tới, chúng ta tìm một chỗ, lao chỉnh cho ngài thật tốt giao cái ngọn nguồn nhi. Báo tử đầu đem Dương Sán kéo đến cạn cạnh suối, còn ân cần cho hắn đánh tới một bát hương nu gạo kẻ cháo, cùng với một tấm quân lấy thịt khô bánh nướng. Dương tiên sinh, ngươi có chỗ không biết à, chúng ta Vu gia cùng Tắc gia, bao quát cái khác sáu phiệt, lẫn nhau ở giữa có thể chưa nói tới có bao nhiêu thân cận. Liên dốc rách suối nước thanh âm, báo tử đầu không kịp chờ đợi mở miệng. Dòng suối nhỏ ngang qua tại sa mạc bên trong, đầu xuân ba tháng, núi xa tuyết động hòa tan mà thành dòng suối bởi vậy dốc rách mà qua. Cách đó không xa, đang có Tắc gia mấy cái hầu gái, từ nơi này đầu trong suối đánh nước, từng thùng ngẩng lên lên dốc đi. Sườn núi bên trên lều hỉ bên trong, Dương Sán vừa rời đi, Tắc Triển Chi trở về lều lớn, phân phó Tiểu Thanh Mai gọi bọn thị nữ chuẩn bị canh tắm rửa. Thanh tịnh suối nước đốt lên đổi tiếng thùng tắm, liền thành nước tắm. Tắc Triển Chi ngồi ở trong thùng tắm, đầu gối lên đệm khăn lông thùng xuôi theo nhi, trên mặt vậy đắp một phương khăn tắm. Mặt của nàng ngược lại là che quất, lại là bởi vậy càng đột xuất trọng điểm. Thanh Mai cầm thương nhân người hồ từ xa xôi bị dạn tỉnh, địa trung hải địa khu, buôn bán đến thiên nhiên bọt biển, bị Tắc Triển Chi lau rửa thân thể. Cái này thiên nhiên bọt biển nhưng thật ra là một loại nguyên thủy hải dương động vật không xương sống. Khung xương do mềm mại sợi trạng protein hoặc khoáng vật chất cấu thành, cần lặn người tay không hái, lại trải qua phơi nắng, đánh, ngâm tẩm, cuối cùng hình thành mềm mại có thể dùng thành phẩm. Cho dù là tại nguyên nơi sản sinh, nó cũng là quý tộc mới dùng đến lên đồ vật, buôn bán đến đông phương xa xôi, loại này kỳ cọ tắm rửa khăn liền càng thêm đắt giá. Thanh Mai không có thử một cái cho Tắc Triển Chi xoa tắm thân thể, ánh mắt tò mò thỉnh thoảng băn khoăn tại cần cổ của nàng cùng trên ngực, nơi đó có thiện thiện thanh thanh vết tứ đạo. Cho dù là đã từng nhìn qua áp đáy hòm Thanh Mai cũng vô pháp tưởng tượng Dương Sáng cùng Tắc Triển Chi ở giữa cụ thể xảy ra thứ gì. Có kiến thức nửa đời tri thức, lại nhìn kia xanh nhạt sắc vết tứ động, nàng liền não bổ ra rất nhiều giống thật mà giả kỳ kỳ quái quái hình tượng. Tắc Triển Chi dùng khăn tắm che kín mặt, rõ ràng không nhìn thấy Thanh Mai dò xét ánh mắt, có thể lỗ tai của nàng tử lại tại dần dần nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Có lẽ là bởi vì nước tắm quá nóng, không chỉ có hun đỏ Tắc Triển Chi bên hai, liền ngay cả hô hấp của nàng vậy không thoải mái, lồng ngực chập trùng dần dần lớn lên. Nàng chính là sợ Thanh Mai trông thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật, cho nên là thừa dịp Thanh Mai không chú ý, hỏa tốc cởi sạch y phục tiến vào thùng tắm, kết quả có chút vết tích cuối cùng không che giấu được. Lệ cô gái nhỏ này còn nhìn cái không xong, thật muốn tươi sống thẹn chết rồi. Người xem đủ chưa? Tắc Triển Chi bỗng nhiên ôm đồn mở nắp mặt khăn tắm, mặt đỏ tới mang thai trừng mắt về phía Tiểu Thanh Mai. A, không có a, có thể nhìn cái gì? Ta xem gì đó. Tiểu Thanh Mai rào biện, một trận luống cuống tay chân, bọt biển hơi kém rơi vào trong nước. Ta đây không phải cho cô nương ngươi xòa tẩy thế này. Thanh Mai túi đầu trột dạ giải thích, mí mắt cũng không dám nhấc, nắm lấy khối kia bọt biển, có thể Tắc Triển Chi một đầu cánh tay sẽ không xong không còn trả. Đều muốn xoa rách ra nha. Tắc Triển Chi hậm hực nói một câu. Ô nha. Tiểu Thanh Mai tranh thủ thời gian thay đổi nơi địa phương, tiếp tục không dứt xoa. Tắc Triển Chi tức giận đem bọn biển đoạt tới, tránh ra, bên cạnh ngồi lấy đi. Ô nha. Chỉ mặc tiểu y tiểu khố, để trần cánh tay cùng bắp chân Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn đáp ứng, chạy đến ghế trúc tử ngồi tốt. Có thể nàng không có trung thực một hồi, cặp kia đen lúng liếng trong mắt liền lại như tên trộm ngắm tới, đèn pha tựa như trái ngắm phải ngắm, bên trên ngắm bên dưới ngắm. Đối với Thanh Mai tiểu động tác, Tắc Triển Chi rất là bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không thể đem Thanh Mai xem như bình thường hầu gái nha hoàn đối đãi. Thanh Mai là của nàng tiếp thân nha đầu, xem như quan hệ quá sức thân mật người, tại Thanh Mai trước mặt, nàng là không có cái gì tư ẩn sự tình. Xuất ra trước, hai người cùng sánh vai một đợt ghé vào trên giường quan sát qua áp đáy hòm nàng đối Tiểu Thanh Mai còn có thể có cái gì tư ẩn có thể nói. Tắc Triển Chi dứt khoát đem bọt biển hướng trong nước vô, hung hăng trừng mắt Tiểu Thanh Mai, tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng không biết là nhiệt khí hun vẫn là bởi vì xấu hổ, dù sao là đỏ rực, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Ta không hỏi nha, ta có cái gì tốt hỏi, ta không hỏi, không có, không có, không có gì hỏi. Tiểu Thanh Mai đem đầu rung cùng chống lúc lắc đồng dạng, nhưng nàng một đôi ngón trỏ lại là đụng nha đụng, chỉ chốc lát sau công phu, Tắc hề hề ánh mắt liền lại đi Tắc Triển Chi trên ngực ngắm vài lần. Trung quy là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, Tiểu Thanh Mai ánh mắt nhi liếc về Tắc Triển Chi hạ kỳ. Ra ngoài. Ngươi ra ngoài. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Tắc Triển Chi pha phòng, nàng đỗng nhiên từ trong thùng tắm đứng lên, động tác to lớn, lập tức sóng lật sóng tuôn. Tắc Triển Chi tranh thủ thời gian lại ngồi xuống, đem thân thể chìm vào trong nước, chỉ vào màn cửa, xấu hổ mà ước gầm thét, cút ngay ra ngoài. Tốt tốt tốt, ta đi một chút đi. Tiểu Thanh Mai liên tục không ngừng đáp ứng. Người này còn giận thẹn thùng thình nổi giận đâu? Không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Tiểu Thanh Mai trong đầu bị quất, bất quá lúc này nàng cũng không dám tranh cãi, nàng xem ra tới, nhà mình cô nương thật sự thẹn quá thành giận. Tiểu Thanh Mai vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài, chỉ là vẫn như cũ một chán dấu chấm hỏi. Dương Sán cùng báo tử đầu ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, một người trong tay nâng một cái chén lớn. Dương Sán một bên đi lòng vòng nhi hút cháo, một bên nghe báo tử đầu giải thích cho hắn tác tại hai nhà thậm chí lũng thượng tám phiệt quan hệ trong đó. Dựa theo báo tử đầu thuyết pháp, lũng thượng tám phiệt ở giữa kỳ thật chưa nói tới ai là ai quan hệ càng mật thiết hơn. Muốn nói quan hệ thân thích, lũng thượng tám phiệt ở giữa, ai cùng ai ở giữa còn không thấm điểm quan hệ thân thích. Lũng thượng tám phiệt đều chiếm một phương, bọn hắn giữa lẫn nhau đã tương hô thành toàn lại lẫn nhau kiềm chế, từ đó đạt thành một loại quỷ dị thế lực cân bằng. Vu phiệt lần này sở dĩ cùng Tắc phiệt thông gia, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, Vu phiệt chi trưởng hai mạch dần dần thế lớn, đã áp đảo tôn trưởng mạch phía trên rồi. Vu phiệt phiệt chủ Vu Tỉnh Long là thế hệ này tôn trưởng mạch, thân thể của hắn yếu đuối, dòng dõi vậy không thịnh vượng, bây giờ chỉ có Vu Thừa Nghiệp cùng Vu Thừa Lâm hai đứa con trai, con thứ Vu Thừa Lâm năm nay mới 7 tuổi. Vu Tỉnh Long để trưởng tử Vu Thừa Nghiệp cùng Tắc gia thông gia, nó mục đích chính là muốn mượn nhờ Tác gia thế lực đến đàn áp hai mạch, cũng chính là anh em ruột của hắn Vu Hoàn Hổ. Mà Tác gia sở dĩ thông khoái như vậy đáp ứng cùng Vu gia thông gia, thì là bởi vì Vu gia hướng Tác gia nhượng lại rất nhiều thương nghiệp bên trên lợi ích. Vu gia lấy làm nông làm chủ nghiệp, đây là Vu gia cơ bản bản, không thể động, có thể nhượng lại cũng chỉ có thương nghiệp ích lợi. Nhưng dù cho như thế, Vu Thỉnh Long đối Tác gia cũng là dẫn theo cẩn thận đâu, hắn muốn mượn Tác gia thế, nhưng lại không muốn để cho Tác gia đưa tay quá dài. Bằng không, một khi xuất hiện cửa trước cự hổ, cửa sau tiến sói cục diện, vậy liền lúng túng. Dương Sáng từ báo tử đầu miệng nghe được đến Vu gia chi trưởng cùng hai mạch ở giữa mâu thuẫn, lại nghe được Vu gia cùng Tác gia mỗi người đều có mục đích riêng thông gia chân tướng, một đôi mắt dần dần phát sáng lên. Chân tướng trong lòng hắn đã vô cùng sống động rồi. Bất cứ người nào, nếu như tận hết sức lực, bất kể phong hiểm địa đi làm một sự kiện, vậy liền nhất định có động cơ của hắn. Tắc Triển Chi tại lều hỉ bên trong nói cho hắn biết lý do, có thể là Tắc Triển Chi động cơ, lại không thể trở thành đồ ma ma động cơ. Dương Sán đã đoán được, không chịu từ bỏ cuộc hôn nhân này hẳn là Tác gia, chỉ là không rõ Tác gia mục đích vị trí. Bây giờ nghe báo tử đầu lời nói này, Dương Sán cuối cùng nghĩ đến Tác gia tại mưu đồ cái gì. Nếu như Tác gia là muốn lợi dụng cùng Vu gia tự trưởng tử thông gia đến tăng cường đối Vu gia khống chế, kia hết thảy liền nói thông. Một chờ biết rõ đối phương mục đích, Dương Sán lập tức liền ở trong lòng yên lặng thôi diễn, Vu Thừa Nghiệp sau khi chết, đồ ma ma ngay lập tức phái ra hai đường tin sứ, phân biệt chạy tới Tác gia cùng Vu gia báo tang. Cũng là nói, lúc kia đồ ma ma không có khả năng nghĩ đến mượn giống kế hoạch cho nên nàng phái đi ra người, đơn thuần chỉ là đi báo tang. Bởi vậy, cái này mượn giống kế hoạch trước mắt xác thực hẳn là chỉ có hắn cùng Tác Triển Chi, đồ ma ma còn có Thanh Mai bốn người biết rõ. Thế nhưng là, qua một đoạn thời gian nữa cũng không nhất định, một khi đồ ma ma phái ra thứ hai đường tin sứ, rất có thể sẽ đem mượn giống kế hoạch hồi báo cho Tác gia. Mà Tác gia cao tầng một khi biết rồi chuyện này, như vậy thì tính Tác gia người không muốn diệt khẩu hắn, hắn cũng chỉ có thể biến thành Tác gia một cái khối lỗi. Cho nên đầu tiên hắn được ngăn cản tin tức tiến một bước quyết tán. Thế nhưng là, như thế nào ngăn cản đâu? Dương Sáng nghĩ đến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía báo từ đầu, ta cái này phụ rể đều chuyển chức làm chú rể, lão Trình cũng có thể chuyển chức làm cập thị vũ, mưa đúng lúc mà. Chương 06, ai là bình sự người chương 06, ai là bình sự người Dương Sáng một mặt ngưng trọng đối báo từ đầu nói, nếu không phải Trình thống lĩnh đề điểm, Dương Mỗ lại vẫn mơ mơ màng màng. Nếu là chiếu Trình thống lĩnh ngươi nói như vậy, dù là chúng ta Vu gia cùng Tác gia kết thân rồi, đối Tác gia, chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng mới đúng. Báo tử đầu vội nói, đó là đương nhiên. Ta Vu Việt gia đại nghiệp đại, cùng những cái kia tiểu môn tiểu hộ có thể giống nhau sao? Kết thân rồi lại thế nào à nha? Hoàng đế lao tử còn muốn đề phòng những cái kia hoàng thân quốc thích đâu? Chúng ta Vu gia đề phòng hắn Tác gia lại có cái gì không đúng? Dương Sáng gật gật đầu, Trình thống lĩnh, tối hôm qua chúng ta công tử gia gặp chuyện về sau, là Tác gia ra mặt thu xếp hậu sự. Tiến về Tác gia cùng Vu gia báo tin tín sứ, đều là đồ ma ma phải đi ra a. Báo tử đầu hậm hực mà nói, đúng a. Liền ngay cả báo cái tin đều phải bọn hắn Tác gia người xuất mã. Thế nào? Chúng ta Vu gia người đều chết hết a, liền lộ ra bọn hắn Tác gia rồi. Dương Sán thở dài nói, Trình thống lĩnh, ngươi nói, chúng ta Vu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, lại làm cho một cái Tác gia người trở về báo tin, cái này phù hợp sao? Báo tử đầu mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng cũng không có chút nào đốc, nghe Dương Sán vừa nói như thế, hắn lập tức liền ý thức được là lạ, Dương tiên sinh, ở trong đó chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Dương Sáng nghiêm nghị nói, Trình thống lĩnh, ngươi nên lập tức phái người đi đường tắt chạy trở về, đoạt tại Tác gia người trước đó hướng phiệt chủ báo tang. Nếu để cho Tác gia người tới trước, vậy hắn tại phiệt chủ trước mặt còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào, cái này ai đúng ai sai? Trình thống lĩnh, ngươi có thể liền nói không rõ. Đúng a? Báo tử đầu đột một lần nhảy dựng lên, trong tay chén cháo choảng một tiếng trụ tại bụi cỏ bên trong, đồ chó hoang Tác gia, nguyên lai đã sớm kìm nén muốn hố lao tử rồi. Dương Tiên Không, Dương gia, ta cái này liền đuổi người trở về báo tin. Mắt thấy báo tử đầu muốn đi, Dương Sáng vội vàng đứng dậy, lại dặn dò, Trình thống lĩnh, ngươi phái người trở về lúc, đừng quên cứ gọi hắn gấp rút mời phiệt chủ phái đủ phân lượng người đi tới chủ trì đại cục. Còn có, từ giờ trở đi, ngươi muốn phái người nhìn chằm chằm Tác gia, nếu như Tác gia có người không từ mà biệt, rất có thể phải đi làm gây bất lợi cho người sự. Báo tử đầu nghe được sau sống lưng mát lạnh, nắm đấm nắm được răng rắc vang lên, thành. Ta cái này liền an bài các huynh đệ chằm chằm chết rồi Tác gia đám kia cháu trai. Nếu thật là đến rồi mấu chốt bên trên. Báo tử đầu trong lòng hung ác, đến lúc đó quản hắn mẹ nó có phải hay không tội nhân, trước cho hắn làm rơi lại nói. Báo tử đầu hùng hùng hổ hổ xoay người liền đi, vừa đi mở không có mấy bước, lại bỗng nhiên quay người, hướng về Dương Sáng trùng điệp liền ôm quyền, đầy mặt cảm kích, cái gì cũng không nói, xông pha khói lửa à, Dương gia. Báo tử đầu lời nói này, đó là thật phát ra từ phế phủ. Từ khi tối hôm qua công tử gia gặp chuyện, hắn liền phát giác rất nhiều người thái độ đối với hắn xảy ra biến hóa vi diệu. Dương Sáng là một người đọc sách, công tử nộ hại sự, là vô luận như thế nào cũng trách tội không đến nhân gia Dương tiên sinh trên đầu. Loại tình huống này, Dương Sáng đều có thể khoanh tay đứng nhìn, vẫn còn có thể đối với hắn tận tâm đề điểm, phần nhân tình này hắn lại há có thể không nhớ ở trong lòng. Dương Sáng từ từ ăn xong bánh, uống xong cháo, tại bên dòng suối rửa sạch bộ đồ ăn, liền tiến đến nhìn Vu Thừa Nghiệp quan tài. Cả đêm công phu, quan tài đã làm tốt, là dùng chia rẽ xe tầm ván lâm thời chắp vá lên, bởi vì tấm vật liệu dài ngắn không đồng nhất, cho nên liệu có mẹo. Chỉ có như vậy một bộ cực kỳ keo kiệt quan tài gỗ, nằm ở bên trong lại là Thiên Thủy Việt Vu gia tự trưởng tử, thân phận cao quý không tả nổi. Quan tài bị cất đặt tại một chiếc xe ngựa khác bên trên, càng xe bên trên còn bày biện một con lư hương. Dương Sáng nhóm lửa ba nén hương, hướng cố kia quan tài yên lặng bái ba bái, Vũ công tử, ngày xưa ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta một cái môn khách thân phận, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là ngươi thiếu ta nhiều chút. Đêm qua chuyện kia, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì bảo đảm tính mạng không thể không khuất thân sự tặng. Khủng. Ngươi như dưới suối vàng có biết, có thể chớ trách sai rồi người. Cái này nén hương, Dương Mỗ thành tâm đưa ngươi vãng sinh, từ hôm nay về sau, ta đi mặc ta Dương quan đạo, ngươi đi ngươi quỷ một quan, chấm dứt, chấm dứt. Dương Sáng yên lặng cầu khẩn một phen, đem hương cắm tốt. Lúc này, báo tử đầu đã hùng hùng hổ hổ chạy về, chờ hắn dâng hương, mới tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Dương gia, theo lời ngươi nói, ta đã đuổi người trở về báo tin tức rồi. Nhìn chằm chằm tác gia huynh đệ ta vậy giải ra rồi. Ngươi yên tâm, gặp khó khăn, ta tất cả đều cắt chết, cam đoan ngay cả con chuột đều trượt không đi ra. Dương Sáng trong lòng mở rộng, chỉ cần báo tử đầu nhìn chăm chú vào tác gia người, không nhường bọn hắn truyền ra tin tức, vậy mình bí mật ngay tại có thể khống chế bên trong phạm vi, hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này, mau chóng giải quyết đồ ma ma. Chỉ bất quá, cũng không biết đồ ma ma có đúng hay không tác gia của hồi môn trong đội ngũ duy nhất người chủ sự, hắn như một khi động thủ, liền không có cơ hội làm tiếp bổ cứu, cho nên nhất định phải minh xác một lần sở hữu khả năng ra chỗ sơ suất địa phương. Nghĩ tới đây, Dương Sán lại nhìn về phía báo tử đầu, lo lắng mà hỏi thăm, Lao Trình à, chúng ta hôm qua bắt được cái kia mã tặc người sống vẫn là do tác gia người phụ trách trông giữ đây. Đúng à? Nghe xong Dương Sán hỏi việc này, báo tử đầu lại nổ, không phải là bị đồ ma ma cho muốn đi rồi sao? Mẹ nó! Tác gia đám kia khốn nạn đồ vật, bọn hắn nhà một cái lão mụ tử cũng dám đối chúng ta khoa tay múa chân, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình. Hôm qua chạm vạng tối bọn hắn ngay tại hạ trại, khi đó chính là toàn bộ đội ngũ phòng ngự lỏng lẻo nhất chế thời điểm, đột nhiên liền có một băng mã tặc của tới. Đột kích mã tặc mặc dù chỉ có hơn 100 người, lại từng cái bưu hàng thiệt chiến, bọn hắn như một trận gió giết tiến trong doanh, không chỉ có để Vu Thừa Nghiệp mệnh tang tại chỗ, còn bắt đi một nhóm tiền hàng. Tại tác gia, Vu gia bọn thị vệ ra sức phản kích bên dưới, những cái kia mã tặc rút lui lúc bước xuống 17-18 cá nhân, trong đó chỉ có một người sống. Bất quá người này đương thời người cũng bị thương nặng, vô pháp tiến hành khảo vấn, sau đó liền bị đồ ma ma cường thế tiếp vào rồi. Dương Sán lắc đầu nói, ai trông giữ lấy hắn, không trọng yếu. Quan trọng là chúng ta công tử gia là chết tại đây chút mã tặc trên tay. Nếu như chúng ta ngay cả những này mã tặc nội tình đều không làm rõ ràng. Lão Trình, cho dù nói đối với công tử cái chết ngươi tình có thể hiểu, như vậy chuyện này ngươi lại như thế nào hướng Việt chủ giải thích đâu? Báo tử đầu ngẩn ngơ, ê a nói, nhưng này, đây không phải là bởi vì tác gia người. Kỳ thật báo tử đầu thật đúng là không sợ tác gia người. Hắn bưng lại không phải tác gia bắt cơm, nhưng mà Vu gia hiện tại muốn cầu cạnh tác gia, đối tác gia rất là chịu theo, hắn quả nhiên là Vu gia bắt cơm, tự nhiên cũng sẽ không dám cùng tác gia náo động đến quá mức. Dương Sáng ngữ trọng tâm trường nói, Lao Trình à, không nói đến ngươi chưa thể hộ đến công tử Chu Toàn, vậy không rõ ràng những cái kia mã tặc nội tình, quay đầu nên như thế nào hướng phiệt chủ bằng giao. Liền nói ngươi bây giờ như vậy nuốt giận vào bụng, tác gia người xem ngươi tự giác đối lý bộ dáng, có thể hay không càng có dũng khí bắt ngươi gánh trách nhiệm. Báo tử đầu ánh mắt lập tức đọc lại, hắn cúi đầu lo nghĩ. Kia bổng kim thép tựa như dâu quay nón liền chậm rãi dương lên. Báo tử đầu đem vung tay lên, nghiêm nghị quát, các huynh đệ, cùng lao tử đi tác gia muốn người. Mẹ nó, hôm nay tác gia nếu là không đem cái kia mã tặc giao ra, các ngươi liền cho lão tử vào chỗ chết nền hắn. Vu gia người đã sớm đối tác gia bất mãn, bây giờ xem xét nhà mình lão đại mạnh mẽ lên, vậy còn sợ hắn cái truy, lập tức hô lạp lạp đuổi theo. Dương Sán cố ý thả chậm bước chân, xa xa chắn tại phía sau của bọn hắn. Dương Sán ngược lại muốn xem, trải qua báo tử đầu như thế nháo trò, tác gia bên kia ra tới bình sự tình người sẽ là ai. Chương 07 Thủ phạm chân chính chương 07, thủ phạm chân chính Dương Sán lần này xúi dục báo tử đầu hướng tác gia làm khó dễ, nếu như song phương ra tay đánh nhau thời điểm, tác gia ra mặt bình sự tình người vẫn như cũ chỉ có vị kia đồ ma ma, như vậy Dương Sán liền có thể xác định, tác gia chi đội ngũ này duy nhất người chủ sự chính là đồ ma ma rồi. Như vậy, chỉ cần hắn có thể giải quyết rơi đồ ma ma, liền có rất lớn cơ hội đảo khách thành chủ, như vậy nắm chắc chủ động. Đồng thời, để Vu gia nhân hòa tác gia người mâu thuẫn kích thích, đối trước mắt hắn tới nói, cũng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Sườn núi bên trên tác gia trong doanh địa người phát hiện một đám Vu gia thị vệ hô lớn gọi nhỏ hướng sườn núi sông lên đến, lập tức hiện lên cảnh giác. Bọn hắn lập tức tương hô hét lớn cảnh báo, bắt đầu hướng một đợt tập kết. Vu Thừa Nghiệp là Thiên Thủy Phiệt Vu gia tự trưởng tử, hắn chết hiển nhiên ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thế nhưng là tất cả mọi người tại nghị trăm phương ngàn kế mà đem ảnh hưởng này biến đối với hắn có lợi, chí ít không muốn gây bất lợi cho hắn. Nhưng không có một người bởi vì Vu Thừa Nghiệp chết mà bị thương, thậm chí bao gồm tân lương của hắn. Có lẽ chỉ có một người ngoại lệ, cái kia người lúc này chính trên Phượng Hoàng Sơn, Thiên Thủy Thành, Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn trên có một tòa Vu gia trang viên lấy núi làm tên, liền gọi Phượng Hoàng Sơn Trang. Lúc này Triều Dương đem Phượng Hoàng Sơn Trang mái con góc bệnh đều dắt lên một tầng tiên diễm đỏ. Vu thị đại trạch chỗ sâu từ đường đại môn mở rộng, rực rỡ ánh nắng từ bên ngoài chiếu xéo tiến đến, vậy đến cái này thâm thúy mà rộng lớn từ đường bên trên sáng rực khắp. Bàn thờ phía trên từng cái linh vị, tựa hồ cũng bởi vậy phát ra quang. Chỗ này là tế tự Vu gia liệt tổ liệt tông địa phương. Vu thị nhất tộc đến nay đã kéo dài 327 năm quang huy cùng vinh diệu, chính là do cái này trong đường cung phụng từng cái Vu gia những người đi trước sáng tạo. Thiên Thủy Phiệt Phiệt chủ Vu Tỉnh Long trong tay bưng lấy một mặt mới tinh linh vị, nhẹ nhàng vuốt ve bài vị bên trên tùy hắn tự tay điều khắc cũng tự tay mạ vàng một hàng chữ. Thật lâu, hắn mới buồn bã thở dài, một hạt nước mắt xoạch một tiếng nhỏ tại linh vị bên trên, chậm rãi trượt đến nghiệp chữ vết lon bên trong đi. Vu Tỉnh Long nhặt lên ống tay áo, đem cái kia nghiệp chữ bên trên nước mắt nhẹ nhàng lau đi, đem linh vị nhẹ nhàng đặt lên bàn bên trên. Một đôi lóe ra lệ quang lao mắt, nhìn chăm chú nhi tử linh vị. Vong nam thường nghiệp chi linh vị. Cha tại mà con vong, chưa lập gia đình lại không con, mới có thể dùng dạng này cách viết. Vu Tỉnh Long đã hơn 50 tuổi, tóc hoa râm. Hắn tuy là thiên thủy phiệt phiệt chủ, quyền cao chức trọng, nhưng hắn dung nhan khí chất lại như một trọn vẹn học văn sĩ giống như thanh quát nho nhã. Bây giờ, kia gầy gò trên dung nhan, lại dính vào mấy phần bi thương chi ý báo tử đầu phái ra báo tang người mặc dù đi đường tắt, lúc này vậy còn chưa tới, đồ ma ma phái người đương nhiên càng không có đến. Nhưng, Vu Tỉnh Long đã đem nhi tử linh vị bảy tiến vào từ đường. Bởi vì hắn biết rõ, con của hắn đã không ở nhân gian. Vu Thường Nghiệp tiến về Kim Thành đón dâu trước đó, hắn liền đã dự báo nhi tử giờ chết. Chỉ vì, kia đâm giết Vu Thường Nghiệp mã tặc chính là hắn phái đi ra. Chỉ vì, Vu Thường Nghiệp lúc nào chết, làm sao chết, vốn là Vu Tỉnh Long, Vu Thường Nghiệp hai cha con thương định một cái kế hoạch. Phụ thân, như trước đó thân chúng độc tiễn, dù may mắn còn sống, có thể dư độc chưa thành, thọ nguyên bởi vậy lại giảm, bây giờ lại sống vậy sống không quá một năm nửa năm rồi. Vu Tỉnh Long nước mắt bên trong, lờ mờ hiện ra trưởng tử Vu Thường Nghiệp bóng người. Vu Thường Nghiệp nói ra lời nói này lúc ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, phản phất hắn đang đàm luận không phải là của mình sinh tử, mà là một trận sắp thành hàng thu săn. Nhi coi là, cùng hắn lại hơi tàn nửa năm, không bằng dùng cái này tàn khu, vì chúng ta chi trưởng làm điểm hữu dụng sự tình. Hắn lui ra phía sau hai bước, quỳ trước mặt Vu Tỉnh Long, cầu phụ thân vì nhi chọn một phiệt thông ra, tại đón dâu trên đường an bài một trận đâm giết, giá họa cho nhị ước. Người câm miệng. Quả thực hoang đường. Vu Tỉnh Long lúc này nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, toàn bộ thân thể đều phát run lên. Nhưng này không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì sợ hãi. Hắn phát hiện hắn càng hợp hổ thẹn địa độc lòng. Thời gian không đợi người a phụ thân, chúng ta tôn trưởng mạch như lại không áp chế nhi thúc, liền vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Vu Thường Nghiệp cười thảm, nhi vốn là không còn sống lâu nữa, sao không tiện dùng cơ hội này đâu? Chúng ta không có lực lượng ức chế hai mạch, vậy liền dựa thế. Lấy hai họ thông gia vì ràng buộc, lấy hài nhi cái chết vì nguyên nhân dẫn đến, tá lực đả lực, chèn ép hai mạch đồng thời, còn có thể uy hiếp cái khác các phòng. Cứ như vậy, liền có thể cho nhị đệ trưởng thành tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Vu Thường Nghiệp nói vừa cười khẽ một tiếng, lại nói: Nhi tử lúc trước chúng kia nhánh độc tiễn, 89/10 chính là ta kia tốt nhị thuốc thủ bút. Ta cái này làm chất nhi bây giờ tuy là lấy cái chết giá họa, kỳ thật vẫn thật là chưa hẳn oan uổng hắn nha. Con a, con của ta. Vu Tỉnh Long nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ảm đạm khẽ gọi lấy. Hồi lâu, hắn mới nhặt lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, sau đó nhặt lên ba nén hương, tại ánh nến phía trên một chút đốt, từng cây cắm vào lư hương. Khói xanh lượn lờ dâng lên, dần dần mơ hồ bài vị bên trên chữ vàng. Báo tử đầu đeo một đám người, khí thế hung hăng xông vào doanh địa trung tâm. Cái kia mã tặc lúc này đang bị ngã chói hai tay, đặt ở một cỗ xe ngựa bên trên. Hắn co do thân thể, nửa chết nửa sống, trên quần áo vết máu khô khốc đều biến thành màu đỏ sậm. Dừng lại, ai bảo các ngươi xuống tới? Một đám tác gia thị vệ không chút nào yếu thế tiến lên đón. Báo tử đầu nghiêm nghị nói, lao tử là Vu công tử thị vệ thống lĩnh. Hôm nay muốn thẩm vấn chút cái kia mã phỉ, tìm ra bọn họ hang ổ, cho nhà ta công tử báo thù. Một cái tác gia thị vệ cười lạnh nói, người là không có khả năng giao cho các ngươi, người này như thế nào xử phạt, làm do ta tác gia phụ trách. Chết thế nhưng là ta Vu gia công tử. Vậy thì thế nào? Tác gia thị vệ ngạo nghễ ngẩng đầu lên đến, không có chúng ta đổ ma ma phân phó, ai cũng không thể tới gần. Nói, hắn tay đã dựng vào chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo. Báo tử nhức đầu giận, bản thống lĩnh có hay không có thể cho rằng, các ngươi đây là tại bao che hung thủ, cố ý kéo dài thời gian, để cho hung thủ thong dong bỏ chạy. Báo tử đầu một đôi mắt to hung quang bắn ra bốn phía, tác gia mặc dù thế lớn, có thể mắt thấy bản thân trên cổ đầu người đều muốn khó giữ được, hắn cũng không nói hoài tới kia rất nhiều. Tác gia thị vệ cười lạnh nói, cho lão tử chủ mũ a. Vô dụng, tóm lại, không có chúng ta đổ ma ma mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần. Vậy lao tử liền động thủ đoạn. Báo tử đầu nhe răng cười một tiếng, rút đao xuống tới. Sườn núi bên trên tiếng mắng chửi, tiếng đánh nhau, loan thoáng chuyển vào dốc cao bên trên lều hỉ bên trong. Xảy ra chuyện gì? Tắc Triển Chi hàm hồ hỏi một câu, nàng chính nằm nghiêng tại trên giường, thần thái lười biếng. Đêm qua nàng một đêm cũng không có ngủ ngon, đã tiêu hao hết tinh lực thể lực. Hôm nay sáng sớm lên, ngay cả bữa sáng đều vô dụng, nàng trước hết tắm rửa một phen, bây giờ thế nhưng là mệt mở mắt không ra rồi. Nàng thật cũng không lo lắng bên ngoài ầm ĩ, luôn không khả năng là lại có mã tặc đột kích ra. Mã tặc đã đánh lén qua một lần, bọn hắn đã có phòng bị, nếu quả thật có mã tặc lại đến, không có khả năng như lần trước một dạng tùy tiện tấn công vào doanh địa trung tâm. Không biết được đâu, tiểu tỷ đi xem một chút. Tiểu Thanh Mai đáp ứng rồi một tiếng. Tắc Triển Chi tắm rửa về sau, thay đổi bộ mỏng mềm mềm nhẹ áo ngủ nằm nghiêng tại trên giường, chỉ đem một đầu chăn mỏng khoác lên bên hông. Tiểu Thanh Mai nhìn xem nàng lười biếng không thắng dáng vẻ, tò mò tràn đầy, đang nghĩ hỏi lại chút gì, đột nhiên liền nghe bên ngoài một trận ồn ào tiếng mắng chửi truyền vào. Thanh Mai được rồi phân phó, đành phải đáp ứng một tiếng, đội vàng chạy ra ngoài. Tắc Triển Chi thì lười biếng ngô một tiếng, lại ngáp một cái. Nàng hiện tại thật sự buồn ngủ quá, thừa dịp còn chưa khởi hành lên đường, nàng muốn gặp Khâu Cắm Châm mới tốt ngủ ngon bên trên một giấc. Sườn núi bên trên, mắt thấy báo tử đầu uy thế mãnh như hổ báo, kia tác gia thị vệ không hề sợ hãi. Hắn có cẳng liền hướng báo tử đầu nên đón, chạy băng băng bên trong ngón cái vẩy một cái, trong vỏ lợi nhận sang sảng một tiếng liền bắn ra ngoài. Bị thị vệ kia ngón cái một nhóm, lợi nhận ra khỏi vỏ, vọt hướng giữa trời. Thị vệ kia tuân ra thân mà tiến, tay phải thăm dò, liền đem đạn trên không trung lợi nhận bắt lấy. Ô theo một tiếng thê lương đau rít, lợi nhận hóa thành vòng ánh sáng, liền hướng báo tử đầu chém bổ xuống đầu. Một bộ này động tác, quả nhiên là nước chảy mây trôi bình thường, nhìn rất đẹp. Bất quá, đẹp mắt là đẹp mắt, hiển nhiên không kịp báo tử động tác càng có thực chiến tính. Khen, một tiếng bạo hưởng, làm người nghe đến ghê răng. Báo tử đầu đã hoành đao nên đón tiếp lấy, thị vệ kia đột nhiên một đao đánh xuống, trong tay đao khanh một tiếng liền chém làm hai đoạn, gãy mất một nửa mũi đao bèo một cái đạn lên giữa không trung. Báo tử bên đầu thân tiến xông tới gần, thừa dịp to lớn bị kinh ngạc, thân hình dừng lại cơ hội, một cái thiếp sơn kháo liền đem thị vệ này đụng bay rất ra ngoài. Giữa không trung, thị vệ kia va một tiếng, chính là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là ăn cái này va chạm, phế phủ đã thụ thương. Báo tử đầu một cái thiếp sơn kháo đánh bay ở trước mặt chi địch, mình cũng là không môn mở rộng, lập tức lại có ba cái tác gia thị vệ nhào tới trước mặt. Tới tốt lắm. Báo tử đầu ngang nhiên không sợ, hắn nghe răng cười một tiếng, vung đao lên tiếp. Một trận rợn người tiếng va đập, đối diện ba cái tác gia thị vệ lảo đảo lui lại mấy bước, nước gan bàn tay, cánh tay run rẩy, trong tay bọn họ lợi nhận đều bị đập ra to bằng hạt đậu lỗ hồng. Báo tử đầu mặc dù độc thủ, nhưng cũng không dám giết bọn hắn, trong tay cái này kẹp thép hoành đao, hắn nên đón lúc dùng lá súng đao, kia ba miệng lợi nhận chặt ở hắn trên súng đao, tự nhiên không chiếm được lợi ích đi. Báo tử nhấc đầu bước mà tiến, một ngụm hoành đao trên dưới tung bay, khi thì như đồng roi mánh quét, khi thì hóa thước sắt thông kích. Hắn dù không dám giết người, lại chuyên chọn đúng phương chỗ đao hạ thủ, đao đao đến thịt cũng không tổn thương tính mạng, trong nháy mắt liền có 7-8 tên hán tử nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên lên. Báo tử đầu cái này vừa động thủ, hán thủ hạ cũng đều rút ra binh khí, cùng tác gia bọn thị vệ giao thủ với nhau. Hai bên cái này vừa động thủ, còn tại lân cận quan sát lấy tác gia bọn thị vệ lập tức chửi rủa lấy lao đến. Bọn hắn cái này một động tác, dưới còn tại ngắm nhìn vu gia bọn thị vệ tự nhiên nhìn thấy, cho nên kêu la om sòm liền xung lại. Còn không chờ bọn họ vọt tới báo tử đầu bên người, liền bị chạy đến tiếp ứng tác gia bọn thị vệ ngăn lại, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, tiếng giết một mảnh. Chú rể sau khi chết, cái này thân gia ở giữa mâu thuẫn, cuối cùng công khai tan ra. Chương 08, phiền lòng gió chương 08, phiền lòng gió lan đi. Báo tử đầu vọt tới chiếc xe ngựa kia phụ cận, đột nhiên một cái xoay người, tiến đụng vào một cái tác gia thị vệ trong lực, hoành đao trôi đao hung hăng đảo tại người kia trên bụng, người kia lập tức hai mắt đột xuất, hoẹ lấy axit quẳng lưng trên mặt đất. Báo tử đầu một cước đạp ở người này trên lưng, tông phát dựng ngược, nghiêm nghị hét lớn, còn có ai còn có lao thân. Theo một tiếng quát chói tai, Đồ Ma Ma ra tới rồi. Đồ Ma Ma dáng người khô gắt, bị mấy cái khôi ngô đại hán vây quanh ở giữa lúc, càng thêm không đáng chú ý rồi. Nhưng cái này lao thái thái khí chẳng lại cực kỳ cường đại, mấy cái tùy hành thị vệ lại là một bộ chúng tinh phùng nguyện bộ dáng, trong lúc này khí mười phần hét lớn một tiếng, lúc này chấn nhiếp song phương giao chiến. Báo tử đầu, chúng ta tác gia cùng các ngươi vu gia là quan hệ thông gia, ngươi như vậy kêu đánh kêu giết, là muốn làm gì? Đồ Ma Ma một bên nghiêm nghị quát hỏi, một bên vội vàng quét mắt bị đánh ngã xuống đất bọn thị vệ. Còn tốt, chỉ là gặp máu, không từng có người bị tính mạng. Song phương đánh tới lúc này vẫn tương đối khắc chế, mặc dù đều có tổn thương, lại đều không có hạ tử thủ. Bất quá, nếu như không phải Đồ Ma Ma kịp thời xuất hiện, chờ song phương đánh ra chân hỏa thời điểm, vậy liền khó mà nói. Đồ Ma Ma. Báo tử đầu đem đao hất lên, một chuỗi huyết điểm tử văng ra ngoài. Báo tử đầu tiếng như tiếng sấm, công tử nhà ta bị mã tặc cho hại, chính mỗi làm vu gia tôn trưởng mạch thị vệ thống lĩnh, muốn khảo vấn mã tặc, ép hỏi bọn hắn nội tình. Làm tốt công tử nhà ta báo thủ, cử động lần này rất công bằng, các ngươi tác gia vì sao ngang ngược ngăn cản? Đồ Ma Ma bình tĩnh một gương mặt mo, nghiêm nghị quát tháo. Cái kia người sống thương thế không nhẹ, lao thân bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem hắn cứu sống. Hiện tại hắn vẫn thoi thoát, ngươi nghĩ như thế nào thẩm hắn? Dùng hình sao? Nếu như hắn vô ý chết ở trên tay của ngươi, chuyện này ai còn nói rõ ràng? Chết là ta gia công tử, người này chẳng lẽ không nên giao cho chúng ta đến thẩm sao? Các ngươi hôm nay nếu là còn dám ngăn đón, ta nhận ra ngươi, trong tay của ta thanh đao này cũng không nhận cái gì thân thích. Đồ Ma Ma cười lạnh một tiếng, báo tử đầu, ngươi có phải hay không đã quên, chết là ngươi gia công tử, nhưng cũng là chúng ta tác gia con rể. Đồ Ma Ma hướng những khí thế kia rào rạt vu ra bọn thị vệ nhìn lướt qua, chúng ta hai nhà vốn là quan hệ thông gia, lại nháo đến kêu đánh kêu giết tình trạng, thua thiệt nơi này khắp nơi không người, nếu không lan truyền ra ngoài, há không cứ gọi người khác chê cười. Trình Đại Quan đem đao hướng trên mặt đất khanh một sự, trừng mắt nói, bớt nói nhảm, ngươi chân chu nhi đem người giao ra. Có hậu quả gì không, ta láo chỉnh một vai gánh lấy. Đồ Ma Ma không chút khách khí, hung thủ đương nhiên muốn tra, nhưng chúng ta bây giờ còn hộ tống các ngươi vu gia chi trưởng thiếu phu nhân đâu. Mã tặc tập kích cướp bóc tứ phương, nhất quán không có chỗ ở cố định, coi như ngươi bây giờ hỏi rõ lai lịch của bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn bỏ xuống các ngươi chi trưởng thiếu phu nhân, không có đầu rồi nhặng đuổi theo những người kia. Trình Đại Quan âm thanh lạnh lùng nói, vậy theo ngươi Đồ Ma Ma ý tứ đâu? Đồ Ma Ma nói, lão thân đã phái người đi tắc vù hai nhà báo tin tức dựa theo hai nhà cước trình xa gần, các ngươi vu gia người hẳn là sẽ trước hết nhất chạy đến. Chờ các ngươi vu gia phái tiếp ứng người chủ sự đến, lão thân tự sẽ đem người sống giao ra. Tốt. Đây chính là ngươi Đồ Ma Ma nói. Báo tử đầu đem hai cánh tay một lần hành động, tất cả mọi người nghe. Nếu như tại chúng ta vu gia người chạy đến trước đó, người này có cái gì tốt xấu, Đồ Ma Ma, bản thống lĩnh duy ngươi là hỏi. Đi. Báo tử đầu đem vung tay lên, theo hắn mà đến vu gia thị vệ liền đỡ dậy bị thương đồng bọn, hướng dưới đi đến. Đồ Ma Ma sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, đi, đem Dương tiên sinh mời đến. Dương Sán vô dụng nàng mời, đã thở hồng hộc đổi đến, tựa hồ vừa mới nghe nói tin tức, đội bắt chạy tới bộ dáng. Gặp một lần Dương Sán, Đồ Ma Ma tấm kia nguyên bản cực kỳ hòa ái mặt, lập tức âm trầm đáng sợ, Dương Sán, các ngươi vu gia muốn làm cái gì? Đây là muốn bốc lên sự cố sao? Dương Sán đội vàng giải thích, Đồ Ma Ma, việc này có thể cùng Dương Mộ không quan hệ, Vu công tử chết rồi, bây giờ lo lắng nhất bị hỏi trách đúng là báo tử đầu, hắn nóng lòng lấy công chuộc tội thôi. Đồ ma ma vậy không cho rằng Dương Sán có năng lực sai xử báo từ đầu, chỉ bất quá một bữa gõ vẫn là không tránh khỏi. Lão thân cũng không muốn ngăn cản các ngươi tìm hung thủ, lão thân cũng muốn tìm tới thủ phạm chân chính. Thế nhưng là đối lão thân tới nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem ta nhà cô nương an toàn đưa đến Thiên Thủy Thành. Nàng nhất định phải trở thành các phương công nhận Thiên Thủy Việt chi trưởng thiếu phu nhân. Trước đó, lão thân không hy vọng phức tạp. Dương Sán bộ nói, đúng, Dương Mỗ sẽ kiệt lực quên can trình thống lĩnh. Đồ ma ma vẫn như cũ thần sắc không vui. Dương Sán, ngươi đừng quên, ngươi phú quý tiền đồ cùng thân gia tính mạng, có thể tất cả đều thắt ở cô nương nhà ta trên thân đâu. Ngươi và nàng muốn nhiều cố gắng một chút, mau chóng nhường nàng mang thai hải tử mới là đứng đắn, những chuyện khác hiện tại cũng phải đặt ở một bên. Dương Mô rõ ràng, ngươi tốt nhất rõ ràng. Đồ ma ma ngậm uy không lộ ngang Dương Sán liếc mắt, thở hồng hộc xoay người đi đến. Dương Sán nhìn qua nàng đạo kia khô quắt bóng lưng, ánh mắt như châm mang. Trải qua báo tử đầu dạng này thăm dò, hiện tại hắn đã có thể xác định, Đồ ma ma không chỉ có là mượn giống kế hoạch chế định người, mà lại chính là tác gia chi này nhân mã duy nhất người chủ sự. Cho nên hắn có thể bắt đầu suy nghĩ, từ lúc nào, lấy thủ đoạn gì đưa Đồ ma ma thăng thiên. Dù sao vị này lao thái thái đã công đức viên mãn rồi. Đầu xuân ba tháng thiên lũng cổ đạo bên trên, một chi kéo dài mấy dặm đội ngũ chậm rãi đi về hướng tây tiến lấy. Đội ngũ phía trước nhất là 36 tên thân mang màu đen nhung trang bội đao kỵ binh, trên yên ngựa treo trung đồng, theo chiến mã bộ pháp đinh đương rung động. Phía sau là 18 danh thủ cầm trường kích cưỡi ngựa trang sĩ, dài hơn thước sắc bén mũi kích dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lùng quan mang. Lại sau này lại có 18 tên thị nữ ngồi ở thật cao lạc đà trên lưng, thước tha vòng eo theo lạc đà bộ pháp mà bày, dáng dấp hiểu điệu. Nghi trượng ở giữa là một cưỡi sơn son mạ vàng bốn ngựa an xe cùng một chiếc nhìn xem liền khó chịu đơn sơ quan tài. Trong quan tài nằm là chú rể, an trong xe đang ngồi là tân nương. Trần xe rủ xuống tua rua theo bốn ngựa an xe sóc nảy nhẹ nhàng lung lay, trên cửa sổ xe treo sa mỏng bị gió nhấc lên một góc, mơ hồ có thể trông thấy trong đó một bóng người xinh đẹp. Tắc Triển Chi vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng ngồi dậy, vị nê ẩm bờ eo thon, lười biếng đẩy ra rồi rèm cửa. Ngoài cửa sổ là liên miên dốc cao đất vàng, nàng từ nhỏ sinh trưởng tại Kim Thành, liên thành cũng không lớn ra, dạng này phong quang vẫn là lần đầu trông thấy. Trên đầu của nàng vẫn mang theo tơ vàng trắng hoa, mặc trên người đại hồng dệt kim lễ áo, bên hông đai ngọc rủ xuống quấn rồi tua rua. Bởi vì nàng là nàng dâu mới gả, dù là chú rể chết rồi, nàng là một vị ngay tại đón dâu trên đường tân nương, điểm này sẽ không cải biến. Bất quá, cái hông của nàng buộc lên một đầu lụa trắng, thân mang hỷ phục là bởi vì nàng khi xuất giá, eo buộc khăn tang là bởi vì chú rể đã chết đi. Cách Thiên Thủy càng ngày càng gần, dựa theo Đồ ma ma kế hoạch sắp giết hắn diệt khẩu a. Nghĩ tới đây, Tắc Triển Chi nhẹ nhàng cắn môi một cái. Kia cậu nam nhân đương nhiên là rất đáng chết ta, nhưng ta cũng còn không cho hắn lập quy củ đâu, liền cần phải để hắn hiện tại chết sao? Mùa xuân gió không giống thu thời tiết mùa đông một dạng lạnh lẽo, lại tựa hồ như có khác một loại phiền lòng chi ý. Tắc Triển Chi buông rèm cửa sổ xuống, che khuất này gió, trong lòng nhưng vẫn là không hiểu phiền não. Chương 09, người người đều hy vọng thiếu phu nhân đủ hăng hái tranh giành. Chương 09, người người đều hy vọng thiếu phu nhân đủ hăng hái tranh giành. Dương Sán cùng báo tử đầu cưỡi ngựa, nhàn nhã chắn tại cả chi đội ngũ phía sau cùng. Dương Sán vượt qua yên đánh sóng động tác cực kỳ ưu mỹ. Dù sao tại bãi chăn nuôi bên trong đợi 2 năm rưỡi, cả ngày đều ở trời cao mây thoáng ở giữa cùng châu ngựa liên hệ. Hắn hôm nay không chỉ có thuật cưỡi ngựa tinh xảo, tiện thuật vậy vô cùng tốt. Tiến lên ở giữa, Dương Sán ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào Đồ ma ma ngồi trên chiếc xe kia. Đây là một loại theo bản năng động tác, mục tiêu của hắn là ở chỗ này. Báo tử đầu vẫn như cũ đối không thể thẩm vấn mã tặc canh cánh trong lòng, cười lạnh nói, "Dương gia, ngươi thấy được sao? Giết chết chúng ta công tử hung thủ, lại ngay cả chúng ta cũng không có tư cách thẩm vấn. Tác gia người cũng quá mẹ nó lớn lối." Không đợi Dương Sán trả lời, hắn lại suy một tiếng cười lạnh, khinh thường nói, "Bất quá, lại để bọn hắn đắc ý, thật sự cho rằng cái này liền có thể nắm chúng ta. Coi như công tử gia còn sống, bọn hắn cũng đừng nghĩ mượn thiếu phu nhân thân phận đúng tay ta vu ra công việc, bây giờ a, càng là muốn cũng đừng nghĩ." "Được rồi, không muốn phát vô vị bức tức, miễn cho bị người hữu tâm nghe thấy." Dương Sán mỉm cười nhắc nhở một câu, "Chúng ta chỉ cần đối phiệt chủ có thể có chỗ bàn giao là được." Nghe xong Dương Sán lời nói, báo tử đầu không nhịn được trầm mặt xuống, qua nửa ngày vừa rồi buồn vô cớ thở dài, sâu kín nói, "Dương gia, ngươi đối phiệt chủ đương nhiên có thể có chỗ bàn giao, ngươi là công tử môn khách, một cái văn nhân, công tử chết, không liên quan gì đến ngươi. Nhưng ta láo chính hắc, kỳ thật trong lòng ta nắm chắc." Báo tử đầu ngẩng đầu lên, một chùm râu quai nón hướng phía trời, thái độ kẻ nhạt, "Mặc kệ ta như thế nào bổ cứu, đều rất khó có kết quả tốt rồi. Phiệt chủ sẽ không bởi vì công tử cái chết mà đi trách cứ ta ra, kia. Yeah. Dù sao cũng phải có người ra tới gánh chịu cái này trách ta. Cái này người, chứ ta, còn có thể là ai?" Báo tử đầu cười khổ nói, "Dương gia, ta lão Trình không sợ chết, ta chỉ là không cam tâm. Ngươi biết không? Ta cho Vu gia bán mạng nhanh 30 năm, liều sống liều chết mới có hôm nay. Người nhà bằng vào ta làm bình, nhi tử bằng vào ta làm ngạo, ta thật sự là không cam tâm." Dương Sán nói, "Lão Trình, ngươi cảm thấy, phiệt chủ có thể hay không bởi vì công tử cái chết đưa ngươi xử từ đâu?" Báo tử đầu ngẩn ngơ, chần chờ nói, "Kia, yeah. Cũng là chưa hẳn đi công tử bị tập kích lúc, Trình Mộ đúng là ngoài tầm tay với, phiệt chủ không phải ngang ngược người." Dương Sán khẽ mỉm cười nói, "Kia chẳng phải kết liễu, phiệt chủ chắc là sẽ không xử tử ngươi, chỉ cần ngươi bất tử, liền còn có cơ hội." "Còn có? Cơ hội sao?" "Nhất định có. Trình huynh ngươi một thần võ công bất phàm, phiệt chủ bên người lại chính thiếu người có thể dùng, ngươi nghĩ, hắn làm sao lại từ bỏ ngươi cái này đại cao thủ đâu?" Dương Sán ấm giọng an ủi, trừng phạt đương nhiên biết có, nhưng là chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi. Báo tử đầu trong mắt dần dần phóng ra ánh sáng tới. Người tại bồi hồi luống cuống thời điểm chính là như vậy, vô cùng cần thiết người khác công nhận cùng an ủi. Cho dù là đôi câu vài lời trấn an, hắn cũng sẽ đem câu nói này xem như cây cỏ cứu mạng, ở trong lòng vô hạn phóng đại. Báo tử đầu vui sướng mà nói, Dương gia rốt cuộc là người đọc sách, vương đất có kiến thức, lao trình như vậy không gánh sự tình, gọi ngươi chê cười. Bất quá, chúng ta chi trưởng bên trong hiện tại lo lắng làm sao dừng ta lao trình một người. Dương tiên sinh, ngươi nói chờ chúng ta trở về Thiên Thủy, Tôn trưởng mạch ngay lập tức sẽ bãi bỏ sao? Phiệt chủ sẽ như thế nào an bài chúng ta Tôn trưởng mạch người? Dương Sán sờ sờ cái cằm, trầm ngâm nói, sẽ không, phiệt chủ tối thiểu cũng được chờ xác định chúng ta thiếu phu nhân phải chăng có bầu đi. Báo tử trước tiên là ngẩn ngơ, đồng nhiên dùng sức vỗ trán một cái, kinh hỉ nói, đúng a, ta làm sao đem cái này cha nhi đã quên. Đúng đúng đúng, vạn nhất chúng ta thiếu phu nhân có bầu đâu. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, báo tử đầu lại bắt đầu lo được lo mất, Dương gia, ngươi nói, chúng ta thiếu phu nhân, nàng sẽ có a? Nhìn lời này của ngươi nhi hỏi, ta chỗ nào biết rõ nha. Dương Sán hướng báo tử đầu lật cái lườm mũi nhi, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng trước kia bốn ngựa ăn xe. Ta đều cố gắng như vậy, sẽ có a. Tối nay đất cắm trại tại một mảnh chân núi. Tiếp nhận rồi trước đó gặp tập kích giao hấn, chú doanh chi địa lương tựa vách đá, phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Đầu xuân thời tiết, trên núi cản gió hướng dương một mặt đã dần hiện xanh tươi, không giống một đường đi tới thấy hoang vu, bởi vì sắp tiến vào Thiên Thủy rồi. Thiên Thủy ở vào sông vị thượng du, khí hậu tương đối ướt át, là thiên lũng địa khu một khối khó được màu mờ chi địa, thổ địa phì nhiêu, dân cần việc đồng áng, có thể xưng lũng hưu kho lúa. Chân núi lều lớn đã dựng đứng lên, loại này lều lớn bất kể là tháo dỡ vẫn là lắp đặt đều cần đại lượng nhân thủ, hao phí đại lượng thời gian. Nhưng là đối với nhà có tiếng lừng lẫy hào môn mà nói, những chuyện này không thể tiết kiệm. Bọn hắn không thiếu người tay, quý tộc nên có mặt mũi không thể mất. Trong đại trướng, ánh đến trên đồng tức đài chợt trợn, Tát Triển Chi ngồi ở trước bàn trang điểm, eo thon muốn gãy. Tắm rửa đã xong nàng xóa một đầu mái tóc đã chải vớt được rồi, sáng đến có thể soi gương. Nhưng nàng vẫn là một lần chải lấy, tựa hồ kia mái tóc vẫn như cũ lộn xộn không chịu nổi, tựa như tâm tình của nàng mở dạng, rối bời. Tiểu Thanh Mai vốn là phụ trách cho nhà mình cô nương chải vớt tóc, có thể đêm nay không biết làm tại sao, cô nương luôn luôn chê nàng chải vớt không tốt, bản thân giành lấy lược ngạ tử, Thanh Mai đành phải đi chải giường chiếu. Kia đệm chăn vẫn là màu đỏ chót, bên trên thêu lên uyên ương lịch nước. Không phải bọn hắn không muốn đổi, là bởi vì tác gia của hồi môn rất nhiều vật phẩm bên trong, căn bản liền không có màu trắng đệm chăn. Thanh Mai từng lần một vớt kia ga giường, phủ được một điểm nếp vốn cũng không có. Nhưng là muốn đến sáng nay thấy đầu kia xốc xếch quanh ở cùng nhau ga giường, nàng đã cảm thấy mình lúc này hành vi không có chút ý nghĩa nào. Sáng mai sớm, đầu này ga giường vẫn như cũ sẽ là lộn xộn không chịu nổi một đầu a. Loại chuyện đó, đến tột cùng là tư vị gì chút đấy? Cô nương vì cái gì luôn luôn sẽ phát ra cổ quái như vậy thanh âm? Kia áp đáy hòm chính là mấy chương cũng không liên tục tranh vẽ, đối một cái không có chút nào trải qua người mà nói, dù là nhìn lại nhiều lượt, cũng chỉ có thể cái hiểu cái không, khó trách nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Dương Sáng từ trong bóng đêm đi tới, tại lều lớn ngoại chẳng ở, bởi vì đồ ma ma chính U Linh tựa như đứng tại lều lớn trước âm ảnh bên trong. Đồ ma ma. Dương Sáng hướng đồ ma ma khách khí lên tiếng chào hỏi. Bộ dáng kia mang theo 3 phần hèn mọn, 3 phần khiếp sợ, còn có 4 phần tình thiết. Cái này phi thường phù hợp hắn lúc này thân phận cùng nên có tâm tình. Đồ ma ma không có khám phá hắn ngụy trang, nhìn hắn bộ kia răng dấp, không nhịn được thỏa mãn co kéo khỏe miệng nhì, rỗi ra một con khô gầy như cảnh cây già tay đến, đem ngai lưng cởi xuống. Dương Sán bên hông buộc lấy một đầu trắng thuần dây lưng, trên đường điều kiện đơn sơ, cái này liền tương đương với cho công tử để tăng rồi. Đồ ma ma hiển nhiên không muốn hắn mang theo như thế chướng mắt một đầu đồ vật đi bảo, hỏng rồi Tắt Triển Chi hào hứng. Dương Sán đội vàng cởi xuống là mang, hai tay giao cho Đồ Ma Ma. Đồ Ma Ma hướng bốn phía liếc mấy cái, lại xông Dương Sán nghiêng một cái đầu, đồng thời cất giọng kêu, "Thanh Mai, ra tới." Thanh âm truyền vào trong trướng, Tắt Triển Chi trong tay lược ngà tử đột nhiên hơi ngừng, ngồi ở mép giường bên trên tiểu Thanh Mai siêu một cái bắn lên. "Cô nương." Thanh Mai vô ý thức kêu gọi Tắt Triển Chi. Tắt Triển Chi nhìn xem trong kính tấm kia dần dần bò đầy đỏ ửng nữ nhân mặt, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được hừ nhẹ. Tiểu Thanh Mai đã hiểu, cất bước liền hướng trướng khẩu đi đến. Dương Sán đang muốn đi đến lều lớn, đâm đầu đi tới một cái quạt hương mặt ngọc giống như khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ. Quạt hương mặt ngọc là biệt danh của Lý Hương Vân, một trong bát mỹ nhân của Tần Hoài cuối thời Minh đầu thời Thanh. Bà nổi tiếng với nhan sắc, tài năng và đức hạnh, và là nữ chính trong vợ kịch Pháo Hoa Đảo của nhà viết kịch đầu thời Thanh Khổng Tượng Nhân. Nhân vật Lý Hương Vân, tên thật là Lý Hương, là một kỵ nữ nổi tiếng ở Mai Hương Lâu, nổi tiếng với nhan sắc và tài năng. Tiến luân gốc biệt danh quạt hương mặt ngọc gợi lên những trải nghiệm cá nhân của bà, đặc biệt là câu chuyện nổi tiếng về chiếc quạt nhuốm máu trong Pháo Hoa Đảo. Hai người đồng thời phía bên trái, lại đồng thời phía bên phải, lẫn nhau tránh né mấy lần, tất cả đều hoàn mỹ tránh sang một đợt. Thế là, Tiểu Thanh Mai hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt về phía Dương Sán. Nàng nhưng không có quên, trên người cô nương có thật nhiều máu ứ động đều là trước mắt cái này xú nam nhân thủ bút, tiểu cô nương có chút cùng chung mối thù rồi. Dương Sán mỉm cười, lui về phía sau hai bước, cho nàng tránh ra vị trí. Tiểu Thanh Mai lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều hất cằm lên, cạch 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 đi ra ngoài. Nàng cái mông nhỏ rất căng mềm, giống một viên nước dịch đầy đủ quả đào, mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng đã báo trước nó tương lai thơm ngọt. Dương Sán quay đầu nhìn thoáng qua, Đồ Ma Ma đã tại màn lều bên cạnh ngồi xuống rồi. Đạo kia gầy còn bóng lưng, cực kỳ giống nút tại trên mái hiên một con sống lương thú. Dương Sán đi đến lều lớn, đem màn cửa nhi đóng lại. Thanh Mai muốn rời khỏi, cũng không biết như thế nào, nhưng lại muốn lưu lại. Chu trừ một lát, nàng vẫn là lặng lẽ đi qua, cùng Đồ Ma Ma ngăn lấy một đạo màn cửa nhi, tự giác ngồi xổm tiến vào lều lớn âm ảnh bên trong. Đồ Ma Ma trên mặt lại lần nữa hiện ra một vẻ ý vị khó hiểu ý cười. Trong trướng, Cát Triển Chi như cũ tại nhìn gương trang điểm, tựa hồ hoàn toàn không biết Dương Sán đã đi tới, thẳng đến Dương Sán bóng người xuất hiện ở trong gương, thân thể của nàng mới khẽ run lên. Trong trướng lập tức lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, góc trướng đồng hồ giọt nước âm thanh lập tức trở nên rõ ràng có thể nghe, một giọt, hai giọt, ba giọt. Cát Triển Chi nhịp tim vậy bắt đầu tăng nhanh, một lần, hai lần, ba lần. Bình quân giọt kia để lọt mỗi giọt một giọt nước ước là 10 giây, trong khoảng thời gian này, dưới tình huống bình thường một người bình quân nhịp tim hẳn là tại 15 bên dưới trái phải. Có thể Cát Triển Chi cảm giác tim đập của nàng tần suất chí ít lần hai lần, nàng đều có thể nghe tới bản thân kia nổi trống giống như tiếng tim đập rồi. Một người có mái tóc còn muốn chạy bao lâu a? Đêm đã khuya. Dương Sán hướng trên giường hình chữ đại một nằm, một bộ lười biếng chết bộ dáng. Cát Triển Chi từ trong kính nhìn thấy lập tức giận không chỗ phát tiết, lược Nga Tử bị nàng nặng nghề mà vỗ vào trên bàn trang điểm. Họ Dương, ngươi phải hiểu rõ, sinh tử của ngươi thế nhưng là thao trong tay ta. Cát Triển Chi từ gấm đôn bên trên xoay người lại, lông mày đứng đấy. Nàng cảm thấy, nhất định phải cho Dương Sán lập một chút quy củ. Dựa vào cái gì ngươi muốn trả đạp ta? Dựa vào cái gì ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì ngươi để cho ta quật lại ta liền phải quật lại, ngươi để cho ta nằm sấp ta liền phải? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp một lần Dương Sán đứng lên, Cát Triển Chi nhất thời liền hoảng rồi. Nàng muốn chạy trốn, có thể cái mông tựa như đính vào gấm đôn lên đồng dạng, căn bản chuyển không ra. Dương Sán cũng không có hướng nàng đến gần, mà là khoan thai đi hướng bên giường một trương tam đủ hai xoan mấy, mở ra một con hương liệu hộ. Một chút cho lựa, Dương Sán liền chọn chúng một cái an thần tinh khí, mùi u nhạt hương liệu. Hán thuần thục dùng tia bạc điền vào lương hương, lại dẫn ánh đến nhóm lửa, một sợi u nhạt không ngán mùi thơm, cấp tốc lưu dần ra. Sau đó, hắn mới đi đến Cát Triển Chi bên người, nhẹ nhàng ngốn cong eo. Cát Triển Chi thân thể chợt nhẹ, lại bị Dương Sán ôm vào trong lòng. Cát Triển Chi giận dữ, nàng nghĩ thuận thế tát Dương Sán một cái vào miệng, nàng muốn dùng đầu gối mánh đỉnh Dương Sán bụng dưới, nàng nghĩ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc thét ra lệnh Dương Sán cho nàng quỳ xuống. Chờ nàng nghĩ xong, liền phát hiện bản thân lần nữa đằng vân giá vũ bay đến trên giường, đồng thời tại trên giường lớn sóc mấy sóc. Ngươi, ngươi, ngươi trước đem đèn tắt. Gặp một lần Dương Sán đến gần, Cát Triển Chi không để ý tới nổi giận, nàng cảm thấy quy củ cái gì không ngại chậm rãi cho hắn lập, dù sao cũng phải có cái quá trình nha. Dương Sán mỉm cười đáp ứng một tiếng, xoay người đi đem trong chướng đèn đuốc từng chiếc dập tắt, lại tại khoảng cách giường rất xa nơi lưu lại một chén. Cát Triển Chi cắn môi một cái, tiếng như rồi môi, còn có một ngọn đầu. Giữ đi. Dương Sán trả lời một câu, Cát Triển Chi cũng không lên tiếng rồi. Không quan hệ, lưu liền lưu đi, ngươi xem ta để hắn tắt đèn, hắn không phải cũng nghe lời sao? Đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu a. Chương 10, mặt trời lên. Mặt trời lặn chương 10, mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trời lên, mặt trời lặn. Ngày qua ngày, một chi kéo dài mấy dặm đội ngũ, mỗi ngày sáng sớm đón mặt trời mới mọc đạp lên lữ trình, mỗi đêm một lấy dáng chiều xây dựng cơ sở tạm thời. Màu đen nhung trang bội đao kỵ binh, chấp kích cao đại võ sĩ, cưỡi lạc đà khuôn mặt đẹp thị nữ, hoa lệ bốn ngựa an xe, đơn sơ quan tài. Như thế độc đáo phong cảnh, mỗi ngày đều sẽ lặp lại xuất hiện ở lúc thượng, cho cái này khô khan tự nhiên phong quang bằng thêm một vẻ tịnh lệ phong thái. Cô đương, uống chút mật nước đi, đuổi hơn nửa ngày đường. Thanh Mai nói, đem một con mạ vàng ly bạc đưa tới. Thừa dịp đưa cái chén cơ hội, Thanh Mai nghiêm túc quan sát Cát Triển Chi vài lần. Thanh Mai trong lòng rất hiếu kỳ, cô nương mấy ngày nay trở nên càng ngày càng đẹp, mặt mày tỏa sáng, chói lọi. Cô nương da rẻ nguyên liền phấn nộn trắng nõn, hiện tại càng là mịn màng, phản phất lúc nào cũng đều có ánh ngọc tại da thịt của nàng phía dưới lưu động đồng dạng, quả thực đẹp đến không gì sánh được. Cô nương đây là lặng lẽ dùng nhà nào son phấn phấn nước sao? Có thể cô nương son phấn phấn nước vẫn luôn là do ta chọn mua nhà, tựa hồ không có nhà nào trang phấn có hiệu quả tốt như vậy. Cát Triển Chi tiếp nhận ly bạc, cánh môi nhẹ nhàng đụng vào chén xuôi theo, chỉ nhấp một hớp nhỏ. Mật nước giọng vừa đúng, không đến mức ngọt đến phát ngán. Còn có, còn bao lâu đến Thiên Thủy Nha? Cát Triển Chi nhẹ giọng hỏi, nguyên bản réo rắt giọng nói hiện tại vô hình có chút khàn khàn. Bất quá, loại kia khàn khàn cũng không có nghe, ngược lại nghe xong gọi người có loại kiểu khác dụ hoặc cảm giác, trong đầu sẽ ngứa xúc giòn. Cái này đoàn ba vỏ ba ủ mặt, tựa hồ đã dần dần thích ứng Dương Sán xoa mài, trở nên gân đạo đặn mềm, khổ tận cam lai vậy. Đương nhiên, đối với lần này, nàng là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Thanh Mai nói, tiểu tỷ đã nghe ngóng, chúng ta cứ dựa theo hiện tại cái này cấp trình. Đến mai buổi sáng liền có thể vượt qua phía trước tòa kia núi. Qua này ngọn núi, liền tiến vào Thiên Thủy địa giới rồi. Cát Triển Chi nghe xong nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt lần nữa ném hướng ngoài cửa sổ. Nơi xa dãy núi như lông mày, chỗ gần cỏ hoang um tùm, cách đó không xa lại có mấy cái thỏ rừng bị đội ngũ kinh động, cực nhanh xông vào bụi cỏ chỗ sâu. Cát Triển Chi ánh mắt cấp tốc định vị đến rồi Dương Sán vị trí, nhìn xem đạo kia vượt qua yên đánh sóng ưu mị bóng người, nàng hàm răng nhi kìm lòng không được lại ngửa lên. Tên hôn đản kia, làm giống đạp người hoa văn nhi càng ngày càng nhiều. Vì cái gì hắn sẽ hiểu được như thế nhiều? Vừa nghĩ tới bản thân khả năng không phải Dương Sán vò khối thứ nhất mặt, Cát Triển Chi trong lòng cũng rất không thoải mái. Tiến vào Thiên Thủy giới sơn ngay ở phía trước dựa theo đồ ma ma kế hoạch, Dương Sán tác dụng cũng muốn kết thúc rồi. Hắn là lật bất quá tòa kia núi, buổi tối hôm nay rất có thể chính là của hắn giờ chết. Cát Triển Chi âm thầm quyết định, đêm nay hạ trại thời điểm, nàng liền đi tìm đồ ma ma nói một chút. Cái này Dương Sán, vì cái gì nhất định phải chết đâu? Nàng cũng không phải không bỏ được, nàng chính là cảm thấy Dương Sán là Vu gia tôn trưởng công tử trợ tá, tại Vu gia tôn trưởng mạch cũng là rất có địa vị, cho nên lưu hắn một mạng, hiển nhiên có thể phát huy càng lớn tác dụng. Đỗ Ma Ma ngồi ở trong xe ngựa, khép hở lấy hai mắt, tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Xe một bên lại có một tên tác giả võ sĩ khống chế ma tốc, thấp giọng hướng trong xe bẩm báo lấy: Đỗ Ma Ma dựa theo chúng ta cất trình, ngày mai vượt qua phía trước tòa kia núi, liền tiến vào Vu gia địa giới rồi. Hừm, Vu gia có thể đã phái người đến đây tiếp linh. Vu công tử cái chết chuyện đột nhiên xảy ra, Vu gia nếu là phái người đến, cũng sẽ không có thời gian trước thời hạn báo cho, thuộc hạ không thể nào dò xét hành tung của bọn hắn. Thôi. Đỗ Ma Ma khoát khoát tay, chậm rãi mở mắt ra. Ý gì theo nàng tính ra cấp trình, Vu gia được tin sau cho dù lập tức phái người tới, đại khái cũng muốn ở tại bọn hắn tiến vào Vu gia địa giới về sau. Cho nên dù là nhanh nhất, Song Vương cũng muốn ngày mai mới có thể chạm mặt. Như vậy, Dương Sán tiểu tử kia đêm nay liền có thể chết rồi. Không chỉ là Dương Sán, về sau tìm một cơ hội, cái kia tiểu Thanh Mai cũng được chơi chết. Kể từ đó, nắm giữ cái này bí mật người, trừ Tắc Chiến Chi, liền chỉ có Lao Thân một người. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Đồ Ma Ma không nhịn được mỉm cười. Tại nàng phái người hướng Kim Thành Tác gia báo tăng lúc, nàng còn không có nghĩ ra dạng này diệu kế. Chờ nàng nghĩ ra biện pháp này về sau, báo tử đầu đã tăng cường đề phòng, nàng đã rất khó bất động thanh sắc đem người phái đi ra rồi. Bất quá, lúc này có thể phái người nàng cũng không muốn phái, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, cái này bí mật chi bằng liền để nàng một người nắm giữ lấy. Bí mật chỉ do một mình nàng nắm giữ, mới có đầu cơ kiếm lợi hiệu quả, mới có thể vì nàng cướp lấy lợi ích lớn nhất. Vì thế, nàng còn đem cái này dự định nói cho Tắc Triển Chi, miễn cho Tắc Triển Chi về sau nhìn thấy người nhà mẹ đẻ lúc nói lộ ra miệng. Bất quá, nàng chân chính động cơ tự nhiên là không thể nói, Đồ Ma Ma nói cho Tắc Triển Chi lý do là, dù sao việc này liên quan đến danh tiết của ngươi, mà lại liên quan trọng đại vẫn là đừng để càng nhiều người biết rồi. Đồ Ma Ma suy tư đã định, liền thấp giọng phân phó ngoài cửa sổ xe kỵ sĩ, đêm nay cắm trại về sau, để người của chúng ta tìm lý do, cùng Vu gia người làm đến một trận, nhiễu loạn muốn ồn ào lớn hơn một chút. Kỵ sĩ trên ngựa gật gật đầu, thúc mạnh ngựa, liền hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Đồ Ma Ma không nghĩ tới Vu gia người đến, lại so với nàng dự liệu thời gian còn phải sớm hơn chút. Dựa theo nàng phái ra người cấp trình đoán chừng, Vu gia người vốn không nên đến nhanh như vậy. Nàng lại không biết, báo tử đầu trình đại khoan lấy được Dương Sán chỉ điểm, lặng lẽ phái người rẽ đường nhỏ vượt lên trước tiến đến Vượng Hoàng Sơn. Thế là, Vu gia phái tới người tại tối hôm đó liền chạy tới. Lúc chạm vào tối, bọn hắn ngay tại chân núi hạ trại, đột nhiên liền có một đi hơn 40 tên kỵ sĩ từ trong sơn cốc phi nhanh mà ra. Những cái kia ngựa đều là cao lớn tuấn to lớn Tây Bắc lương cầu, kỵ sĩ trên ngựa phần lớn là chút hơn 20 tuổi dáng người mạnh mẽ tuổi trẻ hán tử. Bọn hắn mặc cùng màu 10 phần rắn chắc màu xanh da trời vải bông kỵ trang, bên hông buộc chừng có rộng 6 tấc da hộ eo. Da của bọn hắn hộ trên lưng cắm truy thủ, đắc thắng câu bên trên treo trường đao, sau vai riêng phần mình đeo trường cung, bên hông đều treo túi đựng tên, có thể nói là võ trang đầy đủ. Người đầu linh ước chừng có 40 trên dưới, thân mang một bộ màu xanh đậm gấm kỵ trang, bên hông treo một ngụm không tua trường kiếm, một bộ sám màu xanh áo choàng, theo gió tung bay. Người này phương diện miệng rộng, lông mày nặng cần đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn quanh nhà tự có một cỗ không giận tự uy khí tượng. Dịch chấp sự, Vu gia bọn hộ vệ vốn đã làm xong động thủ chuẩn bị, đợi thấy rõ người tới về sau, lại lập tức thu rồi binh khí, ào ào hướng hắn chắp tay thi lễ. Dịch chấp sự, Dương Sán quát to một tiếng, lệnh ra chân liền từ lập tức thả người nhảy xuống. Hắn thuận ngựa hướng về phía trước chạy ra động tác trôi chạy ra mấy bước, tiết ra lực đạo, liền cất tiếng đau buồn hô to lên: Dịch chấp sự, công tử hắn bất hạnh bị mã tặc làm hại rồi. Đồ Ma Ma nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Sán, vẫn chưa khẩn trương thái quá. Dương Sán là Vu thường nghiệp môn khách, trông thấy Vu gia người đến, biểu hiện cực kỳ bi ai một chút vậy hợp tình lý. Một đường đi tới, Dương Sán ở trước mặt nàng biểu hiện một mực phi thường nhu thuận, những này biểu hiện thành công tê dại Đồ Ma Ma. Cái kia Dịch chấp sự vẫn chưa phản ứng Dương Sán, mà là trực tiếp từ Dương Sán bên người rục ngựa chỉ tới. Vị này Dịch chấp sự là Thiên Thủy Việt Vu gia một vị ngoại vụ đại chấp sự, tên gọi Dịch Xá, tại Vu gia ngoại vụ đại chấp sự bên trong xếp hạng thứ 3. Dịch Xá liếc mắt liền thấy được cố kia đơn sơ quan tài, hắn lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh tới. Theo càng đi càng gần, Dịch Xá bộ pháp cũng biến thành càng ngày càng chậm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Vu gia tôn trưởng tự chết, Vu thị gia tộc chỉ sợ muốn từ đây phong ba không ngừng, cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Đồ Ma Ma chậm rãi xuống xe ngựa, tên vị sĩ kia tiến đến phụ cận, thấp giọng nói: "Đồ Ma Ma, Vu gia người đến, tối nay hành động muốn hay không hủy bỏ?" Đồ Ma Ma thản nhiên nói: "Vu gia đến rồi người lại như thế nào? Vu công tử là chết bởi mã tặc chi thủ, chuyện này có thể đổ thừa không đến trên đầu chúng ta. Bây giờ lại chết một cái không quan hệ nặng nhẹ môn khách lại có cái gì vội vàng?" Đồ Ma Ma dứt lời liền không tiếp tục để ý tên kỵ sĩ kia, mà là cất bước hướng Dịch Xá đi đến. Lúc này, Dương Sán đã nhanh chân đuổi kịp Dịch Xá, lớn tiếng kêu lên: "Dịch chấp sự, công tử cái chết rất có kỳ quặc a." Dịch Xá nghe vậy bỗng nhiên xoay người một cái, ánh mắt bén nhọn soát một cái nhìn về phía Dương Sán. Đang muốn đi tới, Đồ Ma Ma trong lòng siết chặt, đôi mắt giản mua vậy bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Sán. Bốn người an trong xe, Tắc Triển Chi nghe Dương Sán như thế một hô, không nhịn được trong lòng siết chặt. Lúc này trong lòng của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nếu như Dương Sán nói ra trận tướng, thân bại danh liệt ta, nên làm cái gì? To lớn khẩn trương cảm giác, nhường nàng thân thể mềm mại không chịu được run rẩy lên. Dịch Xá nhìn chằm chằm Dương Sán, trầm giọng nói: "Dương tiên sinh, ngươi nói công tử cái chết rất có kỳ quặc, đây là ý gì?" Dương Sán không chút nào để ý Đồ Ma Ma hướng hắn quăng tới ánh mắt uy hiếp, đối Dịch Xá nói: "Dịch chấp sự, chúng ta một đường đi tới, công tử cận thân phòng ngự tất cả đều là do tác gia người một tay ôm đồn. Mà mã tặc tập kích vốn nên là vì cầu tài, nhưng bọn hắn lại buông tha khối lượng lớn tiền hàng không quan tâm, trực tiếp phóng tới doanh địa trung tâm tập sát công tử. Như thế các loại quá mức không đúng lẽ thường, có thể thấy được tác gia nhất định có vấn đề. Báo tử đầu mắt thấy một màn như thế, không nhịn được kinh ngạc trợn to một đôi mắt. Ngoa tào, Dương gia như thế dũng sao? Là, ta là nói qua, Vu gia cùng tác gia kia là mèo chuột cùng phòng, riêng phần mình sách trở ngại, nhưng này loại sự tình là không thể hướng trên mặt bàn bày. A tuy nói ta cùng tác gia người đều đánh nhau, có thể kia dù sao cũng là hạ nhân đối hạ nhân, là có lưu chỗ trống. Ngươi nói tác gia là sát hại công tử nghi phạm, cái này không phải liền là bò lên trên cái bàn phiến tác phiệt phiệt chủ mà sao? Chi ngại khoan tự giác đã đoán được Dương Sán dụng ý, Dương tiên sinh đây là muốn kiếm tàu thiên phong, ý đồ dùng cùng tác gia đối lập thậm chí cựu thị thái độ, thu hoạch được Vu phiệt phiệt chủ ưu ái. A thế nhưng là, phiệt chủ ngay tại mượn nhờ tác gia chi lực thời điểm, ngươi làm như vậy thật không sẽ biến khéo thành vụ sao? Đồ ma ma nghe đến đó lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Dương Sán tiểu tử này quả nhiên không dám nói ra hắn đã nhúng chàm Vu gia thiếu phu nhân sự tới. Xem ra tiểu tử này không đốc, đã đoán được lao thân sẽ giết người diệt khẩu, cho nên mà ép lôi kéo nói cái gì Vu thừa nghiệp cái chết, ta tác gia có trọng đại hiểm nghi. Hắn là muốn dùng loại này manh khóe, để cho ta đối với hắn có kiêng kỵ a. Nếu như tại hắn chỉ xương ta tác gia có sát hại Vu thừa nghiệp trọng đại hiểm nghi về sau, hắn liền bỗng nhiên chết rồi, ta tác gia đương nhiên thì có hiểm nghi. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, lão thân liền sẽ vì tránh hiểm nghi mà tha cho ngươi một mạng sao? Ha ha, ngươi đừng quá ngây thơ. Chương 11, vật trong lòng bàn tay chương 11, vật trong lòng bàn tay đồ ma ma làm ra giận dữ bộ dáng, tiến lên quát, họ Dương, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói là chúng ta tác gia mưu hại nhà mình con rể phải không? Dương Sán nói, tác gia một đường này cử chỉ có quá nhiều không hợp lý địa phương, Dương Mỗ lòng có chỗ nghi, chẳng lẽ đồ ma ma còn không cho Dương Mỗ lên tiếng sao? Đồ ma ma cười lạnh một tiếng, đối dịch Sán nói, vị này đại chấp sự, ngày đó mã tặc chạy trốn lúc bị chúng ta bắt sống một người, bây giờ chính do lão thân người trông giữ lấy. Những này mã tặc đến tột cùng là lai lịch ra sao? Dịch chấp sự ngươi hướng hắn nhất thẩm liền biết. Dương Sán lập tức nói, chúng ta trình thống lĩnh từng muốn thẩm vấn cái kia mã tặc, chính là ngươi liên tục cản trở. Bây giờ đã bỏ lỡ tốt nhất bắt thời cơ, ngươi ngược lại cố tình phong khoáng, còn nói các ngươi tác gia không phải lòng mang ý đồ xấu. Dương Sán dứt lời, lập tức chuyển hướng Trình Đại Quan, "Đại Quan, ngươi nói, có đúng hay không có chuyện này?" Báo tử đầu không có chút nào phát giác, mình ở Dương Sán trong miệng, đã từ Trình Đại thống lĩnh, Trình thống lĩnh, lao Trình, hiện tại sa đọa thành rồi Đại Quan. Dương Sán vừa nói như thế, hắn vô cùng gấp gáp, giống như là ở trên chiếu bạc muốn đầu nhập một điểm cuối cùng muốn đánh bạc lúc một dạng khẩn trương. Dương tiên sinh đã đặt tiền cuộc, ta muốn không muốn cùng. Vừa nghĩ tới tác Vu hai nhà đã thông gia, tác gia lại mạnh hơn Vu gia bây giờ lại có chuyện nhờ tại tác gia. Báo tử đã cảm thấy Dương Sán loại này kiếm tẩu thiên phong biện pháp không quá đáng tin cậy, rất có thể biến khéo thành vụ. Thế là, báo tử đầu khô cằn mà nói, Dương tiên sinh lời nói, thật có việc này. Bất quá, hắn lập tức đi theo lại giải thích một câu, bất quá, đồ ma ma nói qua, đương thời tên kia mã tặc hấp hối, chịu không nổi hình. Mà lại, bây giờ chúng ta hẳn là lấy hộ tống thiếu phu nhân an toàn đến thiên thủy trọng yếu nhất, cho nên Dịch Xá vốn cho rằng Dương Sán thật sự biết chút ít cái gì, bây giờ như thế xem xét, đúng là tin đồn thất thiệt, đoán lung tung nghi, cũng không nửa điểm chứng cứ xác thực, không nhịn được âm thầm tức giận. Cái này Dương sư gia, mới gặp hắn tại công tử bên người lúc vẫn còn một bộ cơ linh hình dáng, bây giờ quả thực là băng đầu, tác gia có lý do gì sát hại công tử? Hắn lạnh lùng liếc Dương Sán liếc mắt, đối đồ ma ma khách khí gật gật đầu, ôn hòa nói, ta họ Dịch, nhũ mẫu không cần phải lo lắng, Dịch Mộ đương nhiên sẽ không nghe hắn mở miệng nói bậy, lại đợi Dịch Mộ trước tế bái công tử nhà ta lại nói. Dịch Xá quay người đi hướng cố kia đã xấu xí lại keo kiệt quan tài, nhìn xem cố kia quan tài gỗ, không khỏi thật sâu thở dài, công tử à, ngươi cái này vừa chết, cũng biết ta Vu gia muốn từ đây nhiều chuyện sao? Thừa dịp Dịch Xá dâng hương tế bái Vu công tử công phu, đồ ma ma đi đến Dương Sán bên người, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, họ Dương, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Dương Sán bờ môi khẽ nhúc đích, vậy dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng hồi đáp, ta chỉ là muốn đem nước máy đục một chút thôi. Đồ ma ma ung dung cười một tiếng, ngươi cho rằng làm như thế, liền có thể chạy thoát được lão thân lòng bàn tay? Dương Sán lạnh nhạt nói, vậy nhưng có nói, vạn nhất cái này nước đục, ngay cả ngươi đầu này lão dao đều mở mắt không ra, ta đầu này con lươn nhỏ, vẫn thật là có thể chui ra mắt lưới. Đồ ma ma còn định nói thêm, Dịch Xá hướng Vu thừa nghiệp quan tài bái ba bái, đã quay người, đối đồ ma ma nói, dám hỏi vị này lũ mẫu là? Đồ ma ma trên mặt âm tàn thần sắc cấp tốc vừa thu lại, bước lên phía trước đi, tự giới thiệu mình, lao thân họ Đồ, chính là cô nương nhà ta của hồi môn lũ mẫu. Dịch Xá nhẹ gật đầu, đối đồ ma ma thân phận đã hiểu rõ. Dịch Xá nói, đồ ma ma, không biết tác cô nương ở nơi nào, lại đợi Dịch Mộ gặp được gặp một lần. Đồ ma ma nghe hắn xưng hô như vậy tác triển chi, không nhịn được nhướng mày, có chút cảm giác có chút là lạ. Đồ ma ma là người nhà mẹ đẻ, xưng hô tác triển chi vì cô nương nhà ta cũng không có ổn. Vị này Dịch chấp sự là Vu gia người, chẳng lẽ hắn không nên tôn xưng tác triển chi vì thiếu phu nhân sao? Bất quá, Dịch chấp sự là có thể đại biểu Vu gia bên ngoài hành tẩu ngoại vụ đại chấp sự, không thua gì một phương quan to một phương. Đồ ma ma thân phận bây giờ, tại Dịch Xá trước mặt căn bản không đủ nhìn, đồ ma ma thật cũng không liền bởi vì một cái khả năng chỉ là sơ suất vấn đề xưng hô cùng hắn miệng ai. Đồ ma ma liền đem tay hư hư một dẫn, khách khí nói, Dịch chấp sự, thiếu phu nhân ở chỗ này. Dịch Xá gật gật đầu, đi theo đồ ma ma đi tới. Lúc này, Thanh Mai đã đem trên xe vải chụp treo lên, bên trong lấy hỷ phục bên ngoài hệ khăn tang tắc triển chi, đáp thanh mai bàn tay, thanh tú động lòng người đi xuống xe tới. Dịch Xá mau tới trước hai bước, hai tay ôm quyền, cung kính nói, tại môn chấp sự Dịch Xá, gặp qua Tác cô nương. Tác triển chi nghe xong hắn xưng hô như vậy cũng không nhịn được nao nao, một đôi mắt đẹp cực nhanh hướng Đồ Ma Ma thoáng nhìn, Đồ Ma Ma đầy mặt nghi hoặc mà đối nàng lắc đầu. Tác triển chi liền cắn cắn môi, sâu kín nói, thiếp thân đã là Vu gia người, như thế nào còn có thể làm nổi Dịch chấp sự như thế xưng hô. Dịch Xá hơi sững sờ. Đồ Ma Ma mau tới trước một bước, đối Dịch Xá nói, Dịch chấp sự, đón dâu trên đường, Vu công tử rồi cùng cô nương nhà ta cùng phòng rồi. Cô nương nhà ta nguyên đỏ khăn, lão thân chỗ này còn thu đâu. Nếu là vận khí tốt, cô nương nhà ta nói không chừng đều đã mang thai công tử cốt đủ, Dịch chấp sự nên đối với ta nhà cô nương đổi cái xưng hô. Cái gì? Dịch Xá nghe xong, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút xấu hổ. Hắn là trong lúc đội vàng tiếp vào phiệt chủ Vu Tỉnh Long phân phó, dẫn người chạy đến tiếp linh. Trước khi tới đây, phiệt chủ đã ở trước mặt nói cho hắn biết, chúng ta Vu gia không thể dùng một cái chết đi tự trưởng tử, chỉ hoãn nhân gia tác cô nương cả đời. Tân nương tử như là đã đi tới nửa đường, như vậy đưa trở về cố nhiên không ổn, nhưng là không cần lại lấy thiếu phu nhân tương xứng. Chờ xong xuôi tang sự, lão phu sẽ đem tác cô nương nhận làm nghĩa nữ, lại đem nàng mặt mày dạng dỡ đưa về tác gia. Như thế, đã có thể toàn Vu, tác hai nhà tình nghĩa, vậy chú ý toàn tác cô nương trung thân. Bởi vì có Vu Tỉnh Long dạng này bàn giao, Dịch Xá mới có thể đối tác triển chi lấy tác cô nương tương xứng. Này làm sao? Công tử vậy mà đã cùng nhân gia tác cô nương động phòng. Dịch Xá cẩn thận nhìn tác triển chi liếc mắt, tác triển chi mặc dù trên mặt lụa che, nhưng là đã có quốc sắc tiên hương dáng vẻ, lại có mưa nhuận đỏ kiểu chi vận. Mà lấy Dịch Xá tuổi tác cùng lịch duyệt, cũng không nhịn được trong lòng có chút rung động. Dịch Xá lập tức trong lòng bừng tỉnh, khó trách. Như thế giai nhân, chính là lão phu thấy đều khó tránh khỏi tâm động, huống chi công tử ra hắn huyết khí phương cương, lại như thế nào có thể chống cự được một đường này đồng hành dài dằng dặc thời gian. Lại nói, người đều tiếp ra tới, liền đã xem như Vu gia người. Mặc dù còn không có tại Vu gia cử hành thịnh đại hôn lễ, nói hai bọn họ đã thành rồi chân chính vợ chồng vậy không phải sai, chính là trên đường cùng phòng vậy hợp cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là, làm điều ác ga, như thế một nhánh nụ hoa chấm nở hoa tươi, thẳng đến khô héo cũng là không còn mưa móc thoải mái cơ hội. Dịch Xá thầm nghĩ, liền hai tay ôm quyền, một lần nữa hướng Tắc Triển Chi thi lễ một cái, cung kính nói, là thần lô mắng rồi, thiếu phu nhân chớ trách. Lũng thượng không có đại nhất thống chính quyền, tám việt làm theo ý mình. Tám việt trọng yếu thuộc hạ, đối với mình chúa công đều là lấy thần tự xưng. Cái này thần cũng không phải hoàng triều thể chế bên dưới quân thần, mà là như Dương Sáng nguyên bản thế giới Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ một dạng, là chư hầu thuộc hạ đối nhà mình chúa công tự xưng. Tất nhiên Tác cô nương đã cùng công tử động phòng, kia Vu gia vô luận như thế nào vậy không có khả năng trả hàng, Dịch Xá đối nhà mình chi trưởng thiếu phu nhân tự nhiên muốn lấy ra thần tự cho mình là. Đồ Ma Ma nghe hắn như thế xưng hô, lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Tác Triển Chi cùng Dịch Xá lại nói chuyện với nhau vài câu, liền để thanh mai vị lượn lờ leo lên chiếc kia bốn ngựa an xe. Muốn tiến vào toa xe lúc, Tác Triển Chi cực nhanh nhìn sang cách đó không xa Dương Sán, nhẹ nhàng mấp máy môi, lúc này mới khom lưng đi đến toa xe. Tác Triển Chi cũng không biết Đồ Ma Ma đêm nay liền muốn xử lý Dương Sán. Thường nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, Tác Triển Chi cùng Dương Sán hoàn hảo đã đâu chỉ một ngày. Đồ Ma Ma cũng không xác định Tác Triển Chi bây giờ đối với Dương Sán là một cái gì tâm tính, để tránh phức tạp, kế hoạch này liền không có nói cho nàng. Nhưng Tác Triển Chi cũng không phải người ngu, mắt thấy là phải tiến vào Thiên Thủy địa giới, mặc kệ nàng bây giờ là không phải đã mang thai, Dương Sán tác dụng đều muốn biến mất. Nếu như Đồ Ma Ma muốn diệt khẩu, tất nhiên chính là chỗ này một hai ngày sự. Cho nên, Tác Triển Chi vậy cấp tốc đoán được Dương Sán dạng này cử động dụng ý, hắn tại tự cứu. Hắn cố ý chỉ xưng ta tác ra dính líu sát hại Vu Thường Nghiệp, nếu như lúc này hắn chết rồi, như vậy dù là lúc đầu chưa từng hoài nghi tác ra người, cũng muốn sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là, hắn làm như vậy thật có thể tự cứu sao? Tác Triển Chi chợt phát hiện, nàng mặc dù tại lo lắng, có thể nàng hiện tại lo lắng cũng không phải là có thể hay không giết Dương Sán, mà là tại lo lắng an toàn của hắn. Phi, Tác Triển Chi, ngươi thật là một cái tiểu tiện nhân. Tác Triển Chi khíu khíu thầm mắng bản thân một câu, cái kia ra xúc đối đãi như vậy ngươi, ngươi lại còn bắt đầu đối với hắn không đành lòng. Ngươi thiện lương như vậy, gặp nhiều thua thiệt. Dương Sán không sờn lòng đổi tới, đối Dịch Xá hét lớn, Dịch chấp sự, ngươi có thể tuyệt đối không được bị tác gia người cho che mắt. Theo Dương Mỗ nhìn thấy, công tử cái chết, bọn hắn tác gia nhất định khó thoát liên quan. Đồ Ma Ma mười phần nổi nóng, tức giận nói, họ Dương, ngươi như lại phát ngôn bừa bãi, đừng trách lao thân đối với ngươi không khách khí. Ngươi không khách khí thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi giết ta a, đến a. Ngươi giết ta a. Dương Sán lúc này có thể tính bắt lấy đầu để câu chuyện, trong lúc nhất thời giọng so báo tử đầu còn lớn hơn. Công tử chúng ta chính là tại các ngươi tác gia trùng điệp dưới sự bảo vệ bị giết. Những cái kia mã tặc bất quá hơn trăm người, làm sao có thể giết vào trong doanh hại công tử? Công tử chúng ta vừa mới chết, bọn hắn lập tức bắt đầu phá vây, như thế các loại, cũng không chính là nội ứng ngoại hợp, nhằm vào công tử nhà ta một cái âm mưu. Đồ Ma Ma giận quá thành cười, ngươi lúc đó ngay tại ở công tử bên người, nếu thật là ta tác gia hạ thủ, liền đem ngươi vậy tiện tay giết há không tốt hơn. Cần gì phải lưu ngươi ở đây mở miệng nói bậy. Còn nữa nói, chúng ta thế nhưng là bắt được người sống, có hắn tại, còn sợ hỏi không ra thủ phạm chân chính. Dịch Xa âm thanh lạnh lùng nói, Dương tiên sinh, ngươi nói tác gia cùng công tử cái chết có quan hệ, đến cùng có cái gì chứng cứ? Dương Sán nói, Dịch chấp sự, ta cảm thấy. Dịch Xa nhấn mạnh, nghiêm nghị nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta chỉ hỏi ngươi, có chứng cứ hay không? Dương Sán ngượng ngập nói, ta bây giờ còn không chứng cứ xác thực. Dịch Xá phất nhiên không vui, tất nhiên không có chứng cứ, bất lợi cho hai họ hòa thuận lời nói, cũng không cần lại nói rồi. Dịch Xá phẩy tay áo bỏ đi, Đồ Ma Ma hướng Dương Sán thâm trầm cười một tiếng, vậy quay người đi ra ngoài. Trong lòng nàng sớm đã hạ quyết tâm, đêm nay sẽ đưa Dương Sán lên đường. Đến như Dương Sán lúc này giãy giụa, vật trong lòng bàn tay cuối cùng hoàn cố chống lại thôi. Trừ cho nàng người thợ săn này gia tăng một điểm bắt giết niềm vui thú, dư này không có chút ý nghĩa nào. Chương 12, không nên nghe bí mật chương 12, không nên nghe bí mật. Dịch Xá một đoàn người đến, chỉ là qua loa kéo dài đội ngũ hạ trại tốc độ. Mặt trời xế bóng thời điểm, doanh địa vẫn là ghim. Lấy Dịch chấp sự thân phận, ở nơi này chi đội ngũ bên trong chỉ so với Tắc Triển chi hơi thua, tự nhiên cũng xứng có được một đỉnh lều lớn. Lều lớn vừa đóng tốt, báo tử đầu Trình Đại Khoan liền đến xin gặp tôi. Hắn là Vu gia chi này đón dâu đội ngũ hộ vệ thống lĩnh, cùng Dương Sán cái này người sướng lễ thuộc về chi đội ngũ này một văn một võ. Theo lý thuyết, Dịch Xá xem như Vu gia đại biểu, tất nhiên chạy đến chủ trì đại cục, không có đạo lý không gặp hắn. Thế nhưng là, tin tức báo đi vào, Dịch chấp sự hàng ngày chỉ truyền ra hai chữ, không gặp. Báo tử đầu lập tức ngốc như gà gỗ, thân hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Dịch chấp sự thái độ như thế đến tột cùng ý vị như thế nào, dù là hắn chỉ là một thô kệch người luyện võ, trong lòng cũng là đều biết. Cuối cùng, đây là muốn bắt ta khai đao sao? Lúc này, Dương Sán hướng Dịch Xá lều lớn đi tới, nói chính xác, là hướng báo tử đầu đi tới. Dương tiên sinh, Dương tiên sinh. Trên đường phàm là gặp được Dương Sán Vu gia người, kia chính vội vàng mà đi, sẽ dừng lại vì Dương Sán nhường đường, cực điểm cấp bậc lễ nghĩa. Kia chính chôn lò nấu cơm, sẽ ném trong tay bó củi, lập tức đứng dậy, thân thiết hướng Dương Sán lên tiếng chào hỏi, đi lấy nhìn chăm chú chi lễ. Dương Sán cứng rắn tác ra cử động, hắn lý do mặc dù quả thật có chút khó mà cân nhắc được, lại làm cho một mực biệt khuất Vu gia người xả được cơn giận. Đừng nhìn báo tử đầu trước đó đã từng dẫn đầu bọn hắn cùng tác gia người ra tay đánh nhau, nhưng bọn hắn dù là đánh lại hùng, đó cũng là hai nhà hạ nhân ở giữa sự tình. Mà Dương tiên sinh là hướng tác gia khởi xướng kiêu chiến, phần này can đảm, phần này dũng khí, bọn hắn không thể không bội phục. Dương Sán hướng bọn hắn từng cái gật đầu thăm hỏi, chậm rãi đi đến báo tử đầu bên người. Báo tử đầu nắm chặt song quyền, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở đằng kia, sắc mặt không nói ra được khó coi. Đại quan, ngươi vì sao ở đây? Nghe tới Dương Sán lời nói, báo tử đầu cứng đờ cái cổ chậm rãi chuyển động, hướng Dương Sán mạnh mẽ gạt ra một cái mặt cười. Dương gia, Dịch chấp sự, hắn không muốn gặp ta a. Báo tử đầu cố gắng nghĩ biểu hiện thoải mái một chút, muốn để ngữ khí có chút tự dễ ước. Nhưng này câu nói xong, hắn lại cơ hồ muốn rơi lệ, thanh âm kia bên trong đều mang một ít ủy khuất. Vị này hình dáng tướng mạo thu kịch đại hán, trong đấy lòng quả thật có chút đa sầu đa cảm. Dương Sáng nghi hoặc nói, Dịch chấp sự không gặp ngươi. Vì cái gì? Ngươi là chúng ta chi trưởng thị vệ thống lĩnh, đối với công tử cái chết, chẳng lẽ Dịch chấp sự cũng không muốn nghe xem ngươi nói cái gì? Ha ha. Báo tử đầu cười thảm một tiếng, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn đương nhiên vậy hiểu. Dương Sán trầm ngâm nói, Dịch chấp sự tất nhiên không muốn gặp ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi phạm sự tình quá lớn, Dịch chấp sự hắn vậy che không được à. Báo tử đầu bi phân nói, công tử chết rồi, đây đương nhiên là thiên đại sự, nhưng ta tuy có hộ chủ bất lực trách nhiệm, nhưng cũng sự ra có nguyên nhân a. Dương Sán thở dài nói, nếu có một vị so Dịch chấp sự địa vị cao hơn người đã định tội của ngươi, rốt cuộc không còn cứu vãn chỗ trống, Dịch chấp sự tự nhiên không cần thiết gặp lại ngươi, cũng không có tất yếu lại nghe ngươi nói cái gì. Báo tử đầu nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. So Dịch chấp sự địa vị cao hơn người, vậy cũng chỉ có thể là phiệt chủ rồi. Mấy cái ngoại vụ đại chấp sự mặc dù cũng có lớn, 2, 3 phân chia, có thể đây chẳng qua là lấy bọn hắn thực lực cùng tại phiệt chủ trong mắt địa vị mà nói. Giữa bọn hắn thế nhưng là lẫn nhau không lệ thuộc. Báo tử đầu ánh mắt tựa như thiêu đốt đến hết hỏa tinh, một chút xíu biến thành sám xịt. Đại quan a, ngươi nếu muốn sống, bây giờ chỉ có nhất pháp. Báo tử đầu thân thể run lên, gấp giọng hỏi, biện pháp gì? Dương Sán tứ phương liếc mắt, một lời chưa phát, mà là từ báo tử đầu trước người khoan thai đi qua. Trình Đại Khoan mặt người, đột nhiên chợt hiểu ra, bước nhanh đuổi theo. Dàn xếp đã xong, Dịch chấp sự liền mệnh người đem cái kia mã tặc cắt tới. Cùng đi Dịch chấp sự thẩm vấn mã tặc, thì là Đồ Ma Ma cùng Dương Sán. Trình Đại Khoan mang theo chút thị vệ, phụ trách ngoại vi cảnh giới. Dịch Xá là Vu thị gia thần, nếu như hắn ngay cả sát hại công tử người nội tình đều không làm rõ ràng, chỉ là đem người mang về Phượng Hoàng Sơn Trang, đó chính là thất trách. Mọi thứ đều muốn phiệt chủ tự thân đi làm lời nói, vậy còn muốn ngươi làm cái gì? Loại này thẩm vấn, Đồ Ma Ma làm tác gia đại biểu, đương nhiên cũng muốn tại chỗ. Tên kia mã tặc bị dán tại chân núi trên một cây đại thụ, nhìn hắn bộ dáng, ước chừng trên dưới 30 tuổi. Trán của hắn loạn phát ở giữa hôn tạp khô khốc của máu, hai phải thiếu mất một nửa, nhưng đó là cổ xưa tổn thương. Dưới xương sườn chỗ kia vết đau, mới là trước mấy ngày tập doanh lúc bị thương. Lúc này, Dịch chấp sự thị vệ đã đối với hắn dùng mấy lần cực hình, trên thân bằng thêm rất nhiều nơi vết thương, nhìn xem kinh hoàng trong lòng. Mã tặc khó khăn thở hổn hển, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, cầu. Van cầu các ngươi, cho ta cái thống khoái đi, ta đem mệnh trả các ngươi chính là. Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, sau khi bị thương, hắn cũng không được đến rất tốt trị liệu. Bây giờ hắn lại gặp rất nhiều cực hình, hai tay 10 ngón móng tay đều máu đỏ phần phật bên ngoài đảo, trên thân còn cắm hơn 10 cây nhánh cây. Nhánh cây kia đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ trên cây bẻ, ngay cả nhọn đều không tước, liền mang theo gờ giáp mạnh mẽ cắm vào thân thể của hắn. Một cái dùng hình đại hán vuốt một cái văng đến trên mặt hắn vết máu, trở lại hướng Dịch Xá bẩm báo nói, Dịch chấp sự, cái này tặc nhân rất mạnh miệng, không chịu nhả ra. Không sao, vậy liền tiếp tục dùng hình. Dịch Xá lạnh nhạt nói, người không sợ chết, rất nhiều. Thế nhưng là có thể tiếp nhận cực hình người, rất ít. Dịch Xá vẩy lên áo choàng, tại trên một tảng đá lớn đại mã kim đao ngồi xuống tới, nhìn xem tên kia mã tặc, ta lại hy vọng hôm nay có thể thật giải kiến thức. Tên kia mã tặc đau thương cười một tiếng, thanh âm phi thường khàn giọng. Không phải, ta không chịu khai báo, là khai báo cũng vô dụng. Lũng thượng mã tặc đã không có một cái cố định chỗ ở, cũng không có, không có một cái cố định thủ lĩnh, ta có thể khai báo. Khai báo thứ gì? Lũng thượng mã tặc rất nhiều, nhưng là bọn họ quần thể quy mô đều rất nhỏ. Đây là bởi vì lũng thượng hoang vắng, bọn hắn vì đó cướp bóc mà sống, người càng nhiều, căn bản là không có cách duy trì tồn tại. Cho nên, lũng thượng mã tặc nhóm người đều rất nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều độc hành đạo khách. Ở loại địa phương này, chiếm núi làm vua là không thực tế, chỉ có thể lẩn trốn gây án, mà lại nhóm người quy mô nhất định phải nhỏ. Thế nhưng là vậy, nguyên nhân chính là lũng thượng hoang vắng, đám người phần lớn tụ bầy mà ở, buôn bán đến đây thương đội lực lượng hộ vệ cũng rất cường đại. Lúc này, một khi muốn hạ thủ mục tiêu là khối xương cứng, lũ mã tặc liền phải lâm thời thành đoàn rồi. Tạo thành đám đông người mã tặc có tiểu đoàn thể cũng có độc hành đạo khách, chính là một đám lâm thời chắp vá đội ngũ, thành phần cực kỳ phức tạp. Cái này mã tặc nói tới, chính là loại tình huống này. Dịch Xá nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới. Tên kia mã tặc suy yếu nói, chúng ta. Thế nhưng là mã tặc a, cướp bóc mà thôi, còn cần. Có người điều khiển sao? Dịch Xá ngửa mặt lên trời cười ha hả, chậm rãi đứng lên, tác phiệt cưới con gái, vu phiệt bảo đón dâu, ở trong đó phương kia là các ngươi chỉ là mã tặc có thể trêu chọc nổi. Coi như các ngươi lần này động thủ không có nói trước tìm hiểu tình hình không rõ ràng lai lịch của chúng ta, nhưng khi nhìn đến như vậy một chi khổng lồ hộ vệ đội ngũ lúc, cũng nên hiểu chưa? Dịch Xá chậm rãi bước đi thong thả đến cái kia mã tặc trước mặt, dùng roi ngựa bốc lên cái cằm của hắn, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, đến tột cùng là ai sai xử các ngươi tới? Mã tặc cười thẳng nói, ta thật sự không lời có thể nói, giết ta đi. Chết không đáng sợ, là bởi vì chống đến chết cũng liền nhịn đến đầu nhi. Dịch Xá nhìn chằm chằm tên kia mã tặc con mắt, cười lạnh nói, thế nhưng là dùng hình đau đớn, không có cuối cùng. Dịch Xá chậm rãi thối lui mấy bước, nhẹ nhàng vung tay lên. Một người thị vệ để cập qua xứng mật ong một con thùng nước, hoa một lần ngã xuống mã tặc trên đầu. Tên kia mã tặc vốn đã mình đầy thương tích, miệng vết thương bị nước mật ong một tưới, chỉ là thời gian qua một lát, liền dẫn tới bốn phía trong bụi có các loại sâu kiến hướng trên người hắn bỏ đi. Rất nhanh, tên kia mã tặc liền trừng to mắt, run rẩy kịch liệt. Hắn giống một điều bị lưới câu dán tại giữa không trung cá, liều mạng uốn éo người, phát ra từng đợt không giống tiếng người kêu rên. Cuối cùng, liền ngay cả Dương Sán cái này bên cạnh thẩm người đều muốn chịu không được kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc, hai mắt trắng dã, toàn thân run lên mã tặc hỏng mất. Ta nói, cầu ngươi cho ta một cái thông khoái, cho ta một cái thông khoái. Dịch Xá khoát tay áo, hai cái thị vệ liền riêng phần mình đem tới một thùng nước sông, hoa một tiếng rội đến mã tặc trên thân. Mã tặc tạm thời hóa giải như muốn nổi điên đau đớn, kịch liệt thở hào hẹn. Dịch Xá lại lần nữa đứng ở mã tặc trước mặt, bình tĩnh mà nói đi, chỉ cần ngươi nói ra đến, lão phu liền cho ngươi một cái thông khoái. Mã tặc thoi thóp mà nói, là vu ra hai mạch vu. Hoàn hổ phân. Ngươi câm miệng. Dịch Xá đột nhiên biến sắc. Đỗ Ma Ma còn không có nghe rõ ràng, vô ý thức tiến lên trước một bước, hỏi, Dịch chấp sự, hắn nói cái gì? Dịch Xá không có trả lời, hắn vội vã tiến lên một bước, từ tên kia mã tặc trên thân xùy một tiếng giật xuống một khối mang máu vải. Dịch Xá vậy không chê dơ bẩn, vội vã đem kia vải một đoàn, dùng tay vừa bấm tên kia mã tặc hai má, liền đem vải bố nhét vào miệng của hắn. Người đến, cho hắn dùng tốt nhất kim sang dược, phải tất yếu cam đoan hắn còn sống đến tiên thủy. Dịch Xá nghiêm nghị phân phó, khỏe mắt cơ bắp bởi vì không cầm được kích động mà có gắp. Đồ Ma Ma nghi hoặc nói, Dịch chấp sự, hắn nói cái gì? Dịch Xá không có làm đáp, mà là nghiêm nghị phân phó nói, lập tức cho hắn bó thuốc, băng vết thương. Bọn thị vệ đáp ứng một tiếng, lập tức hành động lên. Dương Sán chỗ đứng dù không tính gần, nhưng cũng không tính xa. Chỗ đứng của hắn so Đồ Ma Ma còn xa hơn chút, nhưng là không biết là vô tình hay là cố ý, hắn đứng ở cuối đầu gió. Lúc này trong núi thổi ra gió đêm qua loa mạnh mẽ chút, cái kia mã tặc thanh âm mặc dù có khí bất lực, hắn vẫn nghe được mấu chốt nhất ba chữ: Vu Hoàn Hổ. Dương Sán trở thành Vu Thừa Nghiệp môn khách mới hơn nửa năm thời gian, hắn cũng không có gặp qua Vu Hoàn Hổ. Nhưng Vu Hoàn Hổ đại danh, hắn lại là nghe qua rồi. Tại Vu gia, đây là người sở hữu sự đều quấn không ra một cái tên. Vu Hoàn Hổ, Vu gia hai mạch phong đầu, Vu Thiệt Thiệt chủ thân đệ đệ, Vu gia nhị gia. Đây là chú giết cháu. Dương Sán cũng là trong lòng kinh hãi. Chương 13, trước hạ thủ người vì mạnh. Chương 13, trước hạ thủ người vì mạnh. Dương Sán cực nhanh hướng Dịch chấp sự nhìn lướt qua, Dịch chấp sự sắc mặt so chết rồi cha ruột còn khó nhìn hơn. Một trận gió núi thổi qua, Dịch Xá chợt cảm thấy trên lưng nổi lên một trận ý lạnh. Nếu như sớm biết sẽ từ mã tặc trong miệng hỏi ra như vậy một đáp án, hắn tình nguyện bị phiệt chủ quát nạt hắn vô năng, cũng sẽ không tiến hành dự thẩm. Hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại hỏi ra như vậy một cái tên, Vu Hoàn Hổ. Công tử cái chết, lại là nhị gia thủ bút. Dịch chấp sự cơ hồ là một nháy mắt liền tin cái kia mã tặc lời nói, bởi vì không còn có người so tại nhị gia càng có động cơ giết người rồi. Vu gia tôn trưởng mạch cùng chi trưởng hai mạch ở giữa đánh cờ từ xưa đến nay, làm Vu thị gia thần, Dịch Xám một mực chịu đến song phương âm thầm lôi kéo. Cho nên đối với song phương minh tranh ám đấu, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật, liền ngay cả Vu Việt không tiếc đại giới muốn cùng Tắc Việt thông gia mục đích, Dịch Xá vô cùng rõ ràng. Không phải liền là muốn nhờ Tắc gia trợ giúp, đoạt lại Vu Việt chi trưởng quyền khống chế sao? Gặp phải tình huống như thế này, chi trưởng hai mạch bí quá hóa liệu, lấy đâm giết chú rể phương thức phá hư thông gia, tự nhiên có chút ít khả năng. Thế nhưng là dùng đâm giết đến tiến hành đánh cờ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vu Việt nội bộ tranh quyền lực đã đưa lên đến ngươi chết ta sống gây cấn trạng thái. Tình thế càng là hiểm trở, tại không có Minh Sắc đứng đội trước đó, hắn lại càng không muốn liên lụy trong đó. Dịch Xá hiện tại chỉ hận không chiếm được mình chưa từng nghe tên kia mã tặc nói ra Vu Hoàn Hổ ba chữ này. Một trận thẩm vấn qua loa kết thúc rồi. Cái kia mã tặc bị lột sạch rửa sạch một lần, dùng trọn vẹn một hồ lô thượng hạng kim sang dược đắp lên, lại dùng sạch sẽ vải lụa đem hắn toàn bộ nhi khỏa thành rồi một bộ sắc ướp. Hiện tại Dịch chấp sự là thật sợ hắn chết mất, cái này mã tặc nhất định phải còn sống đưa đến Tiên Thủy Thành, giao cho Việt chủ tự mình thẩm tra xử lý. Dịch chấp sự không nguyện ý thông qua miệng của mình đối Việt chủ nói ra Vu Hoàn Hổ cái tên này. Một lùm bụi đống lửa tại chân núi cháy lên. Bởi vì sắp tiến vào Thiên Thủy địa giới, tất cả mọi người buông lỏng, bữa ăn tối hôm nay phá lệ phong phú. Trên đường săn bắt đến dê vàng, ngay tại bên dòng suối tiến hành rồi một phen thanh lý, chặt thành khối lớn màu mỡ thịt dê, hoặc nấu hoặc nướng, liền có thể ăn như gió cuốn. Chân núi có ba đỉnh lều trướng, theo thứ tự là Tác Chiến Chi, Dịch chấp sự cùng Đồ Ma Ma trướng ngủ. Bởi vì Dịch chấp sự đến, lại thêm trước đó Dương Sán lên án Đồ Ma Ma cố ý phân phó, đêm nay Vu, Tác hai nhà hỗn tạp hạ trại, không còn đem Vu gia người xem như đê tiện nô bộc xua đuổi đến ngoại vi rồi. Dương Sán cùng mấy cái Vu gia thị vệ an vị tại trướng ngủ bên ngoài cạnh một đống lửa nướng thịt, thích hợp đồ nướng thịt dê đẩy lên hàng đầu dê vai thịt, tiếp theo mới là sườn dê, dê xương sườn cùng dê chân sau. Bởi vì dê vai thịt mỡ hàm lượng thấp, chất thịt tươi non còn có nhai kình, nhiệt độ cao càng có thể khóa lại mùi thịt, vị giác tuyệt hảo. Dương Sán hiện tại nướng đúng là một khối dê vai thịt, làm một cái dám trực tiếp hướng Tác gia khiêu chiến đại anh hùng, đây là Vu gia bọn thị vệ cố ý lựa đi ra cho hắn. Cùng Dương Sán ngồi chung tại một đống lửa bên cạnh còn có năm người, một người trong đó chính là Báo Tử Đầu. Dù là Báo Tử Đầu sắp thất ý, tại Việt chủ xử trí còn không có xuống tới trước đó, hắn cũng là Vu gia chi này nhân mã bên trong, địa vị gần với Dịch chấp sự cùng Dương Tiên Sinh người, tự nhiên có tư cách ở chỗ này. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, đại gia vậy ăn 7-8 phần no bụng, Dương Sán liền hướng Báo Tử Đầu âm thầm đưa một cái ánh mắt. Báo Tử Đầu hiểu ý, đem bình rượu hướng bên cạnh một đường, trầm giọng nói, các ngươi uống vào, ta đi tuần sát một phen. Bên đống lửa bọn thị vệ động tác đều dừng một chút, nhìn qua Báo Tử Đầu bóng lưng rời đi. Có người vốn là muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ ở trong cổ lầu bầu một tiếng, liền lại nuốt trở vào. Bọn hắn biết rõ, một khi trở lại Thiên Thủy, Trình thống lĩnh liền sẽ không có quả ngon để ăn rồi. Loại tình huống này, còn muốn hay không như thế tận trách a? Nhưng này loại lời tuy là xuất phát từ hảo tâm, nhưng cũng không tốt xuất khẩu, cho nên cuối cùng vẫn là giữ vững trầm mặc. Ai, chúng ta uống, chúng ta uống. Một người thị vệ nâng lên hồ lô rượu, hướng Dương Sán dâng lên. Dương Sán trong tay cầm một thanh dao nhỏ, chính tước lấy xương vai dê bên trên thịt. Tựa hồ là uống nhiều rồi, Dương Sán lực tay nhi không có nắm giữ tốt, hung hăng một đao cắt đứt xuống, đem khối kia xương vai dê ngay cả thịt mang xương gọt sạch một khối. Ai? Dương Sán mắt thấy mảnh kia cốt nhục rơi vào đống lửa, không nhịn được ảo não kêu một tiếng, lúc này mới giơ lên hồ lô rượu. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Báo Tử Đầu một đường đi tới, trong lòng vẫn còn có chút dãy rủa. Thật muốn dựa theo Dương Tiên Sinh nói đi làm sao? Chế tạo một trận náo động, hấp dẫn mọi người chú ý, đem Đồ Ma Ma cái kia lão yêu bà dụ ra liều lớn. Sau đó, Dương Tiên Sinh nói, chuyện sau đó tự sẽ có người giải quyết. Cái này người phải giải quyết chính là Đồ Ma Ma tính mạng. Theo Dương Tiên Sinh nói, Tác gia rứt dâu trong đội ngũ phụ trách trừ hết thảy chính là cái này Đồ Ma Ma. Chỉ cần đem Đồ Ma Ma xử lý, Tác gia bên kia gây sóng gió người cũng liền không còn. Mà lại, nếu có thể làm việc làm như thế tuyệt, ngược lại rất có thể tại Việt chủ nơi đó thắng được một chút hy vọng sống. Báo Tử Đầu đối với lần này thuyết pháp có chút còn nghi vấn, nhưng hắn đã đứng trước tuyệt cảnh, đây cũng là rõ ràng. Muốn hay không liệu một phen đâu? Cái này chưa quyết định suy nghĩ, cuối cùng tại Phó thống lĩnh Lưu Vũ trợ giúp bên dưới kiên định xuống tới. Lưu Vũ là chi trưởng thị vệ Phó thống lĩnh, Báo Tử Đầu trình đại khoan phụ tá. Xưa nay người này đối Báo Tử Đầu rất là cung kính, thế nhưng là đêm nay Báo Tử Đầu tuần sát đến chỗ hắn ở lúc, Lưu Vũ ngồi ở bên đống lửa, mắt thấy Báo Tử Đầu đi tới, nhưng như cũng ngồi xếp bằng. Báo Tử Đầu hướng bọn hắn mời rượu lúc, hắn cũng là tiêu căng ngồi ở đằng kia, một tay qua loa một lần hành động. Nhìn xem Báo Tử Đầu, Lưu Vũ ánh mắt rất là ý vị sâu xa. Chính là chỗ này một vệ tần ẩn mang theo giọng địa mai ánh mắt, đau nhói Trình Đại Khoan trái tim. Mặc dù Lưu Vũ ánh mắt rất bị mờ, nhưng là không chịu nổi Trình Đại Khoan là một con có thể tinh tế người tưởng vi mãnh hổ a nguyên bản đối với hắn rất cung kính phụ tá, hiện tại đã là bộ dáng như vậy rồi. Báo Tử Đầu đã có thể suy ra, khi hắn chân chính gặp nạn lúc, sẽ có bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Tất nhiên đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy lao tử liền liều mạng. Báo Tử Đầu quay người đi ra lúc, khoe môi xuất ra một tia nhe răng cười. Bóng đêm như mực, đống lửa trong gió chập chờn, đem người ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Mặc dù bởi vì Vu gia thiếu chủ bị ám sát sự, không thích hợp lớn tiếng đàm thiếu, nhưng là lũng thượng bầu không khí thô kệch, cũng không có bởi vậy cấm rượu. Mùi rượu, mùi thịt, hiệp tạm thấp giọng thanh âm đàm thoại chậm rãi trôi hướng phương xa. Đột nhiên, một đống lửa bên cạnh có mấy cái uống nhiều rồi Vu gia thị vệ không biết bởi vì cái gì, cùng bên cạnh bên đống lửa Tác gia thị vệ khỏe miệng lên. Trên cái rất nhanh biến thành quyền cước cầu đả. Báo Tử Đầu Trình Đại Khoan đích sát sắp thất thế, cũng đang có mắt người bà bà trở lấy hắn ngã xuống. Nhưng hắn nhậm chức tôn trưởng mạch thị vệ thống lĩnh nhiều năm, cam để cho hắn sử dụng tâm phúc, tự nhiên cũng là có một chút. Tại Báo Tử Đầu gợi ý phía dưới, bọn hắn mượn rượu giả điên, cùng Tác gia người đánh nhau lên. Báo Tử Đầu nghe họ chạy đến, mắt thấy bộ hạ của mình bị đánh, lập tức rút đao xông tới. Thế là, ẩu đả lại thăng cấp thành rồi dùng binh khí đánh nhau. Đống lửa tại trong gió đêm phấp phới, dùng binh khí đánh nhau quy mô tại không ngừng mở rộng. Dương Sán bên người mấy cái kia Vu gia thị vệ đều nhảy người lên, nắm chặt lợi nhận cảnh giác nhìn về phía song phương hôn chiến. Bọn hắn ngược lại là không có quên chức trách của mình là bảo vệ dịch chấp sự, bởi vậy cũng không có đi ra. Dương Sán vậy đứng lên, trong tay hắn không có vũ khí, khối kia mang xương dê vai thịt còn nắm trong tay. Tắc Triển Chi vội vàng từ trong trướng đi ra, vô ý thức xem trước Dương Sán liếc mắt. Bởi vì một mực tại chú ý Dương Sán, nàng liếc mắt liền tìm được Dương Sán vị trí. Dương Sán đứng tại mấy tên hộ vệ trung gian, một bên hướng rối loạn nơi nhìn ra xa, một bên giơ lên dê vai thịt, còn rất bình tĩnh gặm một cái. Cái này không biết sống chết ra hỏa. Tắc Triển Chi bị giận mà cười. Đỗ Ma Ma nghe tới rối loạn động tĩnh, lập tức trong lòng vui mừng, lập tức từ trong trướng đi ra. Nàng coi là đây là nàng trước đó an bài thủ đoạn phát huy tác dụng, lại không ngờ tới, Dương Sán lại cùng nàng không như mà hợp. Nàng người còn không có nháo sự, Dương Sán an bài người đã động thủ. Bất quá, vậy chính là bởi vì Đồ Ma Ma bên kia đồng dạng làm an bài, cho nên trận này xung đột mới có thể phát sinh nhanh như vậy, tràn ngập như thế cấp tốc. Lều lớn thị vệ chung quanh đều thủ vững lấy cương vị, không có tham dự vào bốn phía hôn chiến bên trong đi. Đồ Ma Ma bước nhanh ra lều lớn, đi về phía trước ra mấy bước, ngắm nhìn nơi xa hôn chiến đám người. Một nhánh lang nha tiễn, chính dán chặt lấy cổ tay của nàng giấu ở trong tay áo. Đồ Lao Thái Thái am hiểu phi đao, tu tiễn một loại ám khí. Bây giờ nàng dùng mặc dù chỉ là một nhánh thông thường lang nha tiễn, xem như vung tay tiễn lời nói, ném bắn hiệu quả sẽ không quá tốt, nhưng dùng để đánh lén giết người nhưng cũng vậy là đủ rồi. Dương Sáng cùng kia bốn cái thị vệ trô đứng cũng không dày đặc, Đồ Ma Ma từ bọn họ phía sau chậm rãi đến gần, hai mắt một mực nhìn lấy phía trước, tựa hồ tại nhìn ra xa song phương giao chiến. Nhưng nàng khỏe mắt quét nhìn, cũng đã đem Dương Sáng mấy người kia tình hình thu hết vào mắt. Tất cả mọi người tại quan sát ngoại vi hỗn chiến, lúc này động thủ, dù là động tác biên độ hơi lớn một chút, cũng sẽ không có người chú ý dù sao, đây chẳng qua là điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt sự, sau đó à. Sau đó liền không có sau đó, Dương Sán sẽ chết, chết bởi một nhánh không giải thích được tên bắn lén. Đến như mũi tên này là ai bắn, ha ha, Vu công tử cái chết còn khó bề phân biệt, một sư gia, ai để ý. Tóm lại, Dương Sán chết rồi, bí mật của nàng sẽ không còn có tiết lộ nguy hiểm. Đồ Ma Ma chậm rãi đứng bước bước, khóe môi xuất ra một tia âm hiểm ý cười. Nàng đã tìm tới một rất tốt góc độ, cánh tay đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị rời tay ném ra kia nhánh lang nha tiễn. Đồ Ma Ma cực nhanh hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, để phòng có người phát giác động tác của nàng. Đột nhiên, trong bóng đêm có một đạo dị vật xoay tròn tới, ẩn mang tiếng gió. Chỉ là kia thanh âm xé gió quá nhỏ, hoàn toàn bị gió đêm cùng gào rít tiếng hò hét biến mất rồi. Xuy, món kia dị vật từ Đồ Ma Ma trong cổ bước qua, lại xoay tròn mà quay về. Thằng đến kia đồ vật đến mà quay lại, vạch lên quỷ dị đường cong bay về phía Dương Sán, Đồ Ma Ma mới cảm thấy trong cổ đau đớn một hồi. Đồ Ma Ma vô ý thức buông ra nắm chặt ngón tay, trong tay áo kia nhánh lang nha tiễn rơi trên mặt đất. Nàng nghĩ che lại trào máu yết hầu, nhưng này hết thảy đều là phí công, máu từ nàng giữa ngón tay phun tung tóe ra tới. Đồ Ma Ma trong cổ phát ra một trận ha ha thanh âm, hướng về phía trước lảo đảo hai bước, một đầu ngã nhào xuống đất. Đồ Ma Ma rất lớn trừng mắt một đôi mắt, cho đến chết, nàng đều không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Dương Sán vẫn như cũ đứng tại bên đống lửa, nể cổ nhìn về phía trước, phản phất một con chuyên chú bị con. Tựa hồ bởi vì phía trước chém giết tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn còn vong hình hướng đi về trước hai bước. Cũng bởi vì hắn đi ra cái này hai bước, xoay tròn mà quay về món kia đồ vật cùng hắn sượt qua người, bay vào hắn bên người đống lửa trại bên trong. Trốn vào đống lửa, là hắn gặm qua khối kia xương vai dê. Dê xương bả vai thiên nhiên tiếp cận bù mẹ dạng, hiện bằng thẳng, sơ lược uốn lượn hình tam giác biên giới mỏng mà sắc bén. Huống chi, cần dùng đến vị trí, lại bị Dương Sán dùng sắc bén đao nhỏ tức càng thêm sắc bén chút. Hoàn thành giết chóc sứ mệnh xương vai dê cùng Dương Sán sượt qua người, lọt vào đống lửa. Đống lửa bởi đó tóe lên ngọn lửa cùng toàn bộ đống lửa quy mô so ra, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đồ Ma Ma ngã trên mặt đất vắng lặng bất động, xung quanh lại vẫn không ai nhìn thấy. Nàng chọn vị trí, đúng là tốt. Chương 14, Dương Sán tuyệt chiêu chương 14, Dương Sán tuyệt chiêu tác, Vu hai nhà rước dâu nhân mã ở giữa oán hận chất chứa lâu vậy. Chỉ bất quá song phương đều có kiêng kỵ, một mực không có phát sinh xung đột quá lớn. Nhưng lần này song phương đều tích chữ gây chuyện tâm tư, cho nên đánh phá lệ kịch liệt. Làm dịch chấp sự nổi giận đùng đùng chạy đến ngăn lại lúc, song phương đã tổn thương nhiều người. Trong đó chí ít có 3 cái thương thế nặng đã có nguy hiểm đến tính mạng. Dịch chấp sự giận không kèm được, lúc đầu hắn cũng bởi vì biết rồi công tử cái chết bí mật mà ảo não, hiện tại vốn là quan hệ thông gia hai nhà người lại say rượu ẩu đả, ủ thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Là ai bước lên rắc rối, đứng ra cho ta. Đồ Ma Ma đâu? Nhanh đi mời Đồ Ma Ma đến. Dịch chấp sự liên tiếp rơi xuống hai đạo mệnh lệnh, nhưng là không đợi hắn hiểu rõ song phương ra tay đánh nhau nguyên nhân, liền lại nghe được một cái kinh người tin dữ, Đồ Ma Ma chết rồi. Dịch chấp sự cảm thấy kinh ngạc, đội vàng đi theo người báo tin tiến đến. Chờ hắn đuổi tới địa phương, mới phát hiện Đồ Ma Ma lại chết ở nàng trướng ngủ trước bất quá hơn 20 bước địa phương. Nơi này là cả doanh địa trung tâm, chỉ bất quá Đồ Ma Ma đặt mình vào nơi không có đống lửa, bóng đêm u ám. Lại thêm dưới đất là gập ghềnh, cho nên nàng nằm lăn ở nơi đó, thẳng đến lúc này mới bị người phát hiện. Gió đêm nức nở, đống lửa vẫn tại thiêu đốt, khối kia giết người xương cốt đã hôi phi yên diệt. Đồ Ma Ma chết rồi, tại nàng tử vong chỗ, trên mặt đất để lại một chi lang nha tiễn. Có thể kia trên tên không có vết máu, Đồ Ma Ma giữa cổ tổn thương, cũng không phải mũi tên bố trí. Nhưng mà tại chỗ cũng tìm không được nữa cái khác hung khí rồi. Đến tột cùng là ai giết Đồ Ma Ma, lại là dùng cái gì giết Đồ Ma Ma? Hắn lại vì cái gì muốn giết Đồ Ma Ma? Liên tiếp nghi hoặc, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể trả lời. Trừ báo tử đầu trình đại quan, không có người hoài nghi Dương Sán, dù là trước đó Dương Sán cùng Đồ Ma Ma bộc phát quá kích liệt xung đột. Bởi vì này vị Dương sư ra mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tại hắn đảm nhiệm người sướng lễ trong lúc đó, là mắt cao hơn đỉnh tác gia người khó được không quá chán ghét một cái Vu gia người. Mà lại, bất kể là tác gia người vẫn là Vu gia người, đều biết vị này Dương sư gia là vị người đọc sách, Dương Sán không biết võ công. Một cái không biết võ công Dương sư gia, lại thế nào khả năng vô thanh vô tức giết chết đồ ma ma đầu. Báo tử đầu đứng ở trong đám người, dùng cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Sán. Trình Đại Quan cũng không cảm thấy Dương Sán bên người có cái gì có thể dùng người. Vị này Dương sư gia trở thành công tử trợ tá thời gian quá ngắn, mà lại một mực tại vì công tử thu xếp hôn sự. Cho nên, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu nạp đến cái gì người tâm phúc. Như vậy, động thủ chẳng lẽ chính là Dương sư gia? Nhưng hắn lại là làm sao làm được? Dương sư gia biết võ công. Vu công tử gặp chuyện bỏ mình, đồ ma ma quỷ dị bị hại, ai cũng biết, hung thủ liền tại bọn hắn trung gian, thế nhưng là không có ai biết hắn là ai. Cái này cho toàn bộ đón dâu tiếp linh đội ngũ, bao phủ một tầng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Dịch chấp sự đầu lớn như cái đấu, hắn cũng là túc trí đa mưu hàng người, thế nhưng là khám đẩy vụ án đích xác không biết. Lúc này, Dương sư gia lại lòng đầy căm phẫn nhảy ra ngoài, lần này, Dương sư gia đem đầu mâu trực chỉ tân nương tử Tắc Triển Chi. Dịch chấp sự, Dương Mô vừa nói tác gia có vấn đề, đồ ma ma liền chết, rõ ràng là có người giết người diệt khẩu. Tác gia cái này bên cạnh thân phận địa vị so đồ ma ma càng tôn quý, có thể cũng chỉ có chúng ta vị này thiếu phu nhân. Dương Sán giọng rất lớn, cơ hồ là dù giống, giống được Dịch chấp sự đầu náo nhân đau. Dương Sán, ngươi câm miệng cho ta. Dịch chấp sự nghiêm nghị thét ra lệnh Dương Sán ngậm miệng. Cũng không biết Dương sư gia vì cái gì một mực theo dõi tác gia. Tác gia là không có nhất động cơ sát hại công tử. Huống chi, Dịch chấp sự đã biết ai là thủ phạm chân chính rồi. Chỉ là, hắn không hy vọng cái kia cấm kỵ danh tự từ trong miệng hắn nói ra thôi. Tắc Triển Chi bị Dương Sán lên án tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, nàng tiến lên một bước, tức giận nói, Dịch chấp sự, thiếp thân mời ngươi đem Dương Sán ngay từ lúc này giao cho thiếp thân trông giữ. Dịch Xá kinh ngạc nói, thiếu phu nhân, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tắc Triển Chi lộ ra phi thường kích động, cái này Dương Sán một mực hung hăng càng quái, nói bậy bạ gì đó phu quân cái chết cùng ta tác ra rất có liên quan. Bây giờ đồ ma ma lại ly kỳ bị giết, tại trong chúng ta, hiển nhiên có tặc tử nội ứng. Nếu như tiếp xuống Dương Sán lại có chuyện bất chắc, kia thiếp thân thật đúng là nhảy vào Long Hà cũng rửa không sạch. Về sau thiếp thân còn như thế nào tại Vu gia đặt chân đâu? Nói đến đây, vị này dung mạo thanh lệ, khí chất thánh khiết đoá phụ, đã lã trá rơi lệ. Nàng nghẹn ngào nói, Dương Sán, tuyệt không thể lại xảy ra vấn đề rồi, nếu không, thiếp thân đem hết đường chối cãi. Dịch chấp sự, thiếp thân muốn đích thân phụ trách an toàn của hắn, thẳng đến chúng ta an toàn đến thiên thủy. Cái này, Dịch Xá mặt lộ vẻ khó xử. Tắc Triển Chi gặp một lần, đem cắn răng, liền đối với hắn luyện chuyển bái xuống dưới. Dịch chấp sự, nếu như tại trong lúc này Dương Sán xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều do thiếp thân một mình gánh chịu. Không được không được, thiếu phu nhân tuyệt đối không thể đi này đại lễ. Dịch chấp sự vội vàng ngăn lại Tắc Triển Chi, quay đầu nhìn một chút Dương Sán, liền quyết tâm liều mạng. Thôi được, cái này Dương Sán, Dịch Mỗ liền giao cho thiếu phu nhân. Dương Sán lập tức quá sợ hãi, vội vàng kêu lớn, không thể a Dịch chấp sự ngươi không thể đáp ứng nàng a. Thuộc hạ sẽ bị bọn hắn hại chết, thuộc hạ sẽ chết a. Dịch Xá còn có một cặp giải quyết tốt hậu quả công việc muốn xử lý đâu, nào có nhàn công phu nghe hắn ồn ào. Dịch chấp sự đem vung tay lên, liền để tác gia người đem Dương Sán mang xuống dưới. Trong đám người, báo tử đầu Trình Đại Khoan đã hoàn toàn xem không hiểu Dương Sán thao tác. Người đọc sách này ruột đều là 9 quẹo 18 rẽ sao? Dương gia a, ta thế nhưng là theo ngươi kế sách hành sự, ngươi tuyệt đối không được làm ta thất vọng a, nếu không, ta Đại Khoan làm quỷ, vậy không buông tha ngươi cái này gạt người quỷ. Lại là đêm khuya, giống như kia một đêm động phòng hoa chút lúc. Chỉ bất quá, khi đó hắn cùng nàng là phụ rể cùng tân nương. Mà bây giờ, bọn hắn lại là tù nhân cùng thẩm phán giả. Dương Sán bị Tiểu Thanh Mai trói lại. Tiểu cô nương lấy ra sức bú sữa mẹ, buộc được có thể bền chắc, dây thừng đều nhanh siết đến Dương Sán trong thịt đi. Cột chắc về sau, Tiểu Thanh Mai liền rút kiếm bảo vệ ở một bên, chỉ cần cô nương một tiếng phân phó, nàng liền một kiếm đâm chết tên khốn kiếp này. Cô nương bị khi phụ mình đầy thương tích, Tiểu Thanh Mai xem sớm không đi qua, loại này cậu nam nhân, đâm chết thì thôi. Dương Sán, đồ ma ma có phải hay không là ngươi giết? Tắc Triển Chi nhìn chằm chằm Dương Sán, lạnh lùng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nàng còn không nghĩ tới đồ ma ma chết cùng Dương Sán có quan hệ, vậy liền không khỏi quá ngu rồi. Dương Sán đối nàng cũng không giấu giếm ý tứ, thản nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi là thế nào giết đồ ma ma? Đối với lần này, Dương Sán lại là mỉm cười không đáp. Thế gian này không có ai biết, hắn có một môn độc đáo bản lĩnh, phi bài. Trên thực tế, hắn không chỉ có thể đem bài bộ kẻ chơi ra hoa nhi đến, cái gì phi bài cắt hoa quả, phi bài cắt bình nước suối khoáng, phi bài cắt bên kia bờ sông nhánh hoa, liền xem như một thanh cái bật bít, trong tay hắn cũng có thể làm được chỉ chỗ nào đinh chỗ nào. Bởi vì hắn có cái này môn bản sự, xuyên qua trước hắn vẫn cái nhỏ vắng hồng, tại trên mạng có một nhóm fan hâm mộ, liền thích xem hắn phát huyễn kỹ video. Hắn không lộ mặt, nhân ra nhìn cũng không phải mặt của hắn, mà là hắn xuất thần nhập hóa phi bài tuyệt kỹ. Xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn cái này môn nguyên bản chỉ có thể dùng để biểu diễn công phu, mới tính chân chính có đất dụng võ. Tại bãi chăn nuôi làm trâu ngựa 2 năm này giảm hơn, hắn vừa học đến rồi Tây Bắc người chăn cừu tuyệt chiêu, thường ném đá. Thường ném đá là một loại người chăn cừu nhất định phải nắm giữ một loại sinh tồn kỹ năng. Trên thực tế, nó chính là lợi dụng dây thừng túi ra túi tạo thành một cái dây quăng đá, tinh thông đạo này cao thủ có thể tại trong vòng trăm bước bách phát bách trúng. Loại vũ khí này tại Tây Phương cũng có, cổ Hy Lạp ngạn ngữ từng nói, trọng trang bộ binh nhất lo lắng cũng không phải là địch nhân cường đại, mà là quần áo tả tơi tay ném đá. Dây quăng đá là thông qua thủ đoạn nhanh chóng xoay tròn sinh ra lực bộc phát, Dương Sán tại nắm giữ môn kỹ thuật này về sau, bắp thịt so lúc trước càng mạnh, hắn phi bài thuật cũng là càng lên một tầng, đã xuất thần nhập hóa. Lúc này hắn, lấy hưu tâm tính không chuẩn bị lúc, quả thực không có gì bất lợi. Ngươi làm sao dám, ngươi tại sao phải giết đồ ma ma? Dương Sán đầu tiên là tùy tiện cười, lại từ từ thu liễm tiểu dung, sắc mặt lạnh lùng lên, vì cái gì? Chẳng lẽ thiếu phu nhân ngươi? Thật sự không rõ ràng sao? Ta. Tắc Triển Chi chột dạ tránh được Dương Sán ánh mắt. Nàng đêm nay đang muốn gọi Tiểu Thanh Mai đem đồ ma ma gọi qua, ý đồ thuyết phục đồ ma ma bỏ qua Dương Sán. Nhưng loại sự tình này, nàng cũng không tính nói cho Dương Sán. Một cái, còn chưa làm sự, lúc này nói ra, không có cái gì sức thuyết phục. Thứ hai, nàng cũng không muốn hướng Dương Sán yếu thế, nàng còn muốn cho Dương Sán lập quy củ đâu. Dương Sán nói, thiếu phu nhân, ngươi sẽ không coi là, đồ ma ma cũng chỉ muốn giết chết ta đi. Ta dám đoán chắc, chờ ta sau khi chết, nàng cái thứ hai muốn giết, chính là. Dương Sán nhìn về phía Tiểu Thanh Mai, gương mặt tròn trịa nhi, còn có chút hài nhi mập. Lông mày, mắt hạnh, miệng nhỏ mà hữu hình, góc nhọn giống như nết lên khỏe môi tự mang lấy ba phần ngọt. Dương Sán nói, vị này Thanh Mai cô nương. Tiểu thiếu tí nghe xong, lập tức giật mình trợn to mắt, sao thế, trong này còn có ta sự tình đâu. Dương Sán nói, đối đồ ma ma mà nói, chỉ có ta và Thanh Mai đều chết hết, cái này bí mật mới là bí mật. Tiểu Thanh Mai vội vàng nói, nàng căn bản không cần lo lắng cho ta, miệng ta rất căng. Dương Sán nói, ta vậy tin tưởng ngươi miệng rất căng, có thể đồ ma ma cũng không cần ngươi miệng gấp, nàng chỉ cần bí mật chỉ do một mình nàng nắm giữ. Tiểu Thanh Mai đầu góc trong lúc nhất thời còn không có quẹo góc gì đến, Dương Sán giải thích nói, như thế, nàng mới có thể sử dụng cái này bí mật dùng thế lực bắt ép thiếu phu nhân cùng hài tử, từ đó đem thiếu phu nhân cùng hài tử biến thành tượng gỗ của nàng. Tắc Triển Chi vẫn là không có nói chuyện, bởi vì nàng vậy sớm có hoài nghi. Ngay tại hai ngày trước, Đồ Ma Ma đã từng nói cho nàng, không định đem chuyện này bẩm báo gia chủ. Đồ Ma Ma nói việc này liên quan đến danh tiết của nàng, cho dù là người trong nhà, cũng là người biết càng ít càng tốt. Nàng còn nói cho Tắc Triển Chi, quay đầu căn dặn Thanh Mai một phen, miễn cho về sau nhìn thấy tác gia người lúc nói lộ ra rồi. Lúc đó, nàng đối Đồ Ma Ma như thế chu đáo suy xét còn có chút cảm kích. Nhưng nàng sau đó tỉnh táo tưởng tượng, trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có cái gì không đúng. Đồ Ma Ma là nàng xuất giá lúc do chi trưởng điều khiển tới, cùng nàng cũng không giao tình, dựa vào cái gì đối nàng tốt như vậy? Cái này nghi vấn một đợt, nàng liền nghĩ đến Vu Thừa Nghiệp chết đêm hôm đó, trong lòng nàng tràn đầy bối rối cùng tuyệt vọng, căn bản không tâm tư suy xét cái khác. Lúc đó, chính là vị này Đồ Ma Ma vắt hết óc nghĩ ra thế thân chú rể chủ ý, còn vừa đấm vừa xoa buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nếu như Đồ Ma Ma thật sự là một lòng vì nàng dự định, thuyết phục nàng đồng ý cũng liền thôi, cần đe dọa thậm chí uy hiếp nàng sao? Nàng vốn định đêm nay thuyết phục Đồ Ma Ma bỏ qua Dương Sán lúc, dùng cái này làm thủ đoạn. Nếu là Đồ Ma Ma không đáp ứng, nàng liền ném ra ngoài những ngày nghi hoặc, bước Đồ Ma Ma đi vào khuôn khổ, bây giờ lại là không cần dùng. Dương Sán lại nói, đến lúc đó, Đồ Ma Ma lưng dựa tắt ra, lại đã khống chế Vu gia con dâu trưởng cùng trưởng tôn, vậy thì có ác nô lấn chủ tiền vốn. Tắc Triển Chi vẫn như cũ im lặng không nói, nhưng là nàng đã hoàn toàn tin Dương Sán phán đoán. Trầm mặc chốc lát, Tắc Triển Chi nghiêm nghị nói, Thanh Mai, giải khai hán. Chương 15, khó được hồ đồ chương 15, khó được hồ đồ Thanh Mai mím môi, im lặng tiến lên vì Dương Sán giải dây thừng. Cô nương phân phó như vậy, hiển nhiên là tin Dương Sán lời nói. Mà Thanh Mai lúc này vậy tỉnh ngộ ra đến, nàng cũng tin rồi. Nàng là đại trạch trong môn lớn lên thị nữ, nơi đó bên cạnh đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu bẩn thỉu hắc ám, nàng so Tắc Triển Chi vị này quý nữ càng rõ ràng hơn. Tại Tắc gia lúc, nàng từng thấy tận mắt Đồ Ma Ma triệu tập các dưới phòng người, trước mặt mọi người trượng đánh chết phạm tội gian ô, bộ kia hung ác sắc bén bộ dáng, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá, nàng chưa hề nghĩ tới, bản thân mơ hồ liền thành Đồ Ma Ma mục tiêu. Thanh Mai, người trước ra ngoài đi. Dương Sán dây thường bị giải khai, chính hoạt động thủ đoạn, Tắc Triển Chi lại phân phó một câu. Ồ. Tiểu Thanh Mai trong đầu có chút không quá cao hứng, nàng bây giờ đối với tại canh cổng, đặc thù bóng ma tâm lý, bởi vì mỗi lần canh cổng đều vô cùng vất vả. Chờ đến trong chướng yên tĩnh, Tắc Triển Chi liền mệt mỏi tại gấm đôn ngồi xuống, thở một hơi thật dài. Đồ Ma Ma đã chết, ta vốn cũng không muốn dùng cái này bí mật trói lại ngươi, càng không nghĩ tới muốn giết ngươi. Tiếp xuống đi con đường nào, chính ngươi quyết định đi. Dương Sáng cười khổ nói, bản thân quyết định. Ta đã lên phải thuyền đặc, còn xuống được đi không? Tắc Triển Chi mẫn cảm chừng mắt nhìn Dương Sáng liếc mắt. Cái gì thuyền hải tặc? Bản cô nương một cái như vậy nũng nịu đại mỹ nhân nhi, làm sao lại thành rồi thuyền hải tặc? Ngươi lên thuyền thời điểm có hỏi qua ta sao? Hỏi cũng không hỏi ngươi liền lái thuyền làm mái chèo, được tiện nghi khoe mẽ. Dương Sán nói, hiện tại ta chỉ có thể đợi, ít nhất cũng phải đợi đến một cái tin chính xác nhi, xác định ngươi phải chăng có mang bầu. Vu Thừa Nghiệp vừa mới chết không lâu, biết rõ hắn cùng Tắc Triển Chi không có động phòng, hiện tại chỉ có ba người. Nếu như lúc này Tắc Triển Chi có bầu, vậy liền có thể nói là Vu Thừa Nghiệp có đủ. Lấy cái niên đại này y học tiêu chuẩn, không có bất kỳ biện pháp nào cho phủ nhận. Lấy Tắc Triển Chi nhà mẹ đẻ bối cảnh, không có y học bên trên vô cùng xác thực chứng cứ, Vu gia vậy tuyệt đối không thể cho phủ nhận. Nếu là như vậy, bất kể là từ đối với bản thân an nguy suy xét vẫn là kết thân sinh cốt đủ phụ trách, bọn hắn đều phải dựa theo Đồ Ma Ma quy hoạch đường đi xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Tắc Triển Chi nếu là chưa thể có thai, như vậy nàng liền rốt cuộc không có cơ hội. Bởi vì từ Vu Thừa Nghiệp tử vong thời gian tính lên, nàng cũng chỉ có như thế một lần lựa trời qua biển cơ hội, về sau, thời gian không chính xác rồi. Nếu là như vậy, thì hết thảy đều đừng. Giữa hai người đã từng phát sinh qua đây hết thảy, sẽ thành một cái vĩnh viễn bí mật. Tắc Triển Chi sẽ bị Vu Gia Nhàn nuôi lên, Dương Sán cũng chỉ có thể tự cầu được ra, giữa hai người sẽ không còn cơ hội phát sinh cái gì gặp nhau. Tắc Triển Chi vô ý thức vuốt ve một lần bụng dưới, sâu kín nói, ta hiểu. Cái này vốn không phải chủ ý của nàng, trước kia toàn do Đồ Ma Ma thao túng, Đồ Ma Ma chết rồi, nàng lấy được tự do, nhưng cũng có chút bàng hoàng luống cuống rồi. Bây giờ Dương Sán chịu lưu tại bên người nàng cùng nhau chờ đợi một kết quả, nàng giống như là có chủ tâm cốt đồng dạng, trong lòng lập tức thực tế xuống tới. Dương Sán dặn dò, về sau, người ta trước mặt người khác muốn vẫn như cũ làm bộ bất hòa. Sì. Làm gì làm bộ a, chúng ta rất hợp sao? Tắc Triển Chi trợn nhìn Dương Sán liếc mắt, ta biết rồi, như vậy, chúng ta liền chờ một kết quả lại, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem hướng nàng đến gần Dương Sán, Tắc Triển Chi nháy mắt con ngươi phóng đại, kinh ngạc hỏi. Dương Sán nói, đương nhiên là bắt lấy hết thể cơ hội, tranh thủ có cái tốt kết quả a. Tắc Triển Chi lập tức gương mặt xinh đẹp ửng hồng, Lan A ngươi, bản cô nương không tâm tình. Đã ra mắt cá chân phối hợp bị đại thủ nắm chặt, sau đó, nàng lại lần nữa đằng vân giá vũ lên. 3. Hoa đến nổ vang, đem trong trầm tư dịch chấp sự tỉnh lại. Hắn thật dài thở một hơi, cuối cùng quyết định chủ ý cái kia mã tặc một khi bị đưa đến phiệt chủ trước mặt, tôn trưởng mạch cùng chi trưởng hai mạch ở giữa mâu thuẫn, cũng chỉ có thể mang lên mặt bàn rồi. Vu gia các phòng ở giữa nếu muốn bàn về thực lực, trước mắt tự nhiên là lấy chi trưởng thứ hai mạch Vu Hoàn Hổ mạnh nhất. Nhưng bây giờ tôn trưởng mạch cùng tác gia đám hỏi, kể từ đó, ai mạnh ai yếu, liền lại không rõ ràng rồi. Cho nên, làm đại quyền trong tay một vị Vu thị gia thần, hắn hiện tại tuyệt không thể lẫn vào chủ nhà quyền lực đấu tranh bên trong đi. Đêm nay giết chết Đồ Ma Ma hung thủ rút cuộc về người nào, hắn cũng không muốn nghiên cứu kỹ, hắn sợ lại đào ra cái gì không lường được tin tức. Hắn hiện tại chỉ muốn đem những này người an toàn mang về Thiên Thủy, đường xa phía trên không muốn lại phức tạp. Vậy liền cảm ơn trời đất. Nghĩ tới đây, dịch chấp sự tâm tình cuối cùng bình ổn xuống tới, nâng chung trà lên, khoan thai hớp một ngụm. Một tòa khác trong đại trướng, Tắc Triển Chi tóc rối bù bỏ đến bên giường. Nàng nắm qua một chén trà nóng, vừa mới thấm cổ học lùng, tinh xảo trong suốt mắt cá chân liền bị một cái đại thủ bắt được, đem nàng một lần nữa kéo về chiến trường. Tắc Triển Chi còn muốn dây rủa, ba một tiếng giòn vang, nở nang nơi đã trúng một cái tát, lập tức liền trung thực rồi. Ngoài trướng, Tiểu Thanh Mai chống kiếm mà đứng, bộ dáng kia cực kỳ giống một cái cùng đồ mạt lộ quỷ tử đại tá. Thiên Thủy, Phượng Hoàng Sơn Trang, Vu Tỉnh Long thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật nơi này là tương đối độc lập một cái sân. Vu thị gia tộc các loại sinh ý, như là điển trang bại chăn nuôi, đủ ngành đủ nghề, hắn thu chi lời lỗ đều sẽ báo đưa đến nơi này, giao cho phiệt chủ xét duyệt. Bất quá, giờ phút này Vu Tỉnh Long nhưng không có xét duyệt sổ sách, mà là ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Trước thư án thẳng tắp đứng một tên thị vệ, đây là dịch chấp sự trong đêm phái trở về một tên tín sứ. Dịch chấp sự trên thư nói ba cái nửa sự, một là tác gia cô nương đã cùng công tử độc phòng, cho nên chỉ có thể lấy thiếu phu nhân chi lễ đối đãi. Hai là tác gia của hồi môn quản sự Nũ Mâu Đồ thị Ly Kỳ bị giết. Ba là môn khách Dương Sán chỉ chứng tác gia có mưu hại công tử hiểm nghi sự tình. Chuyện này tại dịch chấp sự xem ra nhất là hoang đường, ngược lại trịnh trọng hắn sự ghi vào mật chát. Mà mã tặc người sống nhận tội là chịu Vu gia nhị phòng Vu Hoàn Hổ sai sự, mưu hại tự trưởng tử sự tình, hắn lại chỉ chữ chưa nói. Chỉ là đang nói rõ cái này ba chuyện về sau, hắn lại viết một câu, còn có một việc, bởi vì liên quan trọng đại, muốn chờ hắn trở về Thiên Thủy thành, lại tự mình hướng phiệt chủ báo cáo. Năm hơn ngũ tuần, gầy gò tuấn giật, tựa như một vị nho sĩ Vu Tỉnh lòng chậm rãi buông xuống thư tín. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía báo tin người, môn khách Dương Sán, từng trước mặt mọi người chỉ xưng tác gia có mưu hại ta nhi liền nghi. Vâng. Kia báo tin thị vệ lấy lại bình tĩnh, nói, bất quá, Dương Sán lời nói tất cả đều là mong muốn đơn phương suy đoán, không có nửa phần chứng cứ xác thực. Vì sợ tác gia bất mãn, dịch chấp sự quát nạt hắn, cũng đem hắn giao cho tác, giao cho thiếu phu nhân trông giữ. Ừm. Vu Tỉnh Long ánh mắt động, suy tư một lát, thản nhiên nói, biết rồi. Báo tin thị vệ nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn hạ thấp người thi lễ, lặng yên lui ra ngoài. Vu Tỉnh Long nhẹ nhàng thở một hơi, bấm bóp mi tâm của mình. Trong phòng thiêu đốt Long Thiên Hương, cái này hương vốn có an thần tĩnh khí hiệu quả, nhưng hắn tâm tư vẫn như cũ lo lắng vô cùng. Cùng tác gia thông gia, lại để cho nhi tử nửa đường bị tập kích bỏ mình, đây hết thể chính là vì có cái lý do thích hợp dẫn tác gia hạ tràng, nhưng lại không nhường tác gia đưa tay quá dài. Kế hoạch này chính là của hắn tốt con trai cả nói ra, thừa nghiệp như thế nào lại cùng tác gia cô nương cùng phòng đâu? Vu Tỉnh Long nhíu mày, trong lòng rất là không hiểu. Nói trắng ra là, vị yêu tác gia cô nương chính là trong kế hoạch một cái vật hy sinh. Thừa nghiệp biết rõ tác gia cô nương một khi có cốt nhục của hắn, sẽ để cho toàn bộ kế hoạch trở nên không thể khống, làm sao lại cùng tác gia cô nương động phòng đâu? Chịu đựng không được sắc đẹp dụ hoặc, hắn ngay cả mệnh đều buông tha, sẽ làm ra loại này chuyện hồ đồ. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng này loại sự hắn lại không cách nào kiểm chứng. Trong lúc nhất thời, Vu Tỉnh Long tâm tình liền phá lệ rồi rắm. Nếu như cái này con dâu không có mang thai, như thế còn tốt, nhi tử cùng nàng cùng phòng hay không, cũng không ảnh hưởng kế hoạch đời tới. Nếu như nàng có hài tử, cũng chỉ sợ tác gia sẽ lợi dụng hài tử ông ngoại, cứu cứu thân phận, hợp lý tham gia ta Vu gia công việc ga bất quá, xoắn xuýt đồng thời, hắn trong lòng lại có một loại vô hình chờ mong, nếu như tác gia cô nương thật sự mang thai thừa nghiệp hài tử, vậy ta nhi không thì có huyết mạch kéo dài à? Trầm ngâm thật lâu, hắn đem phần này xoắn xuýt tạm thời đặt ở một bên, lực chú ý lại đặt ở Dương Sán trên thân. Dương Sán cái này người hắn bao nhiêu hiểu rõ một chút, dù sao cũng là đã cứu hắn nhi tử tính mạng người. Người này luôn mồm xác nhận tác gia cùng ta nhi ngộ hại có quan hệ. Điểm này, tựa hồ có thể tiến hành lợi dụng a, đương nhiên, hiện tại không thể dùng. nếu như tác gia nữ thật sự có ta nhi cốt đủ, nếu như khi đó tác gia coi đây là mở cớ, đúng tay ta Vu gia công việc quá nhiều, kia ta có hay không có thể dùng cái này người chuyện xưa nhắc lại, làm chút văn chương. Nghĩ tới đây, Vu Tỉnh Long lôi kéo bên cạnh bàn một sợi tơ tuyến, xa xa liền có chuông đồng tiếng vang lên đến. Một lát sau, một tên thị vệ đi tới, khoanh tay chờ đợi phân phó. Vu Tỉnh Long nói, đi đem Dương Sán giáp lịch lấy tới. Giống Vu Phiệt như vậy đã có rồi địa phương cắt cứ thế lực đặc chất đại gia tộc, là không thể nào tùy tiện trọng dụng một người. Lúc trước Vu gia để bạt Dương Sán đảm nhiệm một cái nho nhỏ mục trưởng lúc, liền từng đối Dương Sán làm qua một phen điều tra. Vu gia có bản thân giáp lịch kho, hoàng sách cát, đối với chỉ vì bên dưới dân chúng đều có ghi chép, lớn nhỏ quản sự đương nhiên càng không ngoại lệ. Dương Sán giáp lịch rất nhanh liền bị đưa tới rồi. Thư phòng giáp lịch kho không biết cất giữ bao nhiêu người tài liệu trọng yếu, có thể Phiệt chủ chỉ là muốn chọn đọc tài liệu một tiểu nhân vật lý lịch, bọn hắn cũng có thể cấp tốc tìm ra. Lật ra giáp lịch, Vu Tỉnh Long đem Dương Sán tư liệu nhìn kỹ một lần. Đầu tiên hắn có thể xác định là, cái này Dương Sán cũng không phải là cái khác môn phiệt phái tới được gian tế. Bởi vì, Dương Sán trở thành một người chăn nuôi cái này vốn là một cái rất ngẫu nhiên sự. Vu Thường Nghiệp chúng tên độc sau hoảng hốt chạy bừa, dùng ngựa đào mệnh lúc gặp được Dương Sán, càng thì không cách nào dự phán ngẫu nhiên sự kiện. Không có nhà nào môn phiệt sẽ dùng loại này hết thảy toàn bằng thiên ý phương thức đến xếp vào gian tế. Từ hiện hữu tư liệu ghi chép đến xem, cái này Dương Sán là người Trung Nguyên. Hắn tại Trung Nguyên đắc tội rồi một vị nào đó hào cường, lúc này mới chạy trốn tới Lũng Thượng tránh nạn. Tại Lũng Thượng, dạng này đào vong nhân sĩ rất nhiều. Trung Nguyên có hai đại đế quốc, đều có được hoàn chỉnh hoàng triều chế độ, hắn luật pháp cùng trật tự tự nhiên so Lũng Thượng nghiêm cẩn nhiều. Bởi vậy những cái kia phạm vào tội người, đắc tội rồi quyền thế nhân vật người, chạy trốn tới Lũng Thượng đến mới an toàn. Cho nên, Lũng Thượng đã sớm thành rồi Trung Nguyên người đào vong công viên vui chơi. Vu Tỉnh Long tinh tế nhìn một lần, không có từ Dương Sán lý lịch bên trên phát hiện nghi điểm gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thời điểm đó Dương Sán đảm nhiệm chỉ là một mục trưởng. Cả ngày cùng châu ngựa giao thiệp một cái châu ngựa, cần làm tỉ mỉ điều tra sao? Về phần hắn sau này trở thành môn khách, thứ nhất là nhi tử trực tiếp lĩnh trở về, thời gian ngắn ngủi. Thứ hai Vu Thường Nghiệp chủ yếu là vì báo ân, vốn cũng không có ý định trọng dụng hắn. Lại thêm đương thời toàn bộ Vu gia bề bộn nhiều việc nhi tử việc hôn nhân, cũng liền chưa kịp làm càng cẩn thận điều tra. Hiện tại nếu như Vu Tỉnh Long nghĩ trọng dụng hắn, liền cần thiết đối với hắn lần nữa tiến hành một phen điều tra. Bất quá, Vu Tỉnh Long cũng không có làm như vậy. Dương Sán dù đã tiến vào hắn ánh mắt, lại cũng chỉ là hắn chuẩn bị cầm đi đổi rơi một quân cờ. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí nhân lực vật lực đâu. Chương 16, hồn đến tiên thủy chương 16, hồn đến tiên thủy hồn này, trở về. Vu Việt chi trưởng trưởng công tử Vu Thường Nghiệp nên linh quy đến tràng diện rất là to lớn. Làm Dương Sán một đoàn người đội ngũ vượt qua vòng quanh núi, tiến vào thiên thủy địa giới về sau, liền có Vu gia nhân mã nên đón. Bọn hắn dùng 8 con ngựa chở một cỗ xe ngựa, cho Vu Thường Nghiệp kéo tới đổi dùng quan tài. Trước đây quan tài nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một bộ quan tài, hơn nữa còn là dùng xe tấm ván chắp vá đơn sơ quan tài. Bây giờ đây mới là một bộ chân chính quan tài, cây gỗ lim quan tài gỗ, độ dày liền có 4 tấc, bên ngoài khảm lấy giấy thép vàng, lại đóng vai lấy vân vân. Tầng ngoài cùng bách thì là dùng nguyên một khối đá xanh điêu khắc mà thành, bên trên có khắc tứ tượng thần thú chờ rất nhiều các tướng các văn. Tiếp ứng nhân mã còn chuẩn bị số lớn mai táng vật dụng, chi này vốn là đón dâu đội ngũ nhân mã, cuối cùng không dùng tiếp tục lúng túng mặc các phục đỡ linh mà được rồi. Một đường bước đi, dọc đường tất cả đều đổ trắng. Phàm là thôn trấn, trang viên, thành thị đều là đốt giấy để tang, dọc đường bày lễ cúng. Thôn trưởng, trang chủ hoặc là thành chủ nhóm đều bài trí hương án rượu ngon, xuất lĩnh lấy nơi đó danh lưu bố lão, nên đón Vu Phiệt trưởng công tử quan tài trở về. Phân bố tại thiên thủy các nơi Vu gia các phòng phòng đầu, nguyên lão, các chấp sự, còn có tứ phương hào cường, văn nhân mặc khách, cao tăng đại đức, đạo sĩ chân nhân, thân sĩ thương nhân. Bọn hắn chính nào hảo chạy tới Phượng Hoàng Sơn. Những người này cơ hồ bao gồm Vu Phiệt trên địa bàn sở hữu danh vọng cao, thế lực lớn đám người. Đây là bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, không kịp thông chi càng rộng khắp hơn phạm vi. Nếu không Vu gia có như thế nhân vật trọng yếu qua đời, cái khác môn phiệt cũng muốn phái người đến đây phung biếng. Dương Sán đã không phải là lần đầu tiên tới Phượng Hoàng Sơn trang, trước đó bồi tiếp Vu Thường Nghiệp hắn liền đến qua. Nhưng lần nữa đi tới Phượng Hoàng Sơn bên dưới, mắt thấy như thế thịnh đại tràng diện, trong lòng vẫn là không khỏi vì đó lấm liệt. Xa hoa phô trương, bản thân liền là một loại uy, một loại thế. Những cái kia hào phú người cố nhiên có tiền, nhưng cũng sẽ không thật sự ngốc đến lung tung phô trương. Loại này phô trương, nhưng thật ra là tại kiến tạo một loại thế, một loại có thể làm người ngưỡng mộ thế, một loại có thể làm người khuất phục thế. Quyền uy hình thành, không thể rời đi loại này hiển hách thanh thế. Dương Sán là người hai đời, xem như thấy nhiều hiểu rộng, thấy còn lấm liệt, thử hỏi những cái kia rốt đặc cán mai dân chúng lại há có thể không sinh lòng e ngại sùng kính. Đây vẫn chỉ là Lũng Thượng tám phiệt bên trong thực lực nhược tiểu nhất Vu Phiệt, liền có như thế thật lớn thanh thế phô trương, thẳng bức vương hầu rồi. Nếu là đổi lại Thượng tam phiệt, lại nên như thế nào một phen quan cảnh? Nếu như là thiên hạ chi chủ, như vậy sẽ như thế nào? Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Dương Sán vốn là cái gặp sao yên vậy tính tình, cũng không phải hắn trong xương cốt liệt vật, mà là kiếp trước kiếp này, cho tới nay cũng không có thể để cho hắn sinh sôi dã tâm kỳ ngộ. Nhưng lúc này bất động, đồ ma ma ý tưởng đột phát, cho hắn chế tạo một cái sắc cơ, nhưng cũng mang đến một cái kỳ ngộ. Nếu như nói ngay từ đầu Dương Sán còn là bị bất đắc dĩ lời nói, hắn hiện tại lại nghĩ chủ động nắm lấy cơ hội. Cùng Dương Sán khác biệt, một tiếng Vu gia địa giới, báo tử đầu trình đại khoan liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày rồi. Dương Sán chỉ cần cùng thiếu phu nhân ở giữa bí mật không bại lộ, liền sẽ không có họa sát thân. Có thể báo tử đầu trình đại khoan hiện tại liền muốn đại họa lâm đầu, trước đó vừa bọn làm rất nhiều chuyện, cố gắng muốn bổ cứu, nhưng hắn cũng không biết có thể hay không sinh ra tác dụng. Lo lắng bất an, Trình Đại Khoan tiến đến Dương Sán bên người, thấp giọng nói, "Dương gia, ta mấy ngày nay là ăn không vô bánh bao không nhân, ngủ không yên, liền một mực tính toán phiệt chủ sẽ như thế nào xử lý ta." Trong mắt của hắn hiện ra tơ máu, khàn khàn cũng hỏi, "Dương gia, ngài là người đọc sách, hiểu lý lẽ nhiều, ngươi nói, phiệt chủ đến cùng sẽ như thế nào xử lý ta?" Dương Sán nói, "Thư thái a, ngươi thấy cái này Thịnh Đại nâng tang tràn diện sao? Phu quý nhân người, sinh ra có uy nghi, chết lưu dư liệt. Sinh tác môn liệt kích, một thì bia sinh mây, này thiên địa chi bị tự vậy." Báo tử đầu một mặt mờ mịt, "Dương gia, ngươi nói điểm ta có thể nghe hiểu lời nói." Dương Sán nói, "Ý tứ này nói đúng là, giống Vu Việt tự trưởng tử như vậy đại nhân vật, cho dù chết, cũng không thể chết không có tiếng tăm gì. Nhất định phải có người trả giá đắt, cái này quý nhân mới không coi là chết vô ích, ngươi rõ chưa?" Báo tử đầu cắn răng, "Cái này trả giá thật lớn người. Chẳng lẽ chính là ta?" Dương Sán gật gật đầu, "Nhất định, chỉ có thể là ngươi." Báo tử đầu sắc mặt xoát một cái biến trắng bệnh, "Dương gia, ngài có thể nói qua, chỉ cần ta theo lời ngươi nói làm, nhất định có một đường sinh cơ, ngươi nói." Dương Sán bận bịu trấn an nói, "Ngươi đừng nội, Vu gia nên linh nhân mã đã đến, nhưng bọn hắn cũng không có làm trận đem ngươi bắt lại, mà là cho phép ngươi theo đội ngũ cùng đi." "Điều này nói rõ cái gì?" "Cái này liền nói rõ, ngươi ta cố gắng trước đó không có đủ phí, ngươi đã bắt được một đường sinh cơ kia." Báo tử đầu khẩn trương liếm môi một cái, trên bờ môi của hắn đã dậy rồi mấy cái bong bóng. "Dương gia, vậy ta tiếp xuống nên làm những gì?" "Chờ." "Chờ cái gì?" "Chờ phiệt chủ triệu kiến ta." Báo tử đầu nhanh khóc, "Dương gia, ta thật không có đọc qua sách, làm phiền ngươi nói điểm mắt mù cũng có thể nghe hiểu lời nói." Dương Sán nói, "Phiệt chủ chỉ cần triệu kiến ta, vậy đã nói rõ, phiệt chủ cần một chút cùng tác gia không hợp nhau lắm người làm hắn sử dụng. Cho nên, chỉ cần phiệt chủ triệu kiến ta, ngươi sống sót cơ hội liền nhất định có." Tiến vào Phượng Hoàng Sơn không lâu, mặt bên trên núi liền có một tòa vườn trái cây. Cái này trong vườn trái cây còn nuôi rất nhiều gia cầm, vì Phượng Hoàng Sơn trang cung cấp rau quả, trái cây cùng thịt trứng. Bây giờ chỗ này vườn trái cây tạm thời bị xung làm quản linh cứu cung, đặt linh cứu tại đây. Vu gia phái ra con cháu muốn tới này nên linh, bạch y treo lụa trắng hộ linh lên núi. Đến đây chủ trì nên linh người chính là Vu Thường Nghiệp nhị thúc Vu Hoàn Hổ. Vu Hoàn Hổ là Vu Thường Nghiệp thân thúc phụ, thuộc về thế hệ này chi trưởng thứ hai mạch phòng đầu nhi. Làm một trưởng bối, theo lý thuyết là không cần tùy hắn xuống núi nên linh. Nhưng Vu Thường Nghiệp là Vu Việt tự trưởng tử, như vậy cũng tốt so Đông Cung Thái tử. Vu Hoàn Hổ thì tương đương với một vị thân vương. Hai người tuy là chú cháu cũng là quân thần, hắn cái này thân nhị thúc tới đón linh cũng liền không có gì không thể. Tắc Triển Chi xem như Vu Thường Nghiệp góa phụ, trước mặt mọi người chặn lại tóc xanh một túm, cất đặt tại trong quan tài. Có cái này nghi thức, nàng liền hoàn thành Vu gia tôn trưởng nàng dâu thân phận xác nhận, không người nào có thể sửa lại. Xe tang bên trên tre nổi lên chín thước cờ phan tại môn trưởng tử Thường Nghiệp trụ cột chữ lớn đem chỉnh cố quan tài đều bao trùm lên. Nhìn thấy quan tài lúc, Vu Hoàn Hổ sắc mặt rất khó coi. Mặc dù Vu Thường Nghiệp tử vong chân tướng còn không có truyền ra, nhưng là liên quan tới Vu Thường Nghiệp cái chết nghe đồn cũng rất nhiều. Mà những tin đồn này bên trong đều là đem hắn chuyển làm giết người thủ phạm. Hắn đương nhiên ước gì Vu Thường Nghiệp chết mất, thế nhưng là tại Vu Thường Nghiệp đón dâu lúc đâm giết hắn, chuyện này hậu kình nhi quá lớn. Châm trước liên tục, Vu Hoàn Hổ vẫn là không có dám xuống tay, nhưng ai biết Vu Thường Nghiệp vẫn phải chết. Hắn không có đã làm sự, nhưng phải thay người khác gánh oan ức, tâm tình của hắn lại thế nào có thể sẽ tốt. Tại môn Tắc thị, gặp qua thúc phụ đại nhân. Thúc phụ đại nhân tự mình đến Ninh Linh, Tắc Triển Chi làm góa phụ tự nhiên muốn lên trước làm lễ. Cái này một thân hiếu, thanh tú động lòng người góa phụ, hướng Vu Hoàn Hổ huyện chuyển một bái, Châu Lệ Doanh tại tiệp bên trên, thiếu nhan ngậm lấy thích sát, nhìn tới được không đáng thương. Vu Hoàn Hổ ngược lại là không có gì, có thể vu ra một đám cùng Vu Thường Nghiệp cùng thế hệ hoặc là còn muốn thấp đồng lứa những người tuổi trẻ kia thấy, lại là kinh diễm vô cùng. Trước mắt cái này góa phụ xương hương eo nhỏ, rõ ràng chính là một cái ống tay áo lụa thức tha. Người xem nàng kia áo lụa trắng như tuyết, tóc mây nửa lỏng, hoa dung thảm đạm, Châu Lệ Doanh tiệp. Thật sự là đau chết cá nhân. Thường Nghiệp tiểu tử kia thật đúng là có phúc. Có phúc là có phúc, chính là chỗ này phúc khí mỏng điểm. Đáng tiếc như thế một khối hảo sơn hảo thủy tốt ruộng đồng, cứ như vậy ném hoang, muốn hoang vu nhà, ngẫm lại liền cứ gọi lòng người đau đến không thể thở nổi. Cháu dâu xin đứng lên, ngươi nén bi thương đi. Vu Hoàn Hổ thật sâu thở dài, lên dây cót tinh thần, đưa tay hư giúp đỡ một thanh. Trấn An Tắc Triển Chi một phen, Vu Hoàn Hổ liền thu xếp lấy Ninh Linh lên núi nghi thức. Xe tang đổi thành sáu xác, lấy Vu Thừa Nghiệp ấu đệ Vu Thừa Lâm tay cầm công vải làm dẫn đường. Sau đó, Vu thị gia tộc năm đời bên trong ngang hàng cùng văn bối, lấy chém suy tề suy trang phục, viện xe tang, buồn bã khóc giống lên núi. Ở trong quá trình này, Dương Sán hoàn toàn chính là một cái người trong suốt, căn bản không có hắn ra mặt cơ hội. Từ khi tiến vào Tiên Thủy địa giới, Tắc Triển Chi người bên cạnh liền có thêm lên. Dương Sán vậy không còn cơ hội cùng nàng đến gần. Bận rộn phía dưới, tựa hồ không có người nghĩ đến lên vị này Dương sư gia tới. Cho nên, Dương Sán cũng không có chuyển giao về Vu gia cái này một bên, chính Tắc Triển Chi lại thoát thân không ra, đem hắn giao cho Thanh Mai an bài rồi. "A, ngươi đây, mấy ngày nay trước hết ở chỗ này đâu, không muốn lung tung đi lại, biết sao?" Thanh Mai đem Dương Sán đưa vào Vu Thường Nghiệp sở thuộc chỗ ở đệ nhất tiến sân nhỏ, tiến vào một nơi sương phòng. Vu Thường Nghiệp làm Vu gia tự trưởng tử, tại Phượng Hoàng Sơn trang có được một tràng độc lập đại viện lạc. Chỗ này sân nhỏ bị Vu Sơn trang đông bên cạnh, dù cùng toàn bộ sơn trang cùng là một thể, nhưng lại tương đối độc lập. Nó là ba tiến biệt tử, có độc lập tường cao, có độc lập xuất nhập môn hộ. Cho dù là đem nó từ toàn bộ Phượng Hoàng Sơn trang cắt chém ra ngoài, cũng là một cái hoàn chỉnh ba tiến trang viên. Căn này xương phòng cũng rất rộng rãi, là một tiến ba gian cách cục, nhà chính trái phải là hai gian bên cạnh phòng. Đa tạ Thanh Mai cô nương chiếu cố. Dương Sán hướng Thanh Mai nhẹ gật đầu, hắn đối căn này nhà tù còn rất hài lòng. Cái này lãnh ngộ, không thể so hắn nguyên lai làm vu thừa nghiệp sư ra lợi giờ. Khục, nói cái gì đó, ta cũng không có chiếu cố ngươi. Dù sao đâu, một ngày ba bữa sẽ có người cho ngươi đưa tới, ngươi liền trung thực ở chỗ này đợi, không có chuyện đừng đi ra lưu đạn. Thanh Mai gặp một lần hắn khách khí với mình, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thanh Mai bây giờ đối Dương Sán tình cảm phi thường phức tạp. Một phương diện nàng là Tắc Triển Chi thị tí nha đầu, hai người tình như tỉ muội. Cho nên mỗi lần nghe Tắc Triển Chi bị Dương Sán khi dễ thanh âm, nàng liền có cùng chung mối thù chi tâm. Dựa theo nàng logic, ngươi khi dễ cô nương nhà ta, không phải tương đương với là khi dễ ta sao? Thế nhưng là một phương diện khác, vậy vừa bởi vì nàng là Tắc Triển Chi thị tí nha đầu, rất dễ dàng đem mình thay vào đi bảo. Như thế một đời nhập, nàng đối Dương Sán tình cảm liền biến kỳ kỳ quái quái rồi. Cho nên bây giờ cùng Dương Sán đơn độc ở cùng một chỗ, nàng liền sẽ không hiểu địa tâm hoàng. Dương Sán nói chuyện chiếu cố, Thanh Mai tựa như sợ bị hắn hiểu lầm cái gì đồng dạng, liên tục không ngừng rũ sạch, được rồi, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta phải đi hầu hạ cô nương nhà ta rồi. Thanh Mai vội vội vàng vàng tìm cái lý do, liền chạy ra ngoài, phản phất cái này trong phòng ẩn giấu cái trộm tâm quỷ. Chương 17, muốn giết người, trước Chu Tâm chương 17, muốn giết người, trước Chu Tâm Vu gia tự trưởng tử tang sự, xử lý cực kỳ long trọng. Rất nhiều người đều biết lấy Vu gia tình trạng trước mắt, tự trưởng tử chết sẽ cho Vu gia mang đến to lớn chấn động. Đây là các phương các tân khách lén lút thảo luận nhiều nhất vấn đề. Một cái khác cực kỳ hấp dẫn chú ý chủ đề nhân vật chính là góa phụ Tắc Triển Chi rồi. Vị này thân mang tuyết trắng áo gai, dung nhan thánh khiết thanh lệ góa phụ, cho sở hữu phùng biếng người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là những người tuổi trẻ kia, bọn hắn thảo luận nhiều nhất chính là chỗ này vị sơ gả tức ở góa tân nương tử. Vu Tình Long là phụ thân, nhi tử tang sự hắn có thể ra mặt trường hợp không nhiều. Vào lúc ban đêm, Vu Tình Long ngay tại thư phòng đơn độc tiếp kiến rồi tam chấp sự Dịch Xá. Ai cũng không biết Dịch chấp sự đối việt chủ nói thứ gì, chỉ có thủ hộ ở bên ngoài thị vệ. Đầu tiên là nghe được buồn thú giống như rít lên một tiếng, tiếp lấy chính là chén trà trùng điệp quẳng xuống đất thanh âm. Cuộc họp này gặp thời gian cũng không dài, chỉ bất quá gần nửa canh giờ, Dịch chấp sự liền lặng yên rời đi. Nhưng thư phòng đèn nhưng vẫn lóe lên, kia đèn trọn vẹn sáng một đêm, cho đến bình minh. Sáng ngày hôm sau, phiệt chủ Vu Tình Long liền mời Vu thị gia tộc mấy vị tôn trưởng, cùng hắn một đợt rơi xuống thủy lao. Những này tôn trưởng đều là Vu gia các phòng các mạch nguyên lão cấp nhân vật, bọn họ đối phận so Vu Tình Long còn cao hơn một đời, trong đó một vị lão nhân nhà thậm chí cao hơn hai bối. Bọn hắn sở dĩ chạy đến Vượng Hoàng Sơn là bởi vì biết rõ gia tộc tự trưởng tử chết rồi, tất nhiên sẽ có gia tộc đại sự cần thương nghị, cho nên cũng không chờ phiệt chủ mời, liền chủ động đổi tới. Vượng Hoàng Sơn trang tòa này thủy lao, từ khi xây thành đến nay cũng không còn quan qua mấy lần người. Dù sao có thể trong Vượng Hoàng Sơn trang phạm phải trọng tội, đến mức muốn bị quan thủy lao người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lúc này trong thủy lao liền có hai người phạm, một là cái kia mã tặc, một là báo tử đầu. Báo tử đầu hai tay đều bị vòng sắt trụm tại trên vách đá, hơn nửa đoạn thân thể ngâm ở trong nước. Nơi này nước dẫn từ mạch nước ngầm, một năm bốn mùa rét lạnh thấu xương. Mà lấy báo tử đầu cường kiện thể phách, vậy đã cóng đến bờ môi phát tím, toàn thân chết lặng. Mượn bó đuốc ánh sáng, nhìn thấy nối đuôi nhau mà vào đám người lúc, báo tử đầu lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm tại chi trưởng hiệu lực 30 năm lão nhân, hắn tự nhiên nhận ra những nguyên lão này. Những lão gia hỏa này đến có thể thật đủ à, quả thực so hàng năm tế tổ lúc còn muốn đầy đủ. Vu Tình Long quản gia Đặng Tầm dẫn theo đèn lồng, tại thủy lao bên cạnh đứng vững, có chút cong cong thân thể, để phòng các nguyên lão không cẩn thận ngã nước vào bên trong đi. Tuổi của hắn cùng Vu Tình Long tương tự, từ nhỏ đã là phiệt chủ thư đồng, nhất được phiệt chủ tín nhiệm. Chờ những nguyên lão này đều nhất đi qua, Đặng quản gia mới đứng thẳng lưng lên. Hắn quay đầu liếc nhìn báo tử đầu liếc mắt, khẽ gật đầu, liền cất bước truy hướng phiệt chủ. Báo tử đầu thấy rõ hắn ra hiệu cử động, lập tức trong lòng vui mừng. Dựa theo Dương Sán đề điểm, hắn vừa mới lên núi, thừa dịp còn chưa hạn chế hắn tự do, lập tức lấy ra nhiều năm tích xúc, đưa cho phiệt chủ tín nhiệm nhất vị này Đặng quản gia. Đặng quản gia đối phiệt chủ trung thành tuyệt đối, nếu như là có hại Vu phiệt chủ, tổn hại đến Vu gia sự tình, kia vô luận ngươi trả giá đại giới cỡ nào, đều mơ tưởng mời hắn hỗ trợ. Bất quá, chỉ cần là tại Đặng quản gia danh giới cuối cùng phía trên sự, tốt như vậy nơi đúng chỗ, hắn vậy không tiếc giúp ngươi nói một câu. Báo tử túi đầu muốn không nhiều, chỉ cần Đặng quản gia tại phiệt chủ trước mặt, nói một chút hắn tại chặng đường về trên đường cùng tác gia người ở giữa hai trận kịch liệt xung đột. Hiện tại lần theo bình thường con đường, hắn thì không cách nào đào thoát trị cắt rồi. Cùng đường mặt lộ hắn chỉ có thể dựa theo Dương Sán nói, cố gắng cho mình in dấu lên một cái cùng tác gia không hợp nhau nhãn hiệu. Vừa rồi Đặng quản gia kia gật đầu một cái, hiển nhiên là hắn xin nhờ Đặng quản gia sự, Đặng quản gia đã thay hắn làm được rồi. Nhưng là có tác dụng hay không, hắn vậy không rõ ràng. Dương Tiên Sinh nói, hắn nếu muốn chân chính thoát tội, cuối cùng vẫn là muốn chờ Dương Tiên Sinh chịu đến phiệt chủ triệu kiến. Báo tử đầu hiện tại chỉ lo lắng còn không đợi phiệt chủ triệu kiến Dương Tiên Sinh, hắn liền đã chết quáng ở nơi này trong thủy lao. Cái kia bị băng bó thành rồi xác ướp mã tặc, sớm đã bị cực hình giàn vật không có tính tình. Loại chuyện này vốn là dựa vào một hơi nhi chống đỡ, một khi khuất phục, liền không thể còn có thể đối kháng tiếp. Hắn gặp một lần trong thủy lao đến rồi nhiều người như vậy, rất nhiều đều là tóc trắng xóa lao nhân, liền biết đây đều là Vu gia nhân vật trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ cầu chết nhanh, cho nên cũng không cần lại đối với hắn trả tấn. Hắn liền sảng khoái bàn giao một lần. Khi này mã tặc chính miệng nói ra, gợi ý bọn hắn sát hại Vu gia tự tử Vu thừa nghiệp chủ mưu, là hai mạch phòng đầu nhi Vu Hoàn Hổ lúc, Vu gia chúng nguyên lao sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bọn hắn giờ mới hiểu được phiệt chủ vì sao muốn đem bọn hắn mời đến chỗ này đến, đây là muốn mời bọn họ những trưởng bối này làm chứng kiến A Vu gia đây là lập tức liền muốn lâm vào người chết ta sống kịch liệt nội đấu bên trong đi sao? Chúng các nguyên lão lập tức lo lắng lên. Ta đã toàn bộ khai báo, chỉ cầu chết nhanh, cho ta một cái thông khoái đi. Tên điêu mã tặc hữu khí vô lực nói, trong mắt đã không có cầu sinh hào quang. Người đến, đem hắn cởi xuống, gọi hắn ký tên đồng ý. Vu Tỉnh Long mặc dù sắc mặt tái xanh, vẫn như cũ tỉnh táo ra lệnh. Vu gia bọn thị vệ đáp ứng một tiếng, liền tiến lên đem ngựa tặc xiềng xích giải khai. Tên điêu mã tặc vừa bị giải khai xiềng xích, cả người liền co quắp đến rồi trên mặt đất. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, suy yếu thở hào hẹn, một đôi mắt vô thần nhìn về phía Vu Tỉnh Long. Vu Tỉnh Long cặp kia không sức sống con người, hiện ra u tối quang, có chút trầm xuống phía dưới. Tên điêu mã tặc thấy, bị khô không huyết dịch dính có chút căng lên dưới mí mắt, một đôi con người lập tức phát sáng lên. Hắn đột nhiên tích lũy đủ toàn thân khí lực, hét lớn một tiếng nhảy dựng lên. Bọn thị vệ chỉ nói hắn đã mất mát năng lực hành động, bởi vậy vẫn chưa đề phòng. Bây giờ cái này mã tặc đột nhiên bạo khởi, bọn thị vệ không nhịn được giật nảy cả mình. Bọn hắn lo lắng cái này mã tặc muốn đối phiệt chủ cùng chúng nguyên lão bất kính, lập tức ngăn ở trong bọn hắn. Không ngờ tên kia mã tặc bạo khởi về sau, lại không phải nghĩ đối với người nào động thủ, mà là một đầu đánh tới tường đá một nơi góc nhọn. Cái này thủy lao vách tường đều là dùng khối lớn đá xanh xây thành, góc tường cực kỳ bén nhọn. Chỉ nghe phốc một tiếng vang, kia là cực kỳ trầm muộn một tiếng va chạm. Trong lòng còn có tử trí mã tặc đem hết toàn lực va chạm, nhất thời óc vỡ toang, một thân hình cạch bành một tiếng quằn xuống đất. Chỉ thấy thân thể của hắn kịch liệt run run một lát, liền vắng lặng bất động, nhưng hắn thoa khắp máu đen trên mặt, lại mang theo một vẻ giải thoát thoải mái. Giải thoát rồi, cuối cùng giải thoát rồi. Làm một tên tử sĩ, sứ mạng của hắn đến đây cuối cùng kết thúc. Phiệt chủ sẽ đối xử tử tế cha mẹ của hắn cùng vợ con, cam đoan bọn hắn một thế vô ưu. Mà hết thảy này, là hắn dùng cái mạng này đổi lại. Cái này mã tặc, nhưng thật ra là Vu Tỉnh Long nuôi dưỡng một tên tử sĩ. Cùng hắn một đợt hành động những cái kia mã tặc, thì là Vu Tỉnh Long nuôi dưỡng một chi ngoại vi thế lực. Môn phiệt đại tộc đều có loại này, mặt ngoài cùng gia tộc của hắn đều không quan hệ ngoại vi thế lực, gặp được một chút không tiện gia tộc ra mặt công việc bận rộn, liền cần vận dụng những này ngoại vi thế lực đi giải quyết. Loại này nuôi dưỡng nhanh nuốt thủ đoạn cổ đã có, sớm đã tạo thành một bộ nghiêm mật mà thành đã chín vận hành và thao tác thể chế. Đến mức liền ngay cả những cái kia bị nuôi dưỡng ngoại vi thế lực thủ lĩnh, bọn hắn đều chưa chắc biết mình trên thực tế là đang vì ai bán mạng. Vu Tỉnh Long giống như là hoàn toàn không ngờ đến cái này mã tắc sẽ tự sát đồng dạng, cả người đều ở tại này bên trong, Vu gia chúng các nguyên lão lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chết rồi tốt, chết rồi liền không có chứng cứ. Tuy nói cái này mã tặc đã trước mặt mọi người công khai, bọn hắn đều xem như nhân chứng. Có thể tên kia mã tặc dù sao còn chưa ký tên đồng ý, mà lại cũng không có bất kỳ người nào khác chứng nhận, vật chứng làm bằng chứng. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng một cái chết đi mã tặc, khi còn sống một phần khẩu cung, liền cho một cái phòng đầu định tội. Không được nói người kia là quyền hành rất nặng Vu gia chi trưởng hai mạch phòng đầu nhi, coi như chỉ là một không có bao nhiêu quyền lực bảng chi phòng đầu nhi, vậy không có khả năng như vậy ngồi vững tội trạng. Các nguyên lão âm thầm may mắn nghĩ, kể từ đó lẽ ra có thể tránh được tôn trưởng mạch cùng hai mạch ở giữa phát sinh sống mái với nhau đi. Bọn hắn không phải tuổi già mất con Vu Tỉnh Long, bọn hắn suy tính là cả Vu Phiệt lợi ích. Vu Phiệt nội bộ có thể có tranh đấu, nhưng là bọn hắn tuyệt không hy vọng xuất hiện người chết ta sống kịch liệt đấu tranh. Vu gia Lục gia vội vàng tiến lên một bước, nói với Vu Tỉnh Long, phiệt chủ bất giận, người này lời nói chúng ta đều đã nghe thấy, người người đều là nhân chứng, cái này mã tặc có chết hay không cũng liền không có gì vội vàng rồi. Vu lão Lục là Vu gia bảng chi một vị trưởng bối, hắn có thể đứng ở chỗ này cũng chỉ chiếm một cái bối phận. Bất quá dưới mắt loại này thời khắc mất cảm, ngược lại là hắn loại này không quan hệ nặng nhẹ người đứng ra nói chuyện càng thêm phù hợp. Đúng vậy a phiệt chủ, cái này mã tặc có khả năng bản giao cũng chỉ có nhiều như vậy, hắn chết bất tử không quan trọng, khu cụ. Vu Nhị Bá ho khan hai tiếng, nói, chỉ bất quá, hắn lời khai đến tột cùng là thật hay giả cái này cũng khó mà nói a, nếu thật là hàng hổ làm, hắn sẽ để cho bên ngoài nuôi dưỡng một bầy chó, biết là hắn kẻ đầu tiêu sao. Việc này còn có rất nhiều nơi khó mà cân nhắc được, còn mời phiệt chủ thận trọng. Vị này Vu Nhị Bá, cũng là Vu gia tiểu tông một vị nguyên lão. Bất quá hắn cái này một phòng tại Vu gia vẫn là rất có nhất định thực lực, bởi vậy cũng có nhất định quyền nói chuyện. Vu Tỉnh Long nắm chặt song quyền, bắp thịt trên mặt đều kéo căng ra đầu màu, tựa hồ đã không cách nào khống chế hắn xúc động phẫn nộ. Chúng nguyên lao thấy, cũng là trong lòng có sự cảm thông. Phiệt chủ mạch này dòng dõi vốn là không thịnh vượng, đã lớn lên người trưởng thành có thể vi phụ phân ưu càng là chỉ có Vu Thừa Nghiệp một người. Bây giờ Vu Thừa Nghiệp gặp chuyện, Vu Tỉnh Long người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn không có trước mặt mọi người nổi điên, cái này định lực đã đầy đủ cường đại. Thủy lao bên trong đống nhiên liền trở nên yên tĩnh vô cùng lên. Chỉ có Vu Tỉnh Long nặng nề tiếng hít thở tiếng vọng tại đại gia bên hai. Qua hồi lâu, Vu Tỉnh Long đột nhiên quay người lại, bước nhanh ra ngoài đi đến. Vu gia chúng nguyên lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, liền kéo lấy giản mua thân thể bước nhanh đuổi theo. Bọn hắn lo lắng phiệt chủ là muốn ra ngoài tìm Vu Hoàn Hổ liều mạng, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn mới được. Vu Tỉnh Long vẫn bất xoay người về sau, trên mặt xúc động phẫn nộ thần sắc liền biến thành tỉnh táo hung ác nham hiểm. Cái kia thân nhị đệ, hắn sớm tối muốn giết, lại không phải hiện tại. Hắn hôm nay sở dĩ làm trận này hí, chính là vì làm ra một cái thẻ đánh bạc, đem Vu Hoàn Hổ từ trong tay hắn cướp đi, từng loại cầm bể. Muốn giết người, hắn trước phải chu hắn tâm. Chương 18, mưa xuân lúc đến chương 18, mưa xuân lúc đến nay xuân trận đổ mưa, đến rồi. Đầu tiên là từng khỏa kình đạo giọt mưa, viên bi giống như lốp nốt gõ vào ngói xanh bên trên. Tiếp đó, trong rừng giống như nổi lên một mảnh tiếng sóng, mông lung như thác nước tóe lên hơi nước. Tiếng sấm rền rĩ, mái hiên góc bệnh bên trên ngồi xổm sống lương thú, tựa hồ tại thời khắc này tất cả đều sống lại. Từng cái sống lưng thú bộ mõm, thong xuống từng đạo hóng ánh lưu động ngấn nước. Trong sơn trang kia bằng phẳng đầy đất đá mặt, bị nước mưa mổ ra lít nha lít nhít nhảy vọt nhỏ nước điểm. Liền ngay cả phòng ngăn bên trong bay ra khói bếp, đều bị mưa này mềm nhũn vòng eo, nghiêng nghiêng quấn quanh ở trong màn mưa. Trong viện có một gốc cây hạnh, mới phun trắng hồng cánh hoa đón mưa tiện dãn ra, mỗi một phiến đều túi nổi lên một vũng tiên thủy. Dương Sán đứng tại trong sương phòng, mở ra cửa sổ, xuyên thấu qua dưới mái hiên như màn mưa nhìn xem trong sân tình cảnh. Trong sân, đang có hai hàng bội đao võ sĩ hất lên áo tơi, đứng trang nghiêm tại đây con đường bằng đá đường hai bên, nước mưa từ bọn họ áo tơi bên trên cực nhanh chạy xuôi tới trên mặt đất. Thật dài đây đường lát đá bên trên, có một đạo thân ảnh cao lớn, lưng hơi có vẻ cổ lưng, chính hướng trước nhanh chân mà đi. Vì hắn chống dù tên thị vệ kia, muốn đi chậm chậm nhi tài năng đuổi theo bước tiến của hắn. Phía trước nghi môn bên dưới xuất hiện một thân tố y ỉa như tuyết bóng hình xinh đẹp, kia là Tắc Triển Chi, xinh đẹp như trong mưa hoa lê. Nàng đứng tại hai đạo môn cửa thủy hoa chụp xuống mặt, thấy kia bóng người cao lớn đến rồi trước mặt, chính là huyện chuyển một bái. Đạo kia thân ảnh cao lớn đứng lại, cũng không biết hắn cùng Tắc Triển Chi nói thứ gì, Tắc Triển Chi lại hướng hắn cúi chào một lễ, liền xoay người, bồi tiếp hắn cùng đi tiến vào thứ hai tiến sân nhỏ. Hai thanh ô từ từ trôi hướng nhị tiến sân nhỏ chính phòng. Người kia là ai, chẳng lẽ ta ra? Dương Sán vừa nghĩ đến chỗ này, liền nghe đến rồi một cái giòn giã thanh âm, đây là chúng ta Tắc gia nhị lao ra. Dương Sán thu hồi ánh mắt, theo tiếng nhìn về phía nói chuyện người. Nói chuyện là Tiểu Thanh Mai, nàng tay cầm một thanh ô giấy dầu, đang đứng tại gốc kia cây hạnh bên dưới. Các người Tắc gia nhị lao ra đến rồi. Tiểu Thanh Mai khẽ gật gù, Vu công tử sau khi chết, Đồ Ma Ma liền phái người ra roi thúc ngựa trả lời ta nhóm Tắc gia báo tin tức đi, chúng ta phiệt chủ nghe hỏi về sau, lập tức phái nhị lao ra tới. Dương Sán nghe xong trong lòng lập tức vui mừng, không có Tắc gia người lẫn vào, màn kịch này thật đúng là không tốt hát đặc sắc. May mắn, diễn viên đến rồi. Thanh Mai ngừng lại một chút, lại nói, hôm trước, phiệt chủ triệu tập Vu gia một đám nguyên lão, đi một chuyến thủy lao. Dương Sán hỏi, trong thủy lao có cái gì? Thanh Mai nói, trong thủy lao đóng rồi cái kia mã tặc. Nha. Đúng rồi, Trình thống lĩnh cũng ở đây bên trong. Dương Sán gật gật đầu, rất tốt, mở màn chiêng trống gõ, kịch lớn muốn khai mạc nha. Làm phiền Thanh Mai cô nương. Dương Sán mỉm cười hướng Tiểu Thanh Mai nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Thanh Mai này đến, chính là vì nói cho hắn biết những tin tức này. Rất có thể, chính là Tắc Triển Chi phân công nàng đến. Tiểu Thanh Mai giơ ô giấy dầu, ngẹo đầu nhìn về phía Dương Sán. Kia trắng miệng răng nanh từ trong môi đỏ hơi lộ ra, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì, chỉ là mí môi, nhắc tới váy áo, lượn lờ mà đi. Nàng mặc một đôi cao răng vỡ gỗ, như vậy đạp ở trong nước mưa lúc, nước mưa không dễ dàng ướt nhẹp chân của nàng. Dương Sán đứng tại trong cửa sổ nhìn xem, kia là một đôi huyền hắc sắc sơn gỗ, màu tràm sắc dây lưng, buộc lên trắng ngà mắt cá chân, nổi bật lên kia mắt cá chân phá lệ tinh tế. Khi nàng cất bước giơ chân lúc, gỗ cùng chân tuyết tách ra, cũng chỉ dùng ngón chân ôm lấy gỗ, mu bàn chân cùng gỗ ở giữa liền hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Khi nàng dừng chân lúc, đầu tiên là gỗ chạm đất, theo một tiếng nhỏ nhẹ cạch thanh âm, nhẹ nhàng xinh xắn đủ mới có thể rơi vào gỗ phía trên, giống như ngỗng mảng khẽ chạm vào mặt nước. Chân bật bị, vui hai vui mắt A Dương Sán không nhịn được hít mắt, nàng không chỉ miệng nhỏ, bàn chân như vậy nhỏ à, xem chừng có thể có 32-3 giờ. Một tay chống dù, một tay nhấc váy Tiểu Thanh Mai bỗng nhiên dừng bước trở lại, lại nhìn về phía Dương Sán. Nàng đột nhiên nhớ tới sự kiện như đến, muốn nói cho Dương Sán. Bọn hắn Tác nhị lão ra thế nhưng là cá tính như liệt hỏa người, Dương Sán nếu là cùng hắn đối lên, có thể được cẩn thận một chút, không muốn chọc giận hắn, không phải, chịu hắn đánh một trận đều là nhẹ. Kết quả nàng vừa quay đầu lại, đang phát hiện Dương Sán đang ngó chừng nàng xem. Thanh Mai đôi lông mày nguy hiểm trống lên. Hoàn toàn không biết gì Dương Sán hướng nàng nhíu nhíu mày, một mặt kinh ngạc. Gốc gỗ tại đây thạch trên sàn nhà hung hăng giậm một cái. Đều lúc này, còn có nhàn tâm nhìn lén cái mông người ta, không biết sống chết xú nam nhân. Tiểu Thanh Mai vừa thẹn vừa xấu hổ, không có phát hiện trong đó còn có chút mơ hồ nhỏ mừng thầm. Nàng cạch cạch đi, đi rất dùng sức, gốc gỗ tại đây đất đá trên mặt gõ ra một dải giòn vang, giống như là tán lạc một chỗ quân cờ. Dương Sán không giải thích được sờ sờ cái cằm, tật xấu gì đây là? Thanh Mai kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, cũng không quay đầu lại biến mất ở nhị tiến sân nhỏ cổng nhi, màn mưa bên trong chỉ còn lại như thương đứng ở nơi đó Tác gia vệ sĩ. Thị vệ có gì đáng xem? Dương Sán đem cửa sổ đóng lại. Ao ào ào tiếng mưa rơi bị ngăn tại ngoài cửa sổ, lại thuận khe hở bay vào tới. Dương Sán hướng trên giường khẽ đảo, có chút nhắm hai mắt lại. Người đến đông đủ, khí nên kéo lại màn lớn rồi. Với hắn mà nói, quá sức thời khắc mấu chốt cũng liền đến rồi. Có thể hay không từ một cái diễn viên của chúng, biến thành cái này sân khấu bên trên một diễn viên nhi, liền nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện. Trong mưa, Phượng Hoàng Sơn Trang Minh Đức đường bên trên, Vu gia các phòng phòng đầu nhi cùng các vị nguyên lao đều ngồi ngay ngắn trong đó. Đường bên ngoài róc rách tiếng mưa rơi, để công đường bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Tang sự đã xong xuôi, phúng biếng đám người đã ào ào xuống núi, Vu gia người lại đều ở lại trên núi. Vu gia gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, khó được có như vậy một cơ hội, có thể đem người tụ như thế đủ, tự nhiên phải thương lượng một chút trọng yếu gia tộc công việc. Nhất là tự trưởng tử vừa mới chết, Vu thị gia tộc nhất định phải suy xét một kiện đại sự, đó chính là người kế thừa. Vu Việt người kế thừa giống như một nước lập chữ không thể không có một cái chỉ định, các phương công nhận người thừa kế. Theo lý thuyết, Vu thừa nghiệp không có ở đây, vậy liền nên do Vu Tỉnh Long con thứ Vu thừa Lâm được lập làm người thừa kế. Bất quá, phiệt chủ Vu Tỉnh Long thân thể yếu đuối nhiều bệnh, điểm này mọi người đều biết. Mà Vu Tỉnh Long con thứ Vu thừa Lâm bây giờ năm gần 7 tuổi, muốn chờ hắn có được làm môn lập hộ năng lực, chí ít còn phải 20 năm. Có thể liền phiệt chủ cái này thân thể, hắn có thể hay không lại chống đỡ 20 năm, đại gia trong lòng đều không ngọn nguồn. Vu gia tuy là trên thực tế một chỗ cắt cứ chính quyền, rất nhiều phương diện cần tham khảo một cái vương triều xử lý kinh nghiệm, nhưng nó lại càng thêm linh hoạt, quy củ chế độ không giống một cái đế quốc vương hướng giống như nghiêm ngặt. Cùng loại này trong tương lai sẽ rất không ổn định tình huống dưới, vì gia tộc càng ổn định phát triển truyền thừa, cái này người thừa kế liền chưa hẳn nhất định phải là chi trưởng lần ấu tử rồi. Hôm nay Vu Tỉnh Long tại Minh Đức Đường triệu tập Vu gia chư vị nguyên lão cùng các phòng đầu nhi nghị sự, đại gia đã đoán được, người kế thừa tất nhiên là hôm nay trọng yếu nhất một cái đề tài thảo luận. Đúng như dự đoán, đợi mọi người vào chỗ về sau, Vu Tỉnh Long ngay cả che lớp viện chuyển quá trình cũng không có, đi thẳng vào vấn đề liền làm rõ bản thân hôm nay tổ chức gia tộc hội nghị nguyên nhân. Ta nhi thừa nghiệp chết yểu, Vu gia làm lại lập người thừa kế. Ta con thứ thừa lâm, niên kỷ tuy nhỏ lại biểu lộ ra khá là thông minh, ta muốn lập thừa lâm vì người thừa kế, không biết các phòng có gì dị nghị. Các phòng đầu nhi nghe xong, đều vô ý thức hướng Vu Hoàn Hổ nhìn lại. Vu Hoàn Hổ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, không nói một lời. Vu thừa nghiệp cái chết, quá nhiều người cho rằng cùng hắn có quan hệ, lúc này, một lời một hành động của hắn đều có thể cho người ta sai lầm giải độc, tình cảnh rất xấu hổ, không thích hợp chủ động nhảy ra võ đài. Chờ một lát, thấy công đường một mảnh vắng lặng, Vu Tỉnh Long liền ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nếu như chư vị cũng không có dị nghị lời nói, như vậy vốn phiệt chủ như vậy tuyên bố. Đại ca chấm đã, tiểu đệ có lời nói. Cuối cùng có người đứng dậy. Đứng dậy nói chuyện là Vu gia chi trưởng thứ ba mạnh phòng đầu Vu Kiều Báo. Vu Tỉnh Long đời này nhi thân huynh đệ hết thảy ba người, Vu Tỉnh Long, Vu Hoàn Hổ, Vu Kiều Báo. Lúc còn trẻ báo ra, mỗi ngày lĩnh 3 năm hào nô, nuôi ương nuôi chó, tận hiện tại liêu ngõ hẻm hoa đường phố bên trong, sống sờ sờ chính là một cái tay ăn chơi. Một người như vậy tự nhiên không chịu nổi chức trách lớn, cho nên chi trưởng quyền hành trên cơ bản đều bị đại ca hắn cùng nhị ca chia cắt xong. Ai biết cái này tay ăn chơi qua 40 tuổi về sau, đột nhiên liền bất hoặc bắt đầu tập trung tinh thần gây sự nghiệp rồi. Chỉ bất quá vị này báo ra lập sự tình quá muộn, chi trưởng bánh gà tổ sớm bị đại ca hắn nhị ca chia cắt sạch sẽ, bắt đầu lập chí gây sự nghiệp báo ra lại là cái chí lớn tài mọn hàng người, hắn có thể làm ra sự nghiệp gì đến. Vu Tỉnh Long cùng Vu Hoàn Hổ đều đem cái này tiểu lão đệ coi như trò cười, tùy theo hắn giày vò, cũng không lớn quản giáo hắn, dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Lại không nghĩ rằng, hôm nay như vậy trường hợp, hắn lại nhảy ra ngoài. Vu Tỉnh Long không có nhìn Vu Kiều Báo, mà là xem trước Vu Hoàn Hổ lên mắt. Vu Tỉnh Long không xác định, lão tam đột nhiên nhảy ra, có đúng hay không chịu lão nhị sai xử. Vu Kiều Báo lẫm liệt mà nói, đại ca, muốn nói thừa lâm đứa nhỏ này nha, đích xác rất thông minh. Nhưng hắn quá nhỏ, đại ca ngươi lại quá già rồi, không phải, là ngươi thân thể này nhi quá yếu. Liên thừa lâm tiên niên kỷ, đại ca cái này thân thể, lập thừa lâm vì người thừa kế, có đúng hay không không quá phù hợp. Như thế không giữ mồm giữ miệng lời nói, cũng liền Vu Kiều Báo có thể nói, dù sao hắn từ nhỏ đã như vậy. Bất quá hắn nói tới, cũng chính là rất nhiều người tại lo lắng. Cái niên đại này hài tử chết yếu suất quá cao, một cái tuổi gần 7 tuổi trẻ con, ai có thể cam đoan hắn sẽ không bệnh vô thai trưởng thành. Lại nói Vu Tỉnh Long thân thể không tốt, đây cũng là mọi người đều biết sự, vạn nhất Vu Thừa Lâm còn không có lớn lên, Vu Tỉnh Long đã cơi hạt tây bể, vậy làm sao bây giờ? Vu Tỉnh Long sầm mặt lại, lạnh lùng liếc Vu Kiều Báo liếc mắt, hỏi, như vậy theo tam đệ ý kiến, phải làm như thế nào? Vu Kiều Báo nói, ta xem Tử Minh đứa bé kia cũng không tệ a. Tử Minh là tên chữ, Vu Tử Minh tên gọi Vu Duệ, là Vu Hoàn Hổ trưởng tử. Vu Hoàn Hổ nhàn nhạt nhìn sang Vu Kiều Báo, lão tam cũng thật là cái tiểu khả ái, hắn xúi dục ta cùng đại ca thủ đoạn, cũng thật là hoàn toàn như trước đây ngây thơ a. Vu Kiều Báo thấy Vu Hoàn Hổ không có hưởng ứng hắn, liền chủ động kéo hắn xuống nước, hỏi, nhị ca, ta cái này đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Hoàn Hổ cười cười, hai đạo danh cười như lưới dao xẹt qua đất cắt giống như rõ ràng. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói, chẳng ra sao cả, ta nhi Vu Duệ không đủ tư cách. Chương 19, Minh Đức Đường bên trên chương 19, Minh Đức Đường bên trên Vu Kiều Báo bị thương rất nặng, ta đang vì ngươi nhi tử tranh người thừa kế vị a, nhị ca ngươi làm sao có thể đâm lưng ta đây? Vu Kiều Báo vội la lên, nhị ca, nếu là ngươi nhà tử mình đều không đủ tư cách, kia Vu gia thế hệ con cháu bên trong còn có ai đủ tư cách? Khụ khụ. Vu Kiều Báo còn chưa nói xong, Vu Nhị Bá liền ho khan hai tiếng, cắt đứt hắn. Kiều Báo à, ngươi tiểu tử này từ nhỏ làm việc cũng không lấy điều, bây giờ mắt nhìn thấy cũng là làm tổ phụ người, làm sao vẫn là như thế không ổn trọng? Vu Kiều Báo mặt đằng một lần liền đỏ, nhị bá, ngài lời này nói như thế nào? Vu Nhị Bá lạnh nhạt nói, cái này chuyện cũ kể tốt, bệnh lâu thành lương ý để, sống lâu trăm tuổi người. Đại ca ngươi thân thể là có chút yếu đuối, thế nhưng không phải là cái gì thói xấu lớn. Lại nói, thừa nghiệp, thừa lâm hai huynh đệ đều là chi trưởng trưởng mạch, cái này già trẻ quy củ cũng không thể rối loạn. Chúng ta Vu gia truyền thừa mấy trăm năm sao, nếu là không có một điểm quy củ vẫn được. Vu Kiều Báo phản bác, nhị bá, quy củ này không đều là người định sao? Thừa nghiệp đứa bé kia phúc bạc, thật sớm liền đi rồi. Thừa lâm đứa nhỏ này niên kỷ lại quá nhỏ, nếu là vạn nhất có cái gì ba dài hai ngắn, việc bất chắc, chúng ta Vu gia liên tiếp hai vị người thừa kế tất cả đều là chết yểu, ngươi để ngoại nhân thấy thế nào? Vu Lục Thúc đột nhiên nói, ngươi cái này làm thuốc phụ nào có như thế rủa mình chất nhi. Thừa nghiệp đứa bé kia thế nhưng là đã trưởng thành, đột nhiên bị ngoài ý muốn. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta Vu gia coi như thay cái đã thành niên hải tử làm người thừa kế, liền có thể tránh vĩnh viễn không xảy ra bất chắc sao? Vu Kiều Báo lập tức hơi kinh ngạc, nhị bá nhà có chút thực lực, đứng ra tỏ thái độ cũng liền thôi, ngươi cái lao lục, trừ chiếm cái bối phận, còn có cái gì? Chỉ bất quá, hắn dù phát giác khác thường, nhưng vẫn là không nghĩ rõ ràng vì cái gì khác thường. Vu Kiều Báo vốn là cái dễ dàng chua xót mặt người, trong lòng vừa có khí, cũng liền không để ý tới già trẻ, lúc này liền chế giễu lại. Thế nhưng là một mực gần nhẫn quan sát Vu Hoàn Hổ lại không khỏi đã đổi sắc mặt. Lục Thúc cái này một phòng có thể nói là một chút thực lực cũng không có, cho nên bình thường cũng liền chỉ dám tại một chút không đau không ngứa, không gây bất cứ địch nhân nào chủ đề bên trên tìm một chút tồn tại cảm. Cái này người kế thừa là bực nào nhạy cảm đại sự, hắn cái lao lục làm sao dám trộn rộn tiến vào. Vu Hoàn Hổ vừa mới ý thức được không đúng, các phòng nguyên lao đã hào hào tỏ rõ thái độ rồi. Chúng ta Vu gia tử tôn tự nhiên đều là tốt, cần phải vì tính toán lâu dài lời nói vẫn là lập trưởng phòng dài mạnh người càng ổn thỏa chút. Ta cùng lão lục là một cái nhìn, thừa lâm đứa nhỏ này hẳn là được lập làm người thừa kế. Lão lục nói có lý nhi, từ lâu dài suy xét vẫn là lập thừa lâm lợi nhiều hơn hại. Vu gia truyền thừa gần 300 năm, bây giờ toàn cả gia tộc khối lượng lớn tiểu tông đích phòng phòng bên, tổng nhân khẩu đã vượt qua 6000 người. Đến như các phòng các mạnh phòng đầu nhi, cũng có hơn 10 cái. Hơn 10 cái phòng đầu nhi tăng thêm nguyên lão hào hào hạ tràng, tựa như triều đình đường lạp lạp đứng ra một nhóm đại thần, từng cái miệng nói lao thần tán thành. Trong lúc nhất thời, Vu lão lục kích động trên mặt mặt rô đều đỏ. Hắn cho tới bây giờ không có như thế phong quang qua đây, loại này nhất hô bách hứng cảm giác, thật có chút cấp trên. Vu lão lục kích động đánh cái. Vu Tỉnh Long rất an tĩnh các loại một đám các nguyên lão tuyên bố xong ý kiến, lúc này mới chuyển hướng Vu Hoàn Hổ, bình tĩnh hỏi, "Nhị đệ, ngươi thấy thế nào?" Bị vắng vẻ ở một bên, như không có gì báo ra lập tức phồng đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cảm thấy mình tựa như một cái tên hề. Ha ha. Vu Hoàn Hổ ám câm nợ nụ cười hai tiếng. Mắt thấy các phòng nguyên lão ào ào hạ tràng, là hắn biết, nhất định xảy ra chuyện gì hắn còn không biết sự tình. Đối với chi trưởng trưởng mạch cùng hai mạch chi tranh, các phòng lao hổ ly nhóm luôn luôn là tránh chỉ sợ không kịp, bây giờ tại sao lại ào ào hạ tràng? Trong này rõ ràng có chuyện, nhưng hắn bây giờ lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể khiến cái này nguyên lão ào ào đứng đội. Nghĩ tới đây, Vu Hoàn Hổ thản nhiên cười một tiếng, nói, các phòng phòng đầu cùng các nguyên lao ý kiến, đều là lao luyện thành thục chi ngôn, Hoàn Hổ vậy tán thành. Trong lúc nhất thời Vu Tiêu Báo chỉ cảm thấy bản thân trong ngoài không phải là người, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, hừ lạnh một tiếng, mới mặt dạn mày dày ngồi trở lại trên ghế. Vu Tỉnh Long gật gật đầu, nói, đã như vậy, kia bản thiệp chủ như vậy tuyên bố, lập Vu Thừa Lâm vị Vu thị người thừa kế, ngày mai ngươi ta đám người cùng đi từ đường tế cáo liệt tổ liệt tông. Vu Nhị Bá, Vu Lục Thúc đám người nghe xong, cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn là thật sợ chi trưởng trưởng mạch cùng hai mạch ra tay đánh nhau a, đấu văn có thể, đấu văn bọn hắn còn có thể đi theo vớt chút chỗ tốt. Võ đấu là tuyệt đối không thể lấy, phần này gia sản nếu là làm bể, bọn hắn trước hết nhất xui xẻo. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đứng ra công khai ủng hộ lập Vu Thừa Lâm vị người thừa kế. Đây là mấy ngày nay Vu Tỉnh Long cùng bọn hắn dần dần tiếp xúc, câu thông kết quả. Muốn để phiệt chủ vì đại cục suy nghĩ, tránh gia tộc phân liệt, đây chính là bọn họ cần trả ra đại giới. Tin tưởng Vu Hoàn Hổ trong lòng đối bọn hắn cũng là âm thầm cảm kích. Ai bảo ngươi dám mạo hiểm thiên hạ to lớn vĩ, làm ra loại sự tình này? Làm cũng liền làm, nhưng dấu vết không sạch sẽ, gọi người bắt được tay cầm. Tuy nói thanh này trôi thiếu khuyết đầy đủ nhân chứng, vật chứng, có thể phiệt chủ thật muốn nổi cơn giận, ngươi có thể quá nghiêm khắc một cái đầy cõi lòng mất con thống khổ lão nhân. Đồng thời, các phòng phòng đầu cùng các nguyên lão cũng có nhờ vào đó gõ Vu Hoàn Hổ ý tứ, bởi vì làm đâm giết vượt qua bọn họ ranh giới cuối cùng. Ngươi có bản lĩnh đều có thể đi tranh, nhưng là không thể dùng ám sát thủ đoạn. Hôm nay ngươi dám ám sát người thừa kế, ngày mai ta nếu không ủng hộ ngươi tranh thiệt chủ, có phải hay không là ngươi ngay cả ta cũng muốn ám sát? Mắt thấy Vu Hoàn Hổ sáng suốt làm ra nhượng bộ, đám lao già này đều âm thầm thở dài một hơi. Vu Nhị Bá nói, thiệt chủ, chính vào cái bừa vụ xuân thời tiết, các phòng đều có rất nhiều sự vụ phải bận rộn. Tất nhiên người thừa kế danh phận đã định, chúng ta ngày mai tế qua tổ tiên về sau, có đúng hay không liền có thể riêng phần mình xuống núi rồi. Vu Lão Lục nói, đúng vậy à, thiệt chủ mấy ngày nay vậy vất vả quá mức, được thật tốt nghỉ ngơi một chút mới là. Vu Tỉnh Long mỉm cười, còn chưa mở miệng nói chuyện, Minh Đức Đường bên ngoài liền có một đạo giàn mua thanh âm hùng hồn vang lên, chư vị chấm đã, các nhị có lời nói. Một cái 50 ra mặt quắc thước lão giả, xài bước đi tiến vào Minh Đức Đường. Lão giả thân hình cao lớn, mặc dù lưng hơi có chút còng lưng, xem ra cũng có chín thước trên dưới. Nửa chọc đỉnh đầu, dây đặc mà tạm nhạp hoa lông mày trắng, một cái lớn mùi ưng, nhìn quanh nhà rất có uy thế. Vu Tỉnh Long lập tức từ chủ vị đứng lên, chắp tay nói, các nhị ra. Minh Đức Đường bên trong những nguyên lão này, phòng đầu nhóm, có cũng không nhận ra tác hoàng, chí ít hướng về lão lục loại này không có thực quyền trưởng bối là không nhận biết. Bất quá, bây giờ phiệt chủ đối với người này chấp lễ rất cùng, lại gọi ra tác nhị ra ba chữ, bọn hắn không biết cũng biết. Không ngoài sở liệu lời nói, vị này hẳn là kim thành tác gia tác nhị lao ra, tác hoàng rồi. Tác hoàng hoa dâm lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, Vu phiệt chủ, tác mộ vừa mới đạt được một tin tức, người Vu gia trưởng tử kế thừa cái chết, cũng không phải là mã tặc cướp bóc tiền tài lúc gây nên, mà là có người sai sự, lấy lớp tài làm tên, hành thích giết chết thực. Lời kia vừa thốt ra, lập tức cả sảnh đường đều giật mình. Những cái kia nguyên bản không biết việc này người cố nhiên rất là chấn kinh, trước đây theo Vu Tỉnh Long đi qua địa lao các nguyên lão cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn đều coi là lập Vu Thừa Lâm vì người thừa kế, chính là phiệt chủ từ bỏ hướng Vu Hoàn Hổ làm khó dễ điều kiện, nguyên lai phiệt chủ khẩu vị không chỉ như thế. Phiệt chủ giả làm ai binh chi thái, tranh thủ đến rồi ủng hộ của bọn hắn, xác lập người thừa kế, bây giờ nhưng lại mượn từ tác hoàng miệng lại lần nữa làm khó dễ. Vu Tỉnh Long biết do những nguyên lão này nhóm lại bởi vậy đối với hắn có bất mãn, nhưng trong lòng chỉ có cười lạnh. Đây là hắn nhi tử dùng mệnh cho hắn tranh thủ đến cơ hội, vẹn vẹn một cái người thừa kế chi vị lại như thế nào có thể làm cho hắn hài lòng. Vu Tỉnh Long một mặt bộ dáng khiếp sợ, kinh ngạc nói, cái gì? Lại có việc này, là ai kẻ đầu tê? Đương nhiên là. Tác nhị ra duỗi ra một ngón tay, theo số đông mặt người trước chậm rãi sẽ qua, cuối cùng định ở Vu Hoàn Hổ trên thân, chính là hắn, các ngươi Vu gia chi trưởng hai mạch, Vu Hoàn Hổ. Minh Đức Đường bên trên đám người lại lần nữa trở nên khiếp sợ, trong lúc nhất thời sở hữu ồn ào hóa thành vắng lặng, chỉ có đường bên ngoài tiếng mưa rơi róc rách. Nhìn xem con kia kiếm nhất giống như chỉ hướng ngón tay của mình, Vu Hoàn Hổ chậm ung dung đứng lên. Vu Hoàn Hổ điềm nhiên nói, "Tác nhị gia, cơn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn a." Vu Kiêu Báo một mực bị đại ca hắn nhị ca không nhìn, làm hắn thật mất mặt. Hắn chính hậm hực ngồi ở nơi đó, mắt thấy một màn như thế, không nhịn được vừa tối từ hưng phấn lên. Chi trưởng trưởng mạch cùng chi trưởng hai mạch nếu là ra tay đánh nhau, náo một cái lưỡng bại câu thương, vậy ta đây chi trưởng ba mạch có đúng hay không thì có ra mặt cơ hội. Tắc Hoàng Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Vu gia trưởng tử kế thừa Vu thường nghiệp bị hại về sau, Vu Việt chủ đã từng phái chấp sự Dịch Xá tiến đến tiếp linh. Dịch chấp sự biết được bọn hắn bắt được một cái mã tặc biệt khẩu, đối cái này mã tặc tiến hành thẩm vấn, tên kia mã tặc chính miệng nhận tội, là ngươi sai xử bọn hắn giết Vu thường nghiệp. Vu Hoàn Hổ phẫn nộ quát, đánh rắm. Vu Mỗ làm sao lại ra hại bản thân cháu ruột? Tắc Nhị gia, ngươi đem tên kia mã tặc mang đến, ta muốn cùng hắn đương đường đối chất. Tắc Nhị cười lạnh nhìn về phía Vu Tình Long, Tắc Mỗ vậy đang muốn hướng tên kia mã tặc hỏi thăm cái tỉ mỉ, nghe nói tên kia mã tặc đã bị phiệt chủ ngươi bắt giữ rồi. Vu Tình Long trầm mặt một lát, hồi đáp, tên kia mã tặc thương thế quá nặng, giải vào thủy lao không lâu sau, đã chết rồi. Vu Hoàn Hổ nghe xong lời này, trong lòng lập tức mở rộng. Hắn lại không đốc, như thế nào nhìn không ra đại ca đây là tại cùng Tắc Nhị liên thủ diễn trò, chỉ bất quá, hắn không xác định đại ca khẩu vị đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như đại ca bức bách quá mức, vậy hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là chi trưởng trưởng mạch cùng chi trưởng hai mạch một khi ra tay đánh nhau, chú định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, cái khác bảy ban lập tức liền sẽ giống mổ thịt thối kền kền mở dạng, nào lên đem Vu Việt tách rời, từng bước xâm chiếm rơi. Đại ca làm một Việt chi chủ, cố nhiên không muốn đối mặt loại cục diện này, hữu tâm thay vào đó Vu Hoàn Hổ đồng dạng không muốn xuất hiện cục diện như vậy. Hiện tại, kia mã tặc chết rồi điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đại ca cũng không muốn cùng hắn đấu cái người chết ta sống. Biết rồi đại ca danh giới cuối cùng vị trí, Vu Hoàn Hổ liền từ cho lên, lãnh đạm nói, cho nên nói, ngươi Tác Nhị gia hiện nay không có một chút xíu chứng cứ, chỉ bằng một ngụm răng nanh sắc răng, liền muốn mạnh chỉ Vu Mỗ là tội nhân. Tác Hoàng nghiêm nghị nói, tên kia mã tặc chết rồi. Tên kia mã tặc cho dù chết rồi, nhưng cũng còn có bằng chứng phụ. Tác Nhị còn mời Vu Việt chủ tướng hắn triệu bên trên Minh Đức Đường đến, cùng đại gia trước mặt mọi người nói rõ. Chương 20, trưởng tử kế thừa La Sinh Môn chương 20, trưởng tử kế thừa La Sinh Môn Dịch Xá từ khi đi vòng quanh núi dưới chân đi một lượt, vẫn rất phiền muộn. Hắn cảm thấy nếu như không phải mình muốn so đại chấp sự, hai chấp sự biểu hiện đối Việt chủ càng tôn trọng một chút, trước thời hạn vài ngày bởi tới Vượng Hoàng Sơn trở lấy tham gia trưởng tử kế thừa hôn lễ, liền sẽ không bị phái đi tiếp linh. Nếu như không bị phái đi tiếp linh, hắn liền sẽ không thẩm vấn cái kia mã tặc, kết quả bị hắn biết rồi một cái không dám lộ ra bí mật. Nhưng hôm nay hắn đã biết rồi, cũng liền vô pháp giả vờ không biết, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì hướng đi Việt chủ báo cáo. Quả nhiên, nghĩ không đếm xỉa đến, chính là của hắn mong muốn đơn phương a. Khi hắn đi đến Minh Đức Đường thời điểm, mưa đã sắp muốn ngừng, có thể dịch chấp sự tâm tình nhưng như cũng là ướt đẫm. Rồi bởi hắn biết rõ, phiệt chủ cùng Tác gia nhị lão gia liên thủ bảo chế cái này ra kịch hay, là muốn một thạch số chim, mà hắn chính là trong đó một con chim. Phiệt chủ là muốn lợi dụng cái này trường hợp công khai, buộc hắn đứng đội a, chỉ cần hắn chính miệng nói ra Vu Hoàn Hổ là sát hại công tử hung thủ, dù là phía trước lại thêm một câu định ngữ theo mã tập nhận tội, hắn cũng chỉ có thể đứng đội tại phiệt chủ một phương rồi. Có thể dịch chấp sự không muốn đứng đội, hắn còn muốn dễ rủa nữa một lần. Cho nên, đến rồi Minh Đức Đường bên trên, dịch xá là có thể đẩy lên đẩy, ngữ khí mập mờ, chỉ hy vọng Vu Hoàn Hổ có thể nhìn ra hắn qua loa đến, không nên đem hắn xem như địch nhân. Thế nhưng là, dịch chấp sự đùn đẩy trách nhiệm, lại làm cho Vu Tỉnh Long rất là bất mãn, chẳng lẽ như vậy cũng không thể bức dịch xá chủ động đứng đội bên mình sao? Ta cái này phải chủ, ở nhà thần nhóm trong suy nghĩ, lại là như thế không đáng phụ thuộc. Mắt thấy Vu Tỉnh Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tắc Hoàng lại tại hùng hổ do người, dịch chấp sự thực tế chống đỡ không được, đành phải đến họa thủy đông dẫn. Dịch xá nói, Tắc Nhị gia, đã ngươi nói đương thời là đồ ma ma chính thai nghe thấy, về sau báo cho thiếu phu nhân, không bằng liền mời thiếu phu nhân tự mình đến nói vậy cái rõ ràng. Dịch Mô vốn là phụng Việt chủ chi mệnh đi đó linh, đối với công tử ngộ hại tiền căn hậu quả cũng không tin tưởng, tên kia mã tặc Dịch Mô cũng chỉ vội vàng thầm một lần, thực tế không có gì đáng nói. Vu Hoàn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, nào đó ngược lại không biết, ta kia cháu dâu lại lấy vì lao phu là giết nàng bị hôn phu hung thủ. Việt chủ, không bằng liền mời nàng đến, nào đó cũng muốn làm mặt hỏi một chút nàng. Mưa đã cạnh, Dương Sán đẩy ra cửa sổ, một cỗ sau cơn mưa tươi mát gió đập vào mặt. Sau cơn mưa hoa hạnh càng thêm kiểu diễm, một cây vũ mị. Đương nhiên liền gặp Tác Triển Chi mang theo hai cái nũ mâu cùng với hai cái thanh y tỷ nữ xinh đẹp từ nhị môn nhi bên trong đi ra tới. Nàng đã đổi đi áo gai, lũng thượng cư dân thụ dân tộc du mục ảnh hưởng sâu hơn, cũng không có giữ đạo hiếu tập tục. Lũng thượng rất nhiều dân tộc bên trong, ngược lại là có giết vợ bồi táng, cũng có thể lập tức tái giá, chính là không có giữ đạo hiếu thuyết pháp. Bởi vậy, Tác Triển Chi hiện tại chỉ là không thích hợp xuyên chút đỏ tía, hàng hot, quá mức diễm lệ trang phục, cái khác ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng lúc này mặc lấy hai màu trắng đen phối hợp làm chủ, ngược lại là nổi bật lên nàng mắt ngọc bảy ngải, càng thêm thanh lệ không gì sánh được. Tắc Triển Chi dọc theo đây đường lát đá chậm rãi tới, cùng Dương Sán ánh mắt đụng một cái lúc, màu mắt liền có chút tạm đạm một lần, sau đó liền nhìn không chớp mắt đi tới. Ngược lại là cùng ở sau lưng nàng thanh y tiểu tiếu tỷ Thanh Mai, nhân lúc người ta không để ý, hướng Dương Sán linh lợi bay một cái con mắt. Không phải mỹ nhãn, là có nói đối với hắn giảng. Dương Sán lập tức giật mình trong lòng, một mực mong đợi một khắc này, rốt cuộc đã tới. Minh Đức Đường bảng hiệu tại sau cơn mưa vẫn là vàng óng ánh. Thiếu phu nhân Tắc Triển Chi đi đến Minh Đức Đường thời điểm, trong nội đường tất cả mọi người hướng nàng trông lại. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào vị này thiếu phu nhân phần bụng. Bây giờ Vu Việt Chi trưởng tử mạch này, tình hình vô cùng vi diệu. Theo lý thuyết, trưởng tử kế thừa chết rồi, mạch này liền có thể triệt tiêu. Thế nhưng là, hiện tại ai cũng không thể xác định Vu Thừa Nghiệp có phải hay không thật sự tuyệt hậu. Bọn hắn muốn nhìn thiếu phu nhân phải chăng có bầu, nhưng này còn cần gần nửa tháng thời gian. Bây giờ lời nói, cho dù là y thuật cao minh Lan Trung vậy hảo không ra mạch. Nếu như thiếu phu nhân có bầu, như vậy mọi người liền muốn đợi thêm 9 tháng để xác định nàng sinh ra chính là nam hay nữ. Loại này mở hộp ngủ cảm giác còn rất kích thích. Chỉ bất quá đại gia liếc mắt quét tới, chỉ ít trước mắt xem ra, thiếu phu nhân thân eo vẫn như cũ huyền chuyển không chịu nổi một nắm, còn không có nửa điểm hiện lộ có mang ý tứ. Tắc Triển Chi vừa đến, liền từ Vu Thừa Nghiệp bị hại cùng ngày sự bắt đầu nói đến. Lúc đó toàn bộ đón dâu đội ngũ ngay tại hạ trại, bởi vậy trận hình tán loạn, phòng ngự yếu kém nhất. Mà đám kia mã tặc đánh bất ngờ thời gian, vừa lúc ứng ở nơi này tốt nhất thời gian. Cái này liền cho người ta một loại quả thật có nội gian mật báo, trong ngoài cấu kết cảm giác. Tiếp lấy nàng lại nâng lên, lúc ấy có rất nhiều tác gia của hồi môn tài vật, liền tán loạn chất đống tại doanh địa bên trong. Bởi vì ngày thứ hai trước kia liền muốn chứa lên xe lên đường nguyên nhân, cũng không có đem những này tài vật tập trung đến doanh địa trung tâm đi. Thế nhưng là vốn nên là vì cầu tài mà đến lũ mã tặc, đối với mấy cái này tài vật làm như không thấy, mà là trước thẳng đến doanh địa trung tâm. Bọn hắn tại giết chết Vu Thừa Nghiệp về sau, lập tức liền bắt đầu phá vây. Bị bọn hắn bắt đi tài vật, là bọn hắn đang đào tẩu lúc tiện tay cướp đoạt. Tắc Triển Chi lời nói này mặc dù không có nói rõ Vu Hoàn Hổ là hung thủ, có thể liền đủ loại này khác thường chỗ, lại phối hợp cái kia mã tặc cung khai, đã cùng chỉ vào Vu Hoàn Hổ cái mũi, nói hắn chính là hung thủ cũng không xê xích gì nhiều. Vu Hoàn Hổ mặt âm trầm sắc đạo, cháu dâu, vòng quanh núi dưới chân không có mã tặc đột kích, các ngươi tác gia đổ ma lại là chết bởi người nào chi thủ? Tắc Triển Chi lắc đầu nói, cháu dâu đối với lần này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nói đến, đồ ma ma cũng chính là cháu dâu bên người một cái của hồi môn bà tử, ai sẽ giết nàng, lại vì sao muốn giết nàng đâu? Vu Hoàn Hổ giận quá mà cười, cháu dâu, nhị thúc ngược lại là coi thường ngươi, ngươi cái miệng này, có thể thật so đao kiếm còn muốn lợi hại hơn a. Tắc Triển Chi lã chã muốn nước mắt, buồn bã nói, cháu dâu chỉ là đem biết nhìn thấy, ngay trước trong tộc các vị trưởng bối như nói thật ra tới thôi, trưởng phu đã chết người là cháu dâu, vừa mới xuất giá liền muốn gánh vác chẳng lành chi danh thủ cả một đời quả cũng là cháu dâu, nhị thúc cảm thấy, cháu dâu có bất kỳ lý do oan uổng nhị thúc sao? Nói đến đây, Tắc Triển Chi hai hàng thanh lệ cuối cùng dì dào rơi xuống. Công đường đám người nghe xong cũng không khỏi vì đó động dung, đúng vậy à, thận nhất thủ phạm hẳn là cô dâu, coi như nàng bị người che đậy, chỗ chỉ hung thủ không thật, nhưng cũng không nên nói nàng có ý khác mới lạ. Vu Hoàn Hổ ngửa mặt lên trời cười bờn, ha ha ha. Cháu dâu, ngươi không có lý do oan uổng lão phu, có thể lão phu làm sao hắn oan uổng? Theo ngươi lời nói, ta đứa cháu tiên là ở tại doanh địa trung tâm, tùy ngươi tác gia hộ vệ lấy. Như vậy xin hỏi, lão phu có cái gì thủ đoạn mua được ngươi tác gia người làm nội ứng của ta? Đồ ma ma bị giết càng là cổ quái, là ai, bởi vì nguyên nhân gì, muốn giết ngươi tác gia quản sự lũ mâu đâu? Lúc đó, tại kia doanh địa trung tâm, hẳn không có chúng ta Vu gia người a. Tắc Triển Chi nghe xong, một đôi mắt đẹp liền luyện chuyển hướng dịch chất sự. Nàng vậy không mở miệng, có thể nàng cặp mắt kia biết nói chuyện. Ngay tại âm thầm may mắn cuối cùng dùng họa thủy đông dẫn kế sách chạy ra vòng xoáy dịch chấp sự lập tức mặt như màu đất, không muốn à, các ngươi còn tới. Phiệt chủ muốn lợi dụng cái này gây chuyện ta đứng đội, tắt nhị ra lại tới quấy đục nước, hiện tại thiếu phu nhân cũng không chịu bỏ qua ta, ta. Đón một chút phòng đầu cùng nguyên lão cáo nghi ánh mắt, trong lòng khẩn trương dịch chấp sự đột nhiên lại nhớ tới một người. Dương, sư, gia. Dương Sán đã từng nói, Vu công tử chết, tác gia khả nghi nhất. Đây đương nhiên là nói nhảm, tác gia có lý do gì sát hại công tử đâu. Bất quá, dưới mắt lúc này, ngược lại là không ngại đem hắn lôi ra để ngăn cản một lần. Có cái kia Lăng Đầu Thành, Bốc Đồng, Lỗ Mãng, Liều Lĩnh, ở đây bên cạnh mù quay sống, ta không liền có thể lấy lại lần nữa thoát thân sao? Dịch chấp sự lập tức lại tới nữa rồi một chiêu hỏa thủy đông dẫn đối Vu Tỉnh Long chắp tay nói, phiệt chủ, thần chợt nhớ tới một người đến, đối với công tử cái chết, người này ngược lại là có khác một phen kiến giải. Dương Sán đứng ở Minh Đức Đường trước cửa lúc, xuân quang chính minh mị. Gió là tươi mát, lôi cuốn lấy cỏ xanh xuân hoa hương khí. Trên đầu cửa Minh Đức Đường ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Trên mặt đất cửa đồng bậc thềm nhi chừng cao hơn một thước, sáng loáng loe sáng. Dương Sán hít một hơi thật sâu, cất bước bước qua này đạo kim quang chói mắt cửa đồng bậc thềm. Hắn trước bước chân trái. Minh Đức Đường bên trên người trong nháy mắt này đều hướng Dương Sán nhìn tới. Giờ khắc này, tựa như Linh Sơn bảo tự bên trong chư Phật Bồ Tát, La Hán Kim Cương, đồng loạt nhìn về phía tiến đến Thiêm Hương một cái tiểu sa di, loại kia áp lực vô hình cực lớn. Tắc Triển Chi ngồi ở nguyên thuộc về trưởng tử kế thừa Vu Thừa Nghiệp vị trí bên trên, nàng chỉ liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, liền cực nhanh thu hồi ánh mắt. Nơi này quá nhiều người, mà lại từng cái đều là người già thành tinh, nàng sợ bị người nhìn ra cái gì tới. Vu Tỉnh Long trầm giọng nói, "Dương Sán, ngươi là ta nhi Thừa Nghiệp một khách, cũng là ta nhi đón dâu người xứng lễ, Thừa Nghiệp bất hạnh vì gian nhân làm hại, thủ phạm chân chính đến nay khó bề phân biệt. Lão phu nghe nói ngươi đối Thừa Nghiệp ngộ hại một chuyện có một phen đặc biệt kiến giải, bây giờ ngươi liền ngay trước ta Vu gia mọi người và tác nhị gia trước mặt, đem ngươi cách nhìn nói ra đi." Môn hạ tuân mệnh. Dương Sán hướng ghế đầu Vu Tỉnh Long xá giải thi lễ, không chút hoang mang đi đến Minh Đức Đường trung gian, đứng vững thân thể. Khẩn trương sao? Hắn đương nhiên khẩn trương. Bất quá hắn khẩn trương cũng không phải bởi vì công đường những người này. Co quắp khẩn trương là bởi vì thiếu khuyết tương ứng kiến thức. Dương Sán kiếp trước từng có bao nhiêu kiến thức? Mặc dù phần lớn là từ trên mạng thấy, có thể gián tiếp lịch duyệt, đó cũng là lịch duyệt ta hung chi, vì hôm nay đạp lên cái này minh ngước đường, hắn đã lén lút cân nhắc không biết mấy lần, đã làm bao nhiêu lần tâm lý xây dựng. Hắn thần trương, chỉ là bởi vì hắn kiếm tẩu thiên phong có chính xác không, nghiệm chứng ngay tại hôm nay. Dương Sán đứng vững thân hình, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, phiệt chủ, tác nhị ra, các vị phòng đầu, Nguyễn lão, môn hạ nhận được công tử không bỏ, dẫn vị môn khách, lần này theo công tử đến Kim Thành đón dâu, lại sung làm người xướng lễ, một đường đi theo. Dương Sán từ bọn hắn tiếp tân nương tử tác triển chi rời đi Kim Thành thành lúc bắt đầu nói lên, trên đường đi tác ra người như thế nào tự cao tự đại, như thế nào ôm đồm hết thảy, trên đường đi tiến lên, hạ trại trở như thế nào chuyên quyền độc đoán, thậm chí nghỉ trọ phòng vệ lúc, cận thân bảo vệ công tử người cũng đều là tác gia thị vệ, trừ bỏ hắn một cái tay không trói gà chi lực người đọc sách, vu ra tất cả mọi người bị cấm chỉ tiếp cận doanh địa trung tâm. Dương Sán nói sự, có rất nhiều vừa rồi tác triển chi nói qua, có không phải. Có thể cho dù là tác triển chi nói qua sự, bởi vì bọn họ hai người lập trường khác biệt, chỗ đứng khác biệt, đối cùng một chuyện giải đọc cùng miêu tả cũng là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tác triển chi thuyết pháp, rất nhiều không hợp lý nơi, tựa hồ cũng có thể đem thủ phạm chân chính hiểm nghi dẫn tới Vu Hoàn Hổ trên thân. Thế nhưng là bây giờ đứng tại Dương Sán góc độ vừa nói như thế, tác gia ngã thành rồi lớn nhất nghi phạm. Trong lúc nhất thời, Vu gia nhị gia Vu Hoàn Hổ nhìn xem Dương Sán ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều.